Chương 400. Ngọc Thanh Thần Lôi, phá. Chương 400. Ngọc Thanh Thần Lôi, phá. Cái gì? Xích Tinh Tử ba người mắt thấy trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, trên mặt viết đầy ngạc nhiên cùng không hiểu, phản phất bị đột nhiên xuất hiện cuồng phong cuốn vào trong sương mù, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng sư huynh. Cái này, cuối cùng là Hà Linh Bảo. Có thể hút đi chúng ta trong tay Linh Bảo. Từ Hàng chân nhân thanh âm run nhẹ nhẹ, con mắt chăm chú khóa chặt ở phía xa cái kia xoay chậm chậm, tản ra khí tức thần bí Hôn Nguyên Kim Đấu bên trên, trong giọng nói đã có chấn kinh cũng có không hiểu. Xích Tinh Tử nghe vậy, trong lòng không khỏi một trận âm thầm ảo não. Hắn sao có thể quên nữa nha? Cái kia Hôn Nguyên Kim Đấu, thế nhưng là Tam Tiêu Tiên Tử trong tay chấn động chi bảo a. Hắn âm thầm mắng chính mình một tiếng, trên mặt lại miễn cưỡng gạt ra một nụ cười khổ, giải thích nói chủ quan. Bảo vật này tên là Hôn Nguyên Kim Đấu, chính là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực của nó vô tận, không thể coi thường. Mấy cái nguyên hội trước đó, đạo tổ tại Tử Tiêu Cung giảng đạo kết thúc về sau, đem chính mình phân bảo trên sườn núi linh bảo bàn cho tiến đến nghe đạo hạng người, mà cái này Hôn Nguyên Kim Đấu, chính là thượng thanh thánh nhân tại Tử Tiêu Cung phân bảo trên sườn núi lấy được. Nói đến đây, Xích Tinh Tử ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, tiếp tục nói Tam Tiêu bái sư thời điểm, Thông Thiên sư thúc đối với các nàng ba người cực kỳ coi trọng, đem bảo vật này bàn cho ba người các nàng để mà phòng thân. Bần đạo cũng là từng tại Tam giáo lần đầu thi đấu thời điểm, nhìn thấy qua bảo vật này uy lực. Chỉ là, lần này chỉ muốn phá trận, chưa từng ngờ tới các nàng sử dụng bảo vật này. Từ Hàng chân nhân, Đều Lưu Tôn nghe được Xích Tinh Tử lời nói, sắc mặt nghiêm trọng. Vào trận đằng sau, bọn hắn biết rõ, muốn phá Cửu Khúc Hoàng Hà trận không hề dễ dàng. Bây giờ, càng là không ngờ tới, Tam Tiêu còn có như thế linh bảo. Trong lúc nhất thời, tình cảnh của bọn hắn không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sư huynh, vậy bọn ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Đều Lưu Tôn trầm thanh hỏi, trong giọng nói cũng khó có thể che giấu trong đó một tia lo nghĩ. Xích Tinh Tử hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn chăm chú phía trước, trong mắt lóe ra cơ trí quang mang bảo vật này tuy mạnh, nhưng theo bần đạo biết, cũng chỉ có thể hút vào linh bảo linh khí loại hình vật. Cho nên, chúng ta liền không còn mượn nhờ linh bảo phá trận. Còn nữa, ta Ngọc Thanh Tiên Pháp vốn là đạo pháp ngàn vạn, có thể phá vật, làm gì câu nệ tại ngoại vật. Từ Hàng chân nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra sư huynh nói có lý. Chúng ta tu hành người, vốn là nên lấy đạo pháp làm cơ sở, linh bảo làm phụ. Như quá phận ỷ lại ngoại vật, ngược lại sẽ mất bản tâm. Cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận mặc dù ảo diệu, nhưng chúng ta chỉ cần tiếp thu ý kiến của chúng, tìm nó sơ hở, nhất định có thể phá trận mà ra. Đều Lưu Tôn cũng bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt của hắn lưu quang lóe lên, nói ra đối với chúng ta thánh nhân tọa hạ thân truyền, sao lại e ngại cái này khu khu một cái Cửu Khúc Hoàng Hà trận? Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, vận dụng Ngọc Thanh Tiên Pháp tinh diệu chỗ, nhất định có thể biến nguy thành an. Xích Tinh Tử gặp Từ Hàng, Đều Lưu Tôn đều hiểu ý đồ của mình, trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng. Hắn mỉm cười, nói ra, đúng là như thế. Cái kia Cửu Khúc Hoàng Hà trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Chúng ta từ bái nhập sư tôn môn hạ, mấy cái nguyên hội đến nay đều tại cẩn cụ tu tập Ngọc Thanh Tiên Pháp. Không dám nói đã lĩnh ngộ đến đại thành chi cảnh, nhưng cũng coi như được là tinh thông thứ nhất hai. Bần đạo còn không tin, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận còn có thể kháng trụ chúng ta liên thủ công kích. Từ Hàng chân nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang, sư huynh nói cực phải, chúng ta dù chưa đến đại thành, nhưng liên thủ phía dưới, uy lực cũng không có thể khinh thường. Tốt. Xích Tinh Tử hét lớn một tiếng, hôm nay chúng ta liên thủ phá trận, cũng làm cho Tam Tiêu kiến thức một chút ta Ngọc Thanh Tiên Pháp lợi hại. Nói đi, Xích Tinh Tử ngón tay nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, chỉ gặp một đạo hào quang sáng chói từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận lôi điện chi lực, phản phất có thể xé rách hết thể trở ngại Ngọc Thanh Thần Lôi. Phá! Xích Tinh Tử khẽ quát một tiếng, thể nội đại La Kim Tiên chi cảnh linh lực phun trào. Cặp mắt của hắn như là sáng chói tinh thần, chăm chú nhìn Cửu Khúc Hoàng Hà trận nào đó một chỗ yếu hại đạo quang mang kia, trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh thiên động địa thần lôi, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, hướng Cửu Khúc Hoàng Hà trận nào đó một chỗ ầm vang đập tới. Lôi quang những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng bị xé nứt, phát ra trận trận tiếng gào chát chúa. Từ Hàng chân nhân cùng Đều Lưu Tôn thấy thế, cũng nhao nhao thi triển Ngọc Thanh Tiên Pháp, theo sát phía sau anh, ba đạo cường đại công kích cơ hồ tại cùng thời khắc đó rơi vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trên, toàn bộ trận pháp phảng phất không chịu nổi nguồn lực lượng này trùng kích, phát ra một trận kịch liệt mà trầm muộn chấn động. Trong trận mây mù bốc lên, lôi điện xen lẫn, phảng phất muốn sụp đổ bình thường. Nhưng mà, khi chấn động dần dần lắng lại, Cửu Khúc Hoàng Hà trận nhưng lại chưa xuất hiện một tia vỡ tan chỗ. Tam Tiêu thấy thế, nhếch miệng lên một vòng nụ cười chào phúng Xích Tinh Tử, Đều Lưu Tôn, Từ Hàng, ba người các ngươi liên thủ thật đúng là để bần đạo giật nảy cả mình a. Vân Tiêu thanh âm thanh lãnh mà lăng lệ, như là trong gió lạnh băng nhận, đâm thẳng lòng người, bất quá, xem ra thực lực của các ngươi hay là kém chút hòa hậu. Cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận, cũng không phải các ngươi có thể tùy tiện phá giải. Xích Tinh Tử ba người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng cùng không cam lòng. Bọn hắn không nghĩ tới, cho dù liên thủ phía dưới, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận vẫn như cũ vững như bàn thạch, không thể phá vỡ. Giờ phút này, Xích Tinh Tử cau mày, hắn nhìn chăm chú phía trước cái kia quay cuồng mây mù cùng sen lẫn lôi điện, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy đối sách Xích Tinh Tử, chớ có lại uổng phí sức lực. Bích Tiêu gặp Xích Tinh Tử ba người sắc mặt âm trầm, trong lòng càng là cười nhạo, nàng khẽ hé môi son, chữ chữ như châu rơi ngọc bản, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, các ngươi như ngoan ngoãn nhận thua, vần đạo có lẽ có thể thả các ngươi một ngựa. Chỉ ít, cho các ngươi lưu một cái toàn thây, để cho các ngươi ở trong luân hồi còn có một tia làm lại cơ hội. Nếu không, đừng trách bần đạo tâm ngoan thủ lạc, đưa các ngươi một cái hồn bay phách tán. Tam Tiêu, các ngươi không khỏi quá mức khoa trương. Xích Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm để lộ ra bất khuất cùng phẫn nộ. Cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta ba người cũng không phải hạng người hời hợt. hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút chúng ta chân chính thực lực. Theo Xích Tinh Tử lời nói rơi xuống, thân hình hắn nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng hướng cái kia quay cuồng trong mây mù đều Lưu Tôn cùng Từ Hàng cũng theo sát phía sau, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác tản ra, riêng phần mình thi triển ra tất cả vô liếng, hướng cái kia cựu khúc hoàng hà trận phát khởi công kích mãnh liệt đối mặt ba người tấn công mạnh. Tam Tiêu thấy thế, nhếch miệng lên một vòng càng thêm nụ cười chào phúng đại tỷ, ngươi xem bọn hắn ba cái, tốt giống như con ruồi không đầu một dạng, lung tung công kích. Bích Tiêu nhẹ giọng cười nói, thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, dựa theo này xuống dưới, không cần chờ ta ra tay, bọn hắn liền có thể linh lực tận kiệt, tự chui đầu vào lưới. Quỳnh Tiêu cũng là cười lạnh một tiếng, hai mắt của nàng như là hàn băng, để lộ ra thấu xương lãnh ý hử, ta còn tưởng rằng bọn hắn có gì đặc biệt hơn người thủ đoạn, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Cái này cựu khúc hoàng hà trận chính là chúng ta tâm huyết chỗ ngưng, há lại bọn hắn những này ra vẻ đạo mạo hạ người có khả năng dung chuyện. Bích Tiêu nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, ánh mắt của nàng tại Xích Tinh Tử ba người trên thân đảo qua, phảng phất tại nhìn ba cái sâu kiến bình thường, nếu bọn hắn không chịu vừa, vậy bọn ta liền bồi bọn hắn hảo hảo chơi một chút. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, cũng làm cho bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Cũng tốt, nếu bọn muội muội có nhã hứng này, ta kẻ làm tỷ tỷ này tự nhiên không có khả năng quét các ngươi hưng. Vân Tiêu thanh âm cương triều nói. Chương 401, gọt đi trên đỉnh tam hoa. Chương 401, gọt đi trên đỉnh tam hoa. Thế là Tam Tiêu liền hợp lực thao túng cựu khúc hoàng hà trận, không ngừng biến ảo hình thái cùng thế công, hướng Xích Tinh Tử, Từ Hàng chân nhân cùng Câu Lưu Tôn ba người khởi xướng một vòng lại một vòng công kích mãnh liệt. Cựu khúc hoàng hà trong trận, mây mù lờ, huyễn tượng trung điệp, khi thì gió nổi mây phun, khi thì lôi điện đan sen, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều bao quát trong đó. Xích Tinh Tử ba người mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng ở cái này biến ảo khó lường trong trận pháp, cũng có vẻ hơi giật gấu và vai, đỡ trái hở phải sư huynh. Từ Hàng chân nhân một bên vận chuyển linh lực, vệ quyết, ngăn cản trong trận phô thiên cái địa mà đến công kích, một bên vội vàng hô, chúng ta dạng này mù quáng mà công kích đến đi, chỉ sợ còn chưa phá trận, trước hết muốn kiệt lực mà chết. Nói xong, Từ Hàng chân nhân cau mày, trong mắt lóe ra lo lắng quan mang, nàng biết rõ tiếp tục như vậy tuyệt không phải kế lâu dài, nhất định phải tìm tới phá trận nơi mấu chốt. Đúng vậy à, sư minh. Câu Lưu Tôn cũng phụ hòa nói, thanh âm của hắn đồng dạng mang theo lo lắng, Từ Hàng sư muội nói cực phải. Chúng ta dạng này con rồi không đầu giống như đi loạn, sẽ chỉ không công tiêu hao chúng ta linh lực. Cái này cựu khúc hoàng hà trận cao thâm mặt chắc, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới nó sơ hở, mới có thể nhất cử phá đi. Câu Lưu Tôn vừa nói, một bên linh hoạt tránh né lấy trận trung phi lai công kích. Xích Tinh Tử nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên. Hắn biết rõ hai vị sư đệ sư muội lời nói không loa, chính mình từ lâu đã nhận ra loại này mù quáng công kích không thể làm. Nhưng mà đối mặt cái này cựu khúc hoàng hà trận in phật ở xét, hắn trong lúc nhất thời cũng thúc thủ vô sách, không biết nên từ đâu ra tay hay. Xích Tinh Tử thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo nghĩ, cựu khúc hoàng hà trận quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta ba người hợp lực lại cũng khó mà tìm tới nó sơ hở. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Sư đệ sư muội, các ngươi có thể có cái gì phá trận tượng sách? Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ chờ mong, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Hàng chân nhân cùng Câu Lưu Tôn, hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra cái gì tốt biện pháp đến. Từ Hàng chân nhân cùng Câu Lưu Tôn nghe vậy, sắc mặt đều là ngưng trọng không gì sánh được. Trong lòng của bọn hắn, giờ phút này tràn đầy phức tạp cảm xúc. Chứ không đề cập tới Xích Tinh Tử thực lực so với bọn hắn hai người mạnh, liền nói Xích Tinh Tử đầu óc đều so với bọn hắn hai người dễ dùng. Bây giờ, Xích Tinh Tử đều không có cái gì tốt phá trận chi pháp, hai người bọn họ như thế nào lại có a? Giờ phút này, Từ Hàng chân nhân, Câu Lưu Tôn trong lòng hai người chỉ có hối hận. Hồi tưởng lại lúc trước hướng Quảng Thành Tử xin chiến tình cảnh, khi đó bọn hắn là bực nào hăng hái, lòng tin tràn đầy. Bọn hắn coi là nương tựa theo thực lực của mình, phá cái này cựu khúc hoàng hà trận bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hiện thực lại cho bọn hắn một cái tàn khốc giáo huấn. Trận pháp này cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này, đừng nói phá trận, có thể hay không còn sống ra ngoài hay là một chuyện a sư đệ sư muội, các ngươi có cái gì phá trận thượng sách có gì cứ nói. Xích Tinh Tử thanh âm vang lên lần nữa, đem Từ Hàng chân nhân cùng Câu Lưu Tôn tử trong suy nghĩ kéo về. Bọn hắn nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng đắng chát. Sư huynh Từ Hàng chân nhân muốn nói lại thôi, trong lòng của nàng tràn đầy hãy náy cùng tự trách. Nàng biết mình giờ phút này phải nói ra một chút ủng hộ lòng người, nhưng đối mặt cái này cựu khúc hoàng hà trận uy áp, nàng lại phát hiện chính mình ngay cả một câu đầy đủ đều khó mà nói ra. Câu Lưu Tôn cũng là sắc mặt thảm đạm, trong tay ngưng tụ thuật pháp, lại cảm giác phảng phất có ngàn cân chi trọng. Trong lòng của hắn, đồng dạng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Hắn hối hận chính mình lúc trước quá mức xúc động, không có suy nghĩ tỉ mỉ liền chủ động đưa ra đến đây phá trận đều tại ta các loại quá mức khinh địch, không nghĩ tới cái này cựu khúc hoàng hà trận vậy mà như thế lợi hại. Câu Lưu Tôn rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất mỗi một chữ đều là từ đáy lòng gạt ra. Đúng vậy à, chúng ta quá khinh địch. Từ Hàng chân nhân cũng phụ hòa nói, thanh âm của nàng đồng dạng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay phá trận pháp này, lại không nghĩ rằng. Ai? Xích Tinh Tử nghe vậy, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hắn biết, giờ phút này lại thế nào từ đều vô dụng, trọng yếu là muốn tìm tới phương pháp phá trận. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Sư đệ, sư muội, không cần thiết như vậy. Xích Tinh Tử chậm rãi mở miệng, cùng ở đây than thở, hối hận, còn không bằng chấn tác tinh thần, chuyên tâm phá trận. Chúng ta tốt xấu là thánh nhân thân truyền, tu đạo mấy cái nguyên hội, kinh lịch vô số mưa gió, há có thể bị cái này nhỏ nhỏ cựu khúc hoàng hà trận hù dọa đổ. Từ Hàng chân nhân cùng Câu Lưu Tôn nghe vậy, đều là mừng rỡ sư huynh nói chính là. Từ Hàng chân nhân thanh âm mặc dù nhu hòa, nhưng lại tràn đầy kiên định, chúng ta cũng không thể cho sư tôn mất mặt. Đối với, chúng ta không có khả năng bị cái này nho nhỏ trận pháp hù dọa đổ. Nếu không, chẳng phải là bị tiệt giáo người xem thường. Cụ Lưu Tôn trầm giọng nói. Tại lẫn nhau động viên bên dưới, Xích Tinh Tử ba người lại bắt đầu lần nữa cẩn thận quan sát cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận biến hóa, tìm kiếm phá trận chi pháp. Cùng lúc đó, Khương Tử Nha đang đứng tại cách đó không xa, mắt không chấp nhìn chằm chằm Cửu Khúc Hoàng Hà trận, ý đồ thấy rõ trong trận chuyện xảy ra. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào dò xét, đều không nhìn thấy trong trận một tia tình huống ai, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận, thật đúng là không phải ta này một ít đạo hạnh tầm thường có thể nhìn đấu. Khương Tử Nha trong lòng âm thầm suy nghĩ, chắp tay sau lưng, thân hình vững như bàn thạch, lại khó nén nội tâm gợn sóng. Thế là, đang quan sát không có kết quả đằng sau, Khương Tử Nha quay người nhìn qua một bên Quảng Thành Tử, dò hỏi Đại sư huynh, Xích Tinh Tử sư huynh, Câu Lưu Tôn sư huynh, Từ Hàng sư tỷ bọn hắn, vào trận đã lâu, không biết tại trong trận tình huống như thế nào. Quảng Thành Tử nghe vậy, thân hình hơi chấn động một chút, ánh mắt từ đằng xa Cựu Khúc Hoàng Hà trận bên trên thu hồi, ngược lại nhìn về phía Khương Tử Nha, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng nặng nề, trận này không phải bình thường trận pháp. Húng chi là tại Tam Tiêu trong tay điều khiển, càng là thực lực phi phạm. Bần đạo mặc dù hơi thông trận pháp, nhưng đối mặt trận này, cũng là thúc thủ vô sách, không cách nào nhìn thấy trong trận mảy may. Khương Tử Nha nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn biết Quảng Thành Tử sư huynh tu vi sâu không lường được, ngay cả hắn đều không thể nhìn thấu, trong trận kia tình huống nhất định là hung hiểm và phần. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi làm trận bên trong ba vị đồng môn lau một vệt mồ hôi cái kia. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Khương Tử Nha trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, hắn biết rõ thời gian không đợi người, mỗi kéo dài một khắc, trong trận Xích Tinh Tử ba người liền nhiều một phần nguy hiểm. Quảng Thành Tử trầm mặc một lát, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Rốt cục, hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, Tử Nha sư đệ, không cần lo lắng. Xích Tinh Tử, Câu Lưu Tôn, Từ Hàng ba người dù nói thế nào, cũng là Đại La Kim Tiên tri cảnh tu sĩ, tu vi thâm hậu, đạo pháp tinh thông. Cho dù Cựu Khúc Hoàng Hà trận cao thâm mặt chắc, biến ảo vô thường, cũng tuyệt đối khốn không được ba người bọn họ. Cho nên, kiên nhẫn chờ đợi đi, phá trận chỉ là vấn đề thời gian. Khương Tử Nha nghe vậy, trong lòng lo nghĩ tựa hồ đạt được một tia làm dịu, nhưng hai đầu lông mày vẫn khó nén vẻ lo âu. Bất quá, Quảng Thành Tử nếu tin tưởng vững chắc Xích Tinh Tử ba người có thể phá trận, cái kia Khương Tử Nha cũng không tiện nói cái gì. Thế là, hắn gật đầu phụ họa nói đại sư huynh nói cực phải bốn. Đại tỷ, nhị tỷ, ngươi nhìn thế cục này, chúng ta cùng bọn họ chơi thời gian sát thực đủ lâu, hay là nhanh chóng kết thúc trận chiến này đi. Bích Tiêu khẽ hé môi son, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nàng nhẹ nhàng huy động trong tay màu xanh dây lụa vẽ ra trên không trung một đạo ưu nhã đường vòng cung, phản phất cũng như nói chiến đấu dài dòng cùng không thú vị muội muội nói cực phải, bọn hắn coi là ỷ vào tu vi cao thâm, liền có thể ở tại chúng ta trước mặt ngang ngược càng rỡ, thực sự buồn cười. Đại tỷ, cũng nên để bọn hắn biết ta Tam Tiêu lợi hại. Quỳnh Tiêu tiếp lời gốc dạng. Vân Tiêu nghe vậy, khẽ mút cằm, tốt, đã các ngươi chơi chán, vậy liền kết thúc đi. Bọn hắn xiển giáo đệ tử, luôn luôn ỷ vào tu vi cao thâm, ngang ngược càng rỡ, đối với ta tiệt giáo đệ tử nói lời ác độc. Hôm nay, chúng ta liền sử dụng Hỗn Nguyên kiếm đấu, nạ bọn hắn trên đỉnh tam hoa, xem bọn hắn còn như thế nào cuồng vọng. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu nghe vậy, trong mắt vui mừng, công nhận nhẹ gật đầu. Lập tức, Vân Tiêu chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ gặp một vệt kim quang từ nàng lòng bàn tay tràn ra, trong nháy mắt hóa thành một con xinh xắn linh lung kiếm đấu, chính là Hỗn Nguyên kiếm đấu đằng sau. Tại Xích Tinh Tử, Câu Lưu Tôn, Từ Hàng chân nhân không có chút nào phòng bị thời điểm, đem ba người hút vào Hỗn Nguyên kiếm đấu bên trong. Thật lâu, Hỗn Nguyên kiếm đấu lần nữa thu nhỏ, về tới Vân Tiêu trong tay. Mà Xích Tinh Tử, Câu Lưu Tôn, Từ Hàng chân nhân ba người cũng bị kiếm đấu phóng ra. Chỉ bất quá, bọn hắn lúc này đã không còn là trước đó cái kia cao cao tại thượng đại La Kim Tiên, mà là tu vi mất hết, rơi xuống thành phàm phu tục tử. Ba người ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Mà Vân Tiêu ba người thì lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Chương 402. Chết thì đã chết đi. Chương 402, chết thì đã chết đi, đồ vô sỉ, dám gọt đi bần đạo trên đỉnh tam hoa, hủy ta mấy năm tu hành, quả nhiên là làm cản đến cực điểm, không coi ai ra gì. Câu Lưu Tôn trợn mắt tròn xoe, râu tóc đều dựng, thanh âm như sấm nổ tại Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận quân quẩn, chấn động đến chung quanh có cây run lẩy bẩy. Xích Tinh Tử đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe ra lửa giận. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra như thế ti tiện hành vi, quả thật hồng hoàng to lớn hổ thẹn. Chúng ta xiển giáo đệ tử, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Từ Hàng chân nhân cũng là một mặt u ám, giữa lông mày để lộ ra thật sâu sầu lo Tam Tiêu. Các ngươi hôm nay việc làm, ngày sau, bần đạo chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Tam Tiêu tiên tử nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe ra trêu tức và mang. Bích Tiêu càng là không khách khí chút nào giẫm tại ba người bọn họ lôi đốt, luôn từ sắc bén như lao, điên cuồng chuyển vận lấy trào phúng Xích Tinh Tử, Câu Lưu Tôn, Từ Hàng, các ngươi không phải tự khoe là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên sao? Các ngươi không phải thánh nhân tọa hạ đệ tử thân truyền, thân phận tôn sùng không gì sánh được sao? Các ngươi không phải luôn luôn mắt cao hơn đầu, xem thường ta tiệt giáo đệ tử sao? Nàng mỗi một câu nói đều phảng phất là một cái trọng truy, hung hăng nện ở ba người trong lòng. Xích Tinh Tử ba người sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì Bích Tiêu nói đều là sự thật, bây giờ làm sao rơi vào tình cảnh như thế à? Bích Tiêu tiếp tục giễu cợt nói, các ngươi không phải luôn luôn tự xưng là tu vi cao thâm, thần thông quảng đại sao? Làm sao bây giờ lại giống chó nhà có tang một dạng, bị chúng ta tiệt giáo đệ tử làm cho cùng đường mặt lộ? Tiếp tục phách lối a. Cuồng vọng a. Vào trận trước đó cố khí kia diễm đi nơi nào? Lời của nàng như là lưỡi dao sắc bén, cắt trong ba người tâm kiêu ngạo cùng tự tôn. Câu Lưu Tôn giận không kèm được, lần nữa chửi ầm lên Bích Tiêu ngươi yêu nữ này, chớ nên ở chỗ này xính miệng lưỡi nhanh chóng. Cái nhục ngày hôm nay, ta Câu Lưu Tôn ổn thỏa khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định phải đem các ngươi từng cái chu sát, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Xích Tinh Tử cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra Tam Tiêu, các ngươi không nên đắc ý quá sớm. Hôm nay chúng ta mặc dù bị thua, nhưng đại thế chưa đi, ngày sau nhất định có ngóc đầu trở lại thời điểm. Đến lúc đó, các ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn, vì bọn ta cái nhục ngày hôm nay trả giá đắt. Từ Hàng Chân Nhân mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn cũ duy trì một phần tỉnh táo. Nàng biết rõ, bây giờ ba người bọn họ thân ở Cựu Khúc Hoàng Hà trong trận, tu vi mất hết, không hề có lực hoàn thủ. Nếu là lúc này ra lại nói khiêu khích Tam Tiêu, chỉ sợ sẽ chỉ chọc giận các nàng, để cho mình đám người tình cảnh càng thêm gian nan, có lẽ đều không nhất định có mệnh ra ngoài. Lúc đầu, Từ Hàng Chân Nhân muốn ngăn đón Xích Tinh Tử, Câu Lưu Tôn, không để cho bọn hắn lối ra chửi rủa, để tránh chọc giận Tam Tiêu. Chỉ tiếc, Xích Tinh Tử, Câu Lưu Tôn bây giờ đã bị cừu hận che đôi mắt, căn bản không nhìn thấy Từ Hàng Chân Nhân ám chỉ, một mực tại điên cuồng chuyển vận ai. Mạng ta xong rồi. Bên này, Bích Tiêu nghe hai người chửi mắng, càng là không che giấu chút nào mở miệng Xích Tinh Tử, Câu Lưu Tôn, các ngươi không khỏi nghĩ đến quá mức mỹ hảo. Hôm nay các ngươi như là đã bị thua, vậy liền hẳn là ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực, mà không phải ở chỗ này nói xuống tương lai. Lại nói, ngươi cho rằng Vân Đạo sẽ còn cho các ngươi cơ hội gì ngóc đầu trở lại sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm, người si nói ngọng. Thanh âm của nàng thanh thúy mà bén nhọn, như là lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng Xích Tinh Tử nội tâm. Xích Tinh Tử cùng Câu Lưu Tôn bị Bích Tiêu ngôn từ tức giận đến sắc mặt càng thêm âm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước, lại nhất thời nghẹn lời, không cách nào phản bác. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Quỳnh Tiêu đột nhiên mở miệng, thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt tăng nguội, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì? Bực này bại tướng, không cần lại nhiều nói, trực tiếp đưa bọn hắn đoạn đường, chấm dứt việc này chính là. Quỳnh Tiêu, không ra miệng thì đã, vừa ra khỏi miệng một kích chí mạng. Bích Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nhẹ gật đầu, nhị tỷ nói không sai, bây giờ bọn hắn đã bị phế, thành người phản tụ. Nắm bọn hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Vậy liền để Bần Đạo tự tay đưa bọn hắn đoạn đường. Nói đi, Bích Tiêu liền muốn đưa tay điều khiển Cựu Khúc Hoàng Hà trận, đưa Xích Tinh Tử ba người lên đường. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một mực chưa từng ngôn ngữ Vân Tiêu lại khẽ hé môi son, thanh âm nhu hòa lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, tạm thời cản lại Bích Tiêu hành động tam muội chậm đã. Việc này còn có đợi thương thảo, không thể hành sự lỗ mãng. Bích Tiêu nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức thu hồi sắp thả ra linh lực, quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc đại tỷ, đây là ý gì? Ba người bọn họ đã là cá trong chậu, sao không thừa cơ trừ cho sướng? Chấm dứt hậu hoạn. Vân Tiêu ánh mắt thâm thúy, suy tư sau một lát, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm để lộ ra một tia ngưng trọng nhị muội, tam muội, ba người này, dù nói thế nào cũng là nhị sư bá môn hạ đệ tử thân truyền, nếu là chúng ta tùy tiện đem bọn hắn nhất cử chu sát, chỉ sợ nhị sư bá sẽ điên. Bích Tiêu nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, tựa như xuân thủy nổi lên gợn sóng, bất mãn của nàng chi tình lộ rõ trên mặt, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng cũng không hiểu đại tỷ, ngươi luôn luôn làm việc lôi lệ phong hành, quyết đoán như điện, hôm nay vì sao lại như vậy chần chờ không quyết? Ngươi xem bọn hắn ba người, bây giờ đã như cá trong chậu, không có lực phản kháng chút nào, đây chính là chúng ta trừ bỏ bọn hắn ngàn năm một thở cơ hội. Nếu là như vậy thả bọn hắn, chờ bọn hắn khôi phục thực lực, trở về báo thủ, chẳng phải là tăng thêm phiền não, thắt thất lương cơ. Quỳnh Tiêu cũng ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy à, đại tỷ, cái kia xiển giáo đệ tử giết ta tiệt giáo đệ tử không phải số ít, chẳng lẽ còn có thể thả bọn hắn? Vân Tiêu nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nàng biết rõ hai vị muội muội lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích, nhưng trong lòng lo lắng lại như là thiên quân cự thạch, để nàng khó mà tùy tiện làm ra quyết định. Nàng trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc lấy các loại lợi và hại, cuối cùng vẫn thở dài, chậm rãi nói ra ta ha không biết các ngươi lo lắng, chỉ là ở trong đó lợi hại quan hệ, thực sự quá mức phức tạp. Bích Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nàng cắn cắn môi dưới, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đại tỷ, xiển giáo đệ tử khinh người quá đáng, lần này tuyệt không thể thả ba người bọn họ. Nếu không, còn không biết lượng kiếp trong lúc đó, ta tiệt giáo đệ tử lại có bao nhiêu mất mạng tại xiển giáo đệ tử chi thủ. Nói đi, Bích Tiêu cũng không tiếp tục nguyện nhiều lời, hướng thẳng đến Xích Tinh Tử ba người xuất thủ. Xích Tinh Tử, Câu Lưu Tôn, Từ Hàng Chân Nhân ba người, giờ phút này đang chìm ngâm ở chấn kinh cùng kinh ngạc bên trong, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vốn cho là có thể may mắn trốn qua một kiếp, nhưng không ngờ Bích Tiêu lại sẽ như thế quả quyết xuất thủ anh. Ba. Một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, phản phất chân trời cũng vì đó rung động. Bích Tiêu linh lực sôi trào mãnh liệt, như là giang hà vỡ đê, trong nháy mắt liền đem ba người kia bao phủ. Xích Tinh Tử, Câu Lưu Tôn, Từ Hàng Chân Nhân chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng mãnh liệt mà đến, thân thể của bọn hắn tại nguồn lực lượng này trước mặt, phản phất trở nên yếu ớt không chịu nổi, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có phốc phốc. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Xích Tinh Tử, Câu Lưu Tôn, Từ Hàng Chân Nhân thân thể như là bị cuồng phong thổi tan hạt cát, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, phản phất liên thiên không đều vì biến cố bất thình lình mà ảm đạm phai mờ. Dù sao, tại dưới công kích như vậy, đừng nói phàm nhân, chính là đại La Kim Tiên chi cảnh trở xuống tu sĩ đều không nhất định chịu nổi. Vân Tiêu thấy thế, sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới Bích Tiêu vậy mà lại quyết tuyệt như vậy, hoàn toàn không cho mình khuyên giải cơ hội ai, ba người bọn họ nên có một kiếp này. Vân Tiêu nhẹ giọng thở dài. Quỳnh Tiêu thấy thế, thì nhếch miệng lên một vòng ý cười, đại tỷ, đừng thở dài. Ba người bọn họ chết thì đã chết, ta ngược lại là cảm thấy ta muội làm đúng. Còn nữa, xiển giáo cùng tiệt giáo ngăn cách càng diễn càng sâu, không kém chuyện này. Trước đó, Kim Linh sư tỷ cùng Quảng Thành Tử đối chiến thời điểm, Quảng Thành Tử trong ánh mắt sát ý phảng phất thực chất hóa nhị tỷ nói không sai. Bích Tiêu vừa cười vừa nói, xiển giáo người nhiều lần khiêu khích ta tiệt giáo, nếu không cho bọn hắn một chút giáo huấn, coi là thật lấn ta tiệt giáo không người nào. Vân Tiêu nghe hai vị lời của muội muội, bất đắc dĩ cười cười, các ngươi nha, tính toán, bọn hắn chết thì đã chết đi, chúng ta đi ra ngoài trước cùng Kim Linh sư tỷ bàn giao một chút đi. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức đi theo Vân Tiêu ra cựu khúc Hoàng Hà trận bốn. Thủ Dương Sơn, mây mù lở lở, tiên khí mở mịt. Trong núi cổ mục che trời, thúy trúc nhẹ lay động, một phái yên tĩnh tưởng hòa chi cảnh. Bát cảnh cung bên trong, Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính ngồi đối diện nhau, luận đạo đàm luận huyền. Hai người một bên phòng trà, một bên xâm nhập nghiên cứu thảo luận lấy nói chân lý. Nhưng mà, đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên cảm giác tâm thần chấn động, phảng phất có một cỗ lực lượng vô danh tại xúc động linh hồn của hắn. Hắn nhíu mày, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Như có cái gì điểm không may phát sinh nhân. Thái thượng lão tử cũng đã nhận ra Nguyên Thủy Thiên Tôn dị thường, hắn để chén trà trong tay xuống, lo lắng mà hỏi thăm, "Nhị đệ, thế nhưng là có gì không ổn?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt ngưng thần, sau một lát, hắn từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia lo âu đại minh, vừa mới chẳng biết tại sao. Đột nhiên, tâm thần có chút không tập trung, loại cảm giác này, trước đó chưa từng có, sợ có đại sự sắp phát sinh. "Ai, bây giờ, lượng kiếp trong lúc đó, kiếp khí tràn ngập, cũng suy tính không ra cái gì." Thái thượng lão tử nghe vậy, cau mày, "Thánh nhân siêu phàm thoát tục, nếu hắn nói như vậy, cái kia tất nhiên không phải là bắn tên không đích." Chương 403 biết được tin dữ. Chương 403, biết được tin dữ. Hắn trầm ngâm một lát, nói nhị đệ, không cần phải lo lắng, chúng ta đều là thánh nhân, còn có thể có cái gì đại sự đáng giá ngươi lo lắng à? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, cặp kia ngày bình thường lạnh nhạt không gợn sóng trong đôi mắt, giờ phút này lại lóe ra mấy phần bất an. Hắn cũng không phải là không biết Thái thượng lão tử nói có lý, chỉ là trong lòng phần kia không hiểu rung động, lại như là dã hỏa liệu nguyên, khó mà lắng lại. Chốc lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sâu thở dài một hơi, trong khí tức kia mang theo vài phần bất đắc dĩ, mấy phần thoải mái. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Phản phất là đang thuyết phục chính mình, cũng là tại đáp lại Thái thượng lão tử trấn an đại huynh nói có lý, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta hay là tiếp tục luận đạo đi. Thái thượng lão tử, như vậy rất tốt. Thế là, hai người lần nữa vào chỗ, trước mặt trên bàn trà trưng bày vài chén nóng hôi hổi trà thơm, hương trà bốn phía, phản phất có thể rửa sạch trong lòng người bụi bặm. Thái thượng lão tử nhẹ nhàng nâng chung trà lên, phẩm một ngụm, sau đó chậm rãi nói ra trà như nhân sinh, nhặt mà có vị, khổ sau hồi cam. Tu hành một đạo, sao lại không phải như vậy đâu? Chỉ có tại đã trải qua vô số gặp trắc trở cùng khảo nghiệm đằng sau, mới có thể lĩnh ngộ được vậy chân chính đạo chi chân ngôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, cũng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cái kia hương trà phảng phất trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân của hắn, để hắn cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Hắn nhẹ gật đầu, rất tán thành nói, đại huynh nói cực phải. Thuận thiên mà đi, trình bày thiên đạo, mới có thể thành tựu một phen bất hủ công lao sự nghiệp. Hai người một bên phòng trà, một bên luận đạo, tiêu giao tự tại bốn. Tam tiêu tử cựu khúc Hoàng Hà trong trận, tựa như ba đạo như lưu quang bay lượn mà ra, trong nháy mắt liền tới đến Kim Linh Thánh Mẫu, văn trọng bọn người bên cạnh. Kim Linh Thánh Mẫu mắt thấy Tam Tiêu bình yên trở về, trong lòng lập tức thở dài một hơi, trên mặt hiện ra lo lắng cùng vui mừng xen lẫn thân sắc. Nàng liên tục không ngừng mà tiến lên một bước, ánh mắt tại Tam Tiêu trên thân tinh tế dò xét, sợ bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết, nói khẽ ba vị sư muội, các ngươi đã hoàn hảo. Vân Tiêu nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, nụ cười kia dịu dàng mà hàm súc, như là trong ngày xuân mới nở đóa hoa, làm cho lòng người sinh ấm áp. Nàng ôn nhu trả lời, sư tỷ không cần phải lo lắng, chúng ta cựu khúc Hoàng Hà trận uy lực như thế nào, sư tỷ còn có thể không rõ ràng thôi. Trong quá trình, tuy có chút khó khăn chắc trở, nhưng chúng ta ba người liên thủ điều khiển cựu khúc Hoàng Hà trận, tất nhiên là không việc gì. Bích Tiêu ở một bên, sớm đã kìm nén không được trong lòng đắc ý, khỏe miệng nàng dương lên, trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang chính là, đại sư tỷ, cái kia xích tinh tử, đều lưu tôn, từ hàng chân nhân cho dù là ba người liên thủ, cũng không có khả năng phá chúng ta cựu khúc Hoàng Hà trận. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần ngây thơ chưa thoát dí dỏm, nhưng lại tràn đầy đối với mình tỷ muội ba người bố trí xuống trận pháp thực lực tự hào mà lại, ba người bọn họ đã tại trong trận, thân vẫn đạo tiêu. Bích Tiêu nói đến đây, lịch ngậm nháy mắt, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình, nhưng nàng trong ánh mắt lại khó nén phần kia đắc ý. Quỳnh Tiêu cũng phụ họa nói ra, đúng vậy à, đại sư tỷ, ba người bọn họ thực lực không đủ, đã bị chúng ta trừ đi. Kim Linh Thánh Mẫu sau khi nghe xong, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại hóa thành thật sâu rung động cùng kinh hỉ. Nàng biết rõ Xích Tinh Tử đều lưu tôn, từ hàng chân nhân ba người tu vi, nhất là Xích Tinh Tử, tu vi đã tới đại la kim tiên hậu kỳ chi cảnh, thực lực không thể coi thường. Cho dù là Kim Linh Thánh Mẫu chính mình, tại đối mặt Xích Tinh Tử ba người liên thủ giằng co bên dưới, cũng cần có phần phí một phen tâm thần, mới có thể đem bọn hắn cầm xuống. Nhưng mà, giờ phút này từ Tam Tiêu trong miệng biết được, ba người này vậy mà đã tại Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận thân vẫn đạo tiêu, điều này có thể không để cho nàng cảm thấy chấn kinh. Chuyện này là thật. Ba người bọn họ dù nói thế nào cũng là đại La Kim Tiên chi cảnh tu vi, nhất là Xích Tinh Tử, tu vi đã tới đại La Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh, không nghĩ tới, các ngươi lại đem bọn hắn giết. Kim Linh Thánh Mẫu thanh âm run nhẹ nhẹ, đã là bởi vì chấn kinh, cũng là bởi vì kích động. Vân Tiêu thấy thế, nhẹ nhàng gật gật đầu, sư tỷ, nhị muội, tam muội lời nói là thật. Ba người bọn họ ở trong trận, bị ta tự mình sử dụng Hỗn Nguyên Kim đấu lột trên đỉnh Tam Hoa, phế vì phàm nhân. Sau đó, Tam Muội điều khiển đại trận, đem bọn hắn ba người gạt bỏ. Kim Linh Thánh Mẫu sau khi nghe xong, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Văn Trọng ở một bên cũng không nhịn được tán dương, ba vị sư thúc đạo pháp cao thâm, sư chất khâm phục không thôi. Tại đại thương những năm này, sư chất ta mặc dù cũng đã gặp không ít người tu đạo, nhưng như ba vị sư thúc như vậy, lại là một cái cũng không có. Tam Tiêu nghe vậy, đều là thờ ơ cười cười, Bích Tiêu nói tiểu Văn Trọng, ngươi quan này nói thế nhưng là nói đến càng ngày càng trượt nha. Bất quá, chúng ta cũng không thích những này hư đầu bán não tán dương. Ta Tiệt Giáo người, coi trọng chính là thật sự, là chính là, không phải cũng không phải là, làm gì như vậy khách sáo đâu. Quỳnh Tiêu cũng phụ họa cười nói, văn trọng sư chất, ngươi lúc nói lời này, đem Kim Linh sư tỷ để chỗ nào mà? Kim Linh sư tỷ, thế nhưng là chuẩn thánh chi cảnh đại năng, nhưng so với ta các loại mạnh hơn nhiều a. Văn Trọng nghe được Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cái kia mang theo trêu chọc lời nói, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng, dường như muốn nói gì, nhưng lại nhất thời tìm không thấy thích hợp ngôn từ, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, cái này. Vân Tiêu thấy thế, cũng không nhịn được mỉm cười, tốt, nhị muội, ta muội, chớ có lại đùa Văn Trọng sư chết. Hắn dù sao cũng là đại thương thái sư, chúng ta vẫn là phải tại chúng tướng sĩ trước mặt chừa cho hắn chút mặt mũi. Nói xong, bầu không khí lần nữa trở nên dung hiệp, đám người tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Nhưng mà, ngay tại cái này hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Tuần Doanh bên kia lại là một phen khác hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Khương Tử Nha, Quảng Thành Tử bọn người xa xa trông thấy Tam Tiêu từ Cựu Khúc Hoàng Hà trong trận bình yên vô sự bay ra, mà Xích Tinh Tử, Đều Lưu Tôn, Từ Hàng Chân Nhân ba người lại chậm chạp không thấy bóng dáng, trong lòng không khỏi run lên, sinh ra mấy phần dự cảm bất tưởng. Khương Tử Nha cau mày, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Tam Tiêu vị trí, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Mặc dù hắn biết rõ Xích Tinh Tử, Đều Lưu Tôn, Từ Hàng Chân Nhân thực lực bất phàm, nhưng là cái kia Tam Tiêu bố trí xuống Cựu Khúc Hoàng Hà trận cũng là sâu không lường được. Chỉ là giờ phút này chỉ gặp Tam Tiêu thân ảnh, không thấy Xích Tinh Tử ba người xuất trận, cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa có lo lắng. Đại sư mình, ngài nhìn Khương Tử Nha trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu lo nghĩ. Quảng Thành Tử nghe vậy cũng là cho mày, ánh mắt của hắn như nước, phảng phất muốn xuyên thấu từng lớp sương mù, thấy rõ chỗ xa xôi kia trận tướng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tam Tiêu, trầm giọng nói, Tam Tiêu, vần đạo các sư đệ sư muội a, bọn hắn vì sao còn chưa trở về? Chẳng lẽ? Nói đến đây, Quảng Thành Tử thanh âm không khỏi có chút trầm thấp, hắn không dám cũng không muốn tin tưởng cái kia kết quả xấu nhất. Nhưng mà bất an trong lòng lại như là dã hỏa liệu nguyên, cấp tốc lan tràn ra. Bên này, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu bọn người nghe được Quảng Thành Tử chất vấn, nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn. Bích Tiêu đi lên phía trước, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thanh âm thanh thúy lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, bọn hắn tự nhiên là trở về tại Hồng Hoang đại địa, về tới bọn hắn vốn nên đi địa phương. Quảng Thành Tử nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi coi là thật, là cuồng vọng đến cực điểm. Chương 404. Trận này, liền do bần đạo đến phá đi. Chương 404. Trận này, liền do bần đạo đến phá đi. Bích Tiêu nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nụ cười kia phảng phất trong ngày mùa đông nở rộ hàn mai, đã mang theo vài phần châm chọc ý vị, lại xen lẫn thật sâu khinh thường. Thanh âm của nàng thanh thúy như chuông bạc, nhưng từng chữ như lao, mang theo lạnh lẽo thấu xương, đâm thẳng lòng người Quảng Thành Tử. Song phương giao chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời. Ai bảo Xích Tinh Tử ba người bọn họ thực lực không đủ a? Lúc cũng, mệnh cũng, đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Quảng Thành Tử nghe này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, cặp mắt của hắn giống như vực sâu thâm thúy, cau mày, phảng phất có mây đen tại hắn hai đầu lông mày chậm rãi tụ tập, ngưng tụ sắp buộc phát tức giận. Hắn nắm chặt song quyền, nổi gân xanh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phát ra nhỏ xíu tiếng vang, trầm giọng nói, Bích Tiêu, ngươi trốn lên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nghe nhìn lẫn lộn. Tam Tiêu các ngươi tỉ mỗi ba người, ỷ vào trận pháp chi uy, giết ta xiển giáo đệ tử, thù này không báo, vần đạo hưởng là xiển giáo đại sư huynh. Hôm nay, vần đạo từ muốn vì bọn hắn đòi lại một cái công đạo, nợ máu trả bằng máu. Bích Tiêu nghe vậy, trong mắt vẻ châm chọc càng sâu, nàng hừ nhẹ một tiếng, trong thanh âm kia mang theo vài phần khinh thường cùng khiêu khích báo thủ. Hừ, nếu là không sợ chết, vậy liền vào trận thử một lần, để cho ta tỉ mỗi ba người nhìn xem, ngươi cái này xiển giáo đại sư huynh, đến tột cùng có cỡ nào năng lực. Chỉ bất quá, nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, có thể hay không sống mà đi ra trận này. Quảng Thành Tử nghe vậy, giận quá thành cười, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tam Tiêu, gằn từng chữ nói ra, tốt tốt tốt. Thật sự là rất lâu chưa từng có người dám ở bần đạo trước mặt lớn lối như thế. Dù sao, cái trước tại bần đạo trước mặt càn rỡ người, sớm đã bụi về với bụi, đất về với đất. Nói xong, Quảng Thành Tử chuẩn bị tiến vào Cựu Khúc Hoàng Hà trong trận. Lúc này, một bên Huyền Đô xuất thủ cản lại hắn, chậm rãi nói ra, Quảng Thành Tử sư đệ chậm đã. Quảng Thành Tử nghe vậy, thân hình dừng lại, lông mày trong nháy mắt khóa chặt, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu không vui. Hắn thấy Huyền Đô thời khắc này ngăn cản, không thể nghi ngờ là tại che chở Tam Tiêu, lo lắng cho mình một khi phá trận thành công, sẽ không chút do dự chém giết các nàng, là xiển giáo các sư đệ sư muội báo thù rửa hận. Thế là, hắn trầm giọng nói, Huyền Đô sư huynh vì sao cản ta? Xích Tinh Tử, Đều Lưu Tôn, Từ Hàng đều bị Tam Tiêu diệt sát tại Cựu Khúc Hoàng Hà trong trận, thù này không báo, ta xiển giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bần đạo thân là xiển giáo đại sư huynh, tự nhiên muốn vì bọn hắn lấy lại công đạo, cho nên còn xin Huyền Đô sư huynh một bên quan chiến. Huyền Đô nghe vậy, khe khẽ thở dài, lập tức chậm rãi nói ra, Quảng Thành Tử sư đệ đừng nội, tâm tình của ngươi bần đạo có thể hiểu được, nhưng vào trận sự tình cần bàn bạc kỹ hơn. Tam Tiêu các sư muội bố trí xuống Cựu Khúc Hoàng Hà trận, không thể coi thường. Ngươi ngẫm lại xem, Xích Tinh Tử, Đều Lưu Tôn, Từ Hàng ba người già sao tu vi, nhưng mà cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng không có thể phá Cựu Khúc Hoàng Hà trận, ngược lại chết tại Tam Tiêu các sư muội trong tay. Dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy lấy tu vi cảnh giới của ngươi có thể phá trận này sao? Quảng Thành Tử nhíu mày, hiển nhiên đối với Huyền Đô lời nói cũng không mua chướng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Huyền Đô sư huynh lời ấy sai rồi. Cựu Khúc Hoàng Hà trận hoàn toàn chính xác có chút bất phàm, nhưng bần đạo từ bái tại sư tôn môn hạ, đã từng dốc lòng nghiên cứu qua trận pháp nhất đạo. Mặc dù không dám cùng Thông Thiên sư thúc dạng này trận pháp đại năng đánh đồng, nhưng tự tin cũng có thể cùng hắn môn hạ đệ tử thân truyền phân cao thấp. Huống chi cái kia Tam Tiêu chỉ là tiệt giáo đệ tử ngoại môn, các nàng trận pháp tạo nghệ lại có thể cao thâm đến nơi nào đi? Quảng Thanh Tử trong giọng nói tràn đầy đối với mình tự tin cùng đối với Tam Tiêu sư muội khinh thị. Nhưng mà Huyền Đô nhưng lại chưa bởi vậy động dung, ngược lại càng thêm lo âu nhìn xem hắn Quảng Thanh Tử sư đệ ngươi. Ai Huyền Đô thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi cũng không phải không biết, Tam Tiêu các sư muội mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng Thông Thiên sư thúc đối với các nàng coi trọng có thể so với đệ tử thân truyền. Cho nên Tam Tiêu trận pháp tạo nghệ, nhưng tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Quảng Thanh Tử nghe vậy, thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, ánh mắt của hắn kiên định nhìn xem Huyền Đô, trong thanh âm mang theo vài phần quyết tuyệt: Huyền Đô sư minh, chớ có lại khuyên, bần đạo đã quyết định đi. Không nhập trận thử một lần, sao liền biết bần đạo không phá được cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận a? Huyền Đô thấy thế, lắc đầu, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Lúc đầu hắn không chuẩn bị lại nói cái gì, nhưng vào lúc này, Huyền Đô trong đầu đột nhiên hiện lên lần xuống núi này mục đích. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà nặng nề: sư tôn để ta xuống núi tương trợ xiển giáo đệ tử, bây giờ, Xích Tinh Tử, Đều Lưu Tôn, Từ Hàng đã thân vẫn đạo tiêu, nếu là Quảng Thanh Tử ra lại sự tình, cái kia chẳng phải là bần đạo chi tội? Đến lúc đó, cho dù là sư tôn không nói cái gì, nhị sư thúc cũng tuyệt đối sẽ đối với mình lòng sinh bất mãn. Nghĩ đến chỗ này, Huyền Đô cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể để Quảng Thanh Tử vào trận. Thế là hắn nói lần nữa: Quảng Thanh Tử sư đệ, trước hết nghe bần đạo một lời. Xích Tinh Tử ba người xảy ra chuyện, ta cảm thấy hay là phái người đi trước thông báo một chút nhị sư thúc cho thỏa đáng. Về phần phá trận sự tình, hay là giao cho bần đạo đi. Xuống núi trước đó, sư tôn cố ý căn dặn để ta tương trợ các ngươi mau chóng cầm xuống giới bài quan. Quảng Thanh Tử nghe vậy, nhíu mày, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là sư tôn biết được các sư đệ sư muội chết bởi tiệt giáo đệ tử trong tay, y theo sư tôn bao che khuyết điểm tính cách, nhất định xuất thủ. Đến lúc đó, vô luận là Tam Tiêu hay là Kim Linh Thánh Mẫu, đều khó tránh khỏi nhận trừng phạt. Lại thêm, Huyền Đô nhiều lần khuyên can đằng sau, Quảng Thanh Tử tức giận trong lòng đạt được tạm thời bình tĩnh. Hắn cũng cảm thấy, chính mình tiến đến phá cái tiêu cựu khúc hoàng hà trận có lẽ thật có chút khó khăn. Dù sao, Xích Tinh Tử, Đều Lưu Tôn, Từ Hàng ba người liên thủ sau, chính mình cũng liền có thể miễn cưỡng áp chế bọn hắn, mà Tam Tiêu thế nhưng là trực tiếp giết bọn hắn. So sánh xuống, Quảng Thanh Tử cảm thấy mình thật đúng là không có nắm chắc phá trận, càng không nắm chắc giết Tam Tiêu là Xích Tinh Tử ba người báo thủ. Nhưng Huyền Đô liền không giống với lúc trước đầu tiên, hắn một thân tu vi đã tới chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh, toàn thân trên dưới tản ra sâu không lường được khí tức. Thứ yếu, xuống núi trước đó, đại sư Bá Thái Thượng Lao Tử nhất định ban cho hắn phòng thân đồ vật. Kể từ đó, Huyền Đô phá cái tiêu cựu khúc hoàng hà trận còn không nhẹ nhàng lỏng loẹn. Thế là Quảng Thanh Tử khẽ bước cằm, hướng phía Huyền Đô chắp tay thi lễ, chậm rãi mở miệng, cung kính nói: Huyền Đô sư huynh nói có lý. Bây giờ có thể tiến về Côn Lôn Sơn gặp mặt sư tôn cũng chỉ có Tử Nha sư đệ cùng bần đạo. Chỉ là hắn có chút dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Khương Tử Nha, trong mắt lóe lên một tia lo âu: chỉ là Chu Quân còn cần có con răng sư đệ, tọa chấn trung quân, chủ tính trung toàn cục, thực sự khó mà phân thân. Cho nên chỉ có thể do bần đạo tiến đến Côn Lôn Sơn, đem việc này báo cáo sư tôn. Quảng Thanh Tử ánh mắt lần nữa trở lại Huyền Đô trên thân, nôn từ khẩn thiết cứ như vậy, thật đúng là muốn phiền phức Huyền Đô sư minh tiến đến phá cái kia cựu khúc hoàng hà trận. Huyền Đô nghe vậy, khoát tay áo: Quảng Thanh Tử sư đệ nói quá lời. Bần đạo nếu đưa ra tiến đến phá trận, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nói đến đây, Huyền Đô trong ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu. Hắn tiếp tục nói: đúng rồi, nhị sư thúc lúc này cũng không tại Côn Lôn Sơn, bần đạo xuống núi thời điểm, sư tôn đang cùng nhị sư thúc phẩm trà luận đạo, cho nên Quảng Thanh Tử sư đệ có thể tiến về Thủ Dương Sơn. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Quảng Thanh Tử lần nữa nói tạ ơn đằng sau, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Bên này, Tam Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu bọn người thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bích Tiêu tiến lên một bước, cao giọng nói: làm sao? Quảng Thanh Tử đây là sợ chạy trốn? Huyền Đô nghe vậy, đáp lại nói: chư vị các sư muội, Quảng Thanh Tử sư đệ có việc, rời đi trước. Trận này, liền do bần đạo đến phá đi. Chương 405, Huyền Đô đấu Tam Tiêu. Chương 405, Huyền Đô đấu Tam Tiêu. Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu nghe vậy, sắc mặt biến hóa, phảng phất trong ngày xuân bỗng nhiên ngưng tụ hàn sương, để không khí chung quanh cũng vì đó siết chặt. Trong ánh mắt của các nàng lóe ra phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có không hiểu, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt tức giận. Các nàng chưa từng ngờ tới, Huyền Đô lại sẽ ở thời khắc mấu chốt này lựa chọn xuất thủ, muốn trợ giúp xiển giáo phá vỡ cựu khúc hoàng hà trận. Huyền Đô sư minh, cùng là huyền môn đệ tử, ngươi như thế cách làm, chẳng phải là quá mức thiên vị xiển giáo? Bích Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất mãn cùng chất vấn, phảng phất là tại hỏi thăm, lại phảng phất là đang trách cứ. Huyền Đô cười nhạt một tiếng: Bích Tiêu sư muội, lời ấy sai rồi. Bần đạo cũng không phải là thiên vị bất kỳ bên nào, mà là phụng sư tôn chi mệnh, đến đây trợ tuần phạt thương. Đây là số trời, không phải sức người có khả năng là cũng. Bần đạo nếu thân là nhân giáo đệ tử, tự nhiên tuân theo sư mệnh, sao là thiên vị nói chuyện? Ngữ khí của hắn bình thản mà kiên định, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa vô tận thâm ý, làm cho không người nào có thể phản bác tốt. Không cần lại nói việc này, bần đạo nếu nói như vậy, cái này cựu khúc hoàng hà trận liền do bần đạo xông vào một lần, cũng tốt mở mang kiến thức một chút các sư muội trận pháp chi đạo lợi hại. Bích Tiêu nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, nàng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại bị một bên Vân Tiêu nhẹ nhàng giữ chặt. Vân Tiêu ánh mắt thâm thúy mà cơ trí, nàng chậm rãi mở miệng nói: Huyền Đô sư huynh nói có lý, chúng ta thân là huyền môn đệ tử, tự nhiên lấy sư mệnh làm trọng. Bất quá, nếu sư huynh hữu tâm thử một lần chúng ta bày ra cựu khúc hoàng hà trận, như vậy chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó, không phụ sư huynh chỗ kỳ. Huyền Đô khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng: Vân Tiêu sư muội, ngươi quả nhiên rõ lý lẽ. Bần đạo nếu nói muốn xông cái này Cựu Khúc Hoàng Hà trận, liền sẽ không nói bừa. Phá trận thời điểm, cũng tốt để bần đạo mở mang kiến thức một chút, các sư muội trận pháp chi đạo đến tột cùng có gì chỗ lợi hại. Lời còn chưa dứt, Huyền Đô thân hình thoát một cái, liền đã đi tới Cựu Khúc Hoàng Hà trận lối vào. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong trận sương mù lờ lờ, huyền tượng trung điệp, phảng phất là một mảnh vô tận mê cung. Nhưng mà, Huyền Đô trên khuôn mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy chờ mong cùng tò mò Cựu Khúc Hoàng Hà trận, chính là chúng ta hao phí mấy cái nguyên hội thôi diễn mà thành. Trong trận biến ảo trung điệp, nguy cơ từ phía, nếu không có thực lực mạnh mẽ, tinh thông trận pháp chi đạo, rất dễ mê thất trong đó. Vân Tiêu thanh âm tại Huyền Đô vang lên bên tai, trong giọng nói của nàng mang theo một tia nhắc nhở cùng khuyên bảo. Huyền Đô mỉm cười, nói đa tạ Vân Tiêu sư muội nhắc nhở. Bất quá, bần đạo nếu dám đến xung trận, tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Còn xin các sư muội không cần hạ thủ lưu tình, để bần đạo hảo hảo lĩnh giáo một phen. Nói xong, Huyền Đô thân hình lại lay động, trong nháy mắt bước vào Cựu Khúc Hoàng Hà trong trận. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền cảm giác chung quanh cảnh tượng biến đổi, nguyên bản rõ ràng thế giới trở nên bắt đầu mơ hồ, phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong. Bốn phía sương mù lờ lờ, huyền tượng mọc thành bụi, để cho người ta khó mà phân biệt thật giả. Huyền Đô nhưng lại chưa bối rối, hắn nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được chung quanh khí tức biến hóa. Sau một lát, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Huyền Đô thân hình như điện, ở trong trận xuyên thẳng qua tự nhiên, phảng phất là tại nhà mình hậu viện dạo bước bình thường khá lắm. Huyền môn đời thứ ba đại sư minh, quả nhiên có mấy phần bản sự. Bích Tiêu một bên điều khiển Cựu Khúc Hoàng Hà trận, một bên nhìn xem Huyền Đô biểu hiện, nhịn không được tán thán nói. Trong giọng nói của nàng mặc dù còn mang theo một tia bất mãn, nhưng càng nhiều hơn là đối với Huyền Đô thực lực tán thành. Vân Tiêu thì khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng như nước, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trong trận đạo thân ảnh kia, Huyền Đô. Nàng biết, Cựu Khúc Hoàng Hà trận mặc dù lợi hại, nhưng Huyền Đô một thân chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh tu vi, sâu không lường được, đây cũng không phải là đùa giỡn. Trận đọ sức này, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Trong trận Huyền Đô, thân hình như đồng du rộng, tại mê vụ cùng trong huyễn tượng xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn cảm thụ được bốn phía không ngừng hướng chính mình vọt tới công kích, mỗi một lần đều xảo diệu hóa giải thành vô hình. Bất quá, Huyền Đô trong lòng một mảnh thanh thản, phản phất cùng trong thiên địa này pháp tắc hòa làm một thể, vô luận loại công kích nào, đều khó mà chạm đến bản thể của hắn. Vân Tiêu thấy thế, trong lòng run lên. Nàng biết rõ, dựa vào Cựu Khúc Hoàng Hà trận cũng không thể đối với Huyền Đô tạo thành tính thực chất tổn thương, cho nên, nếu muốn áp chế Huyền Đô, nhất định phải sử xuất tuyệt chiêu. Thế là, Vân Tiêu tay ngọc khẽ đảo, trong tay nhiều hơn một cái kim quang lóng lánh linh bảo, Hôn Nguyên Kim Đấu. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng ném đi, Hôn Nguyên Kim Đấu tựa như vật sống, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kim quang, mang theo khí thế ngập trời cùng sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng phía Huyền Đô bắn nhanh mà đi. Kim quang kia trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng bị nó xé rách, lưu lại từng đạo vết nứt màu đen, hiện lộ rõ ràng nó không thể khinh thường uy lực. Huyền Đô đang chìm ngâm ở Cựu Khúc Hoàng Hà trận huyễn tượng cùng trong sương ngủ, ý đồ tìm kiếm phá trận mấu chốt đột nhiên, hắn cảm giác đến sau lưng có một cỗ cường đại mà khí tức nguy hiểm ngay tại cấp tốc tới gần, trong lòng không khỏi siết chặt, thân hình cũng theo đó vô ý thức về sau lóe lên. Giây lát, hắn bỗng nhiên xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cái tia đạo bắn nhanh mà đến kim quang đây là Hôn Nguyên Kim Đấu. Huyền Đô trong lòng thất kinh, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng cảnh giới, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại cái tia đạo bắn nhanh mà đến kim quang bên trên, trong lòng dũng động cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đối với cái này linh bảo. Huyền Đô mặc dù chưa từng tự mình cảm thụ qua sự lợi hại của nó chỗ, nhưng tam giáo lần đầu thi đấu thời điểm, Vân Tiêu tế ra bảo vật này rung động chẳng cảnh, nhưng đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, để hắn khó mà quên. Khi đó, Vân Tiêu chỉ là nhẹ nhàng vung lên, Hôn Nguyên Kim Đấu liền hóa thành chói mắt kim quang, cùng nàng giao thủ người linh bảo trong nháy mắt bị hút đi, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Huyền Đô lúc đó liền đối với cái này linh bảo sinh ra hứng thú nồng hậu. Thế là, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Huyền Đô mang lòng tràn đầy nghi hoặc, tìm được sư tôn Thái Thượng Lão Tử, hướng hắn thỉnh giáo liên quan tới Hôn Nguyên Kim Đấu sự tình. Từ sư tôn Thái Thượng Lão Tử trong miệng biết được, bảo vật này có thể thu nạp thế gian vật bảo, chỉ cần bị nó kim quang bao phủ, liền sẽ bị trong nháy mắt hút đi, trở thành nó vật trong bàn tay. Trừ cái đó ra, chứa người cũng không nói chơi, cho dù là tu vi cao thâm người, cũng khó có thể ngăn cản nó hấp lực. Bây giờ, cái này linh bảo xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, mà lại mục tiêu đúng là hắn chính mình, cái này khiến hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Huyền Đô biết rõ Hôn Nguyên Kim Đấu lợi hại, cho nên không dám có chút chủ quan. Hắn cấp tốc vận chuyển lên thể nội mênh mông linh lực, hình thành một đạo kiên cố vòng phòng hộ, đem chính mình vững vàng bảo hộ ở trong đó. Vân Tiêu sư muội, ngươi cái này Hôn Nguyên Kim Đấu mặc dù lợi hại. Huyền Đô thanh âm tại trong vòng phòng hộ vang lên, mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng lại uy nguyên duy trì phần kia thong dong cùng lạnh nhạt, bất quá, muốn bằng vào vật này liền buồn ngủ ở bần đạo, chỉ sợ còn xa xa không đủ. Lời còn chưa dứt, Huyền Đô thân hình đột nhiên nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, tại Cựu Khúc Hoàng Hà trong trận xuyên thẳng qua đứng lên. Hắn một bên tránh né lấy Hôn Nguyên Kim Đấu công kích, một bên tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Huyền Đô thân ảnh ở trong trận chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, giống như quỷ mị, để cho người ta khó mà nắm lấy. Vân Tiêu thấy thế, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Huyền Đô phản ứng vậy mà nhanh chóng như vậy, mà lại thân pháp cũng quỷ dị khó lường như vậy. Bất quá, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tiếp tục thôi động Hôn Nguyên Kim Đấu, khiến cho thế công càng hung hiểm hơn. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu gặp Hôn Nguyên Kim Đấu căn bản không gần được Huyền Đô thân, trong lúc nhất thời, nhíu mày, lập tức không ngừng thao túng Cựu Khúc Hoàng Hà trận hướng phía Huyền Đô tạo áp lực. Huyền Đô sư minh, ngươi bây giờ đã thai kiếp khó thoát, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Quỳnh Tiêu thanh âm ở trong trận vang lên, mang theo một tia lanh ý à, Bích Tiêu sư muội, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm. Huyền Đô thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát Hôn Nguyên Kim Đấu công kích, chỉ bằng cái này Cựu Khúc Hoàng Hà trận, nếu muốn vây khốn bần đạo, các ngươi còn cần nhiều hơn tu luyện. Huyền Đô sư minh, mạnh miệng hạ tràng, thế nhưng là rất thảm. Bích Tiêu chậm rãi nói ra. Huyền Đâu nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, mà là tập trung tinh thần, chuyên tâm ứng chiến. Chương 406, chặn đường Quảng Thành Tử. Chương 406, chặn đường Quảng Thành Tử. Một đạo thanh mang như điện, vạch phá bầu trời, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào một chỗ mây mù lở lở, không biết tên tiên sơn dưới chân. Bốn phía cổ mục che trời, thúy trúc nhẹ lay động, phản phất là giữa thiên địa nhất là ưu tĩnh một cõi cực lạc. Theo thanh quang dần dần tiêu tán, một vị thân mang áo xanh, khuôn mặt tuấn dật thanh niên chậm rãi hiện thân, chính là từ Thái Dương Tinh rời đi Lạc Thư. Lạc Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ áo bào, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, hai đầu lông mày lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hệ thống, ta vừa hoàn thành cái trước nhiệm vụ, ngươi liền không kịp chờ đợi cho ta phát xuống một nhiệm vụ khác. Thật sự là một khắc đều không muốn để cho ta nghỉ ngơi a. Nói một chút đi, nhiệm vụ lần này lại là cái gì? Đốt. Nhiệm vụ đã hạ đạt, xin mời ký chủ mau chóng kiểm tra và nhận. Một đạo thanh thúy thanh âm hệ thống nhắc nhở tại Lạc Thư trong thức hải vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lạc Thư tâm thần khẽ động, thăm dò vào trong thức hải, chỉ gặp bảng hệ thống bên trên xuất hiện ba cái nhiệm vụ tuyển hạng nội dung lựa chọn một, nhanh chóng trở về Ngọc Phù Sơn, là môn hạ đệ tử giảng đạo 5 năm. Ban thưởng, trung phẩm linh căn, cô nương cây ăn quả một gốc. Lựa chọn 2, tiến về Kim Linh Thánh Mẫu đạo tràng, nghe nó giảng đạo 3 năm. Ban thưởng, thượng phẩm linh căn, ngân diệp cỏ một gốc. Lựa chọn 3, nửa đường chặn đường Quảng Thành Tử, ngăn cản hắn tiến về Thủ Dương Sơn báo tin. Ban thưởng, cực phẩm tiên tiên linh căn, 500 tùng tin tức. Lạc Thư nín thở ngưng thần, cẩn thận xem lấy bảng hệ thống bên trên nội dung, trong lòng âm thầm tương đối ba nhiệm vụ này lợi và hại. Ánh mắt của hắn tại trong câu chữ du đầu, khi thì ngưng trọng, khi thì lấp lóe, hiển nhiên là đang tiến hành xâm nhập suy nghĩ nhiệm vụ 1, trở về Ngọc Phù Sơn giảng đạo 5 năm. Lạc Thư nhẹ giọng lẩm bẩm, nhíu mày, mặc dù có thể tăng lên môn hạ đệ tử tu vi, nhưng thời gian 5 năm, đối với bây giờ phong thần lượng kiếp tới nói, quá mức dài dằng dặc. Hắn lắc đầu, hiển nhiên đối với tuyển hạng này không hài lòng lắm, lập tức đưa mắt nhìn sang nhiệm vụ thứ 2, nhiệm vụ 2, tiến về sư tôn đạo tràng nghe đạo 3 năm. Lạc Thư trầm ngâm một lát, nghe sư tôn giảng đạo, mặc dù cũng có chỗ được lợi, bất quá, đối với hiện tại chính mình mà nói, thật sự là được lợi quá mức bé nhỏ. Còn nữa, thời gian 3 năm, đồng dạng không ngắn. Huống chi, lượng kiếp trong lúc đó, hết thảy đều có khả năng. Cho dù là bây giờ đều tại hướng địa phương tốt phát triển, vậy cũng nói không chính xác đến tiếp sau như thế nào. Nói đến đây, Lạc Thư cũng loại bỏ nhiệm vụ 2. Sau đó cũng chỉ thừa nhiệm vụ 3. Về phần nhiệm vụ 3, Lạc Thư hít sâu một hơi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tuyển hạng kia, nửa đường chặn đường Quảng Thành Tử, ngăn cản hắn tiến về Thủ Dương Sơn báo tin. Nhiệm vụ này ban thưởng, cực phẩm tiên tiên linh căn, 500 tùng tin tức, không thể nghi ngờ là dụ người nhất. Mà lại, chỉ cần là bất lợi cho xiển giáo sự tình, Lạc Thư đều nguyện ý nếm thử hệ thống, Quảng Thành Tử vì sao tiến về Thủ Dương Sơn báo tin? Lạc Thư nghi ngờ nói. Chốc lát, hệ thống cái kia băng lãnh mà máy móc thanh âm tại Lạc Thư trong đầu vang lên đốt. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử đều lưu tôn, từ hàng chân nhân xuống núi tương trợ Khương Tử Nha phạt thường, không khéo, đụng phải Văn Trọng Tử Kim Ngao đảo xin mời xuống Kim Linh Thánh Mẫu, tam tiêu. Quảng Thành Tử đại chiến Kim Linh Thánh Mẫu, đại bại mà về, Nhược Phi Huyền đều xuất thủ tương trợ, Quảng Thành Tử chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Sau đó, tam tiêu tại giới bài quan bên ngoài, bày xuống cửu khúc hoàng hà trận, Xích Tinh Tử đều lưu tôn, từ hàng chân nhân ba người liên thủ phá trận. Làm sao? Ba người bọn họ thực lực không đủ, bị tam tiêu sử dụng Hỗn Nguyên Kim đấu gọt đi trên đỉnh Tam Hoa. Thảm hại hơn chính là, Xích Tinh Tử ba người bị phế đằng sau, tức thì bị Bích Tiêu một kích vênh thành không khí, thân tử đạo tiêu. Lạc Thư nghe hệ thống giảng thuật trong khoảng thời gian này, Thương Chu trước trận phát sinh sự tình, trong lòng nổi lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Xích Tinh Tử đều lưu tôn, từ hàng chân nhân vậy mà tại Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận bị Bích Tiêu vênh sát. Phải biết, ở kiếp trước tình tiết bên trong, Tam Tiêu tiên tử mặc dù bằng vào Hỗn Nguyên Kim đấu lột thập nhị kim tiên trên đỉnh Tam Hoa, đem bọn hắn phế là phàm nhân, nhưng cũng không hạ sát thủ. Bây giờ, nội dung cốt truyện này hiển nhiên đã phát sinh biến hóa cực lớn về sau a. Lạc Thư không kịp chờ đợi truy vấn đốt. Sau đó, Quảng Thành Tử giận dữ, muốn vì Xích Tinh Tử ba người báo thủ, bất quá, bị Huyền Đâu ngăn lại, để nó tiến về Thủ Dương Sơn, đem giới bài quan phát sinh sự tình bẩm báo tại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Thủ Dương Sơn. Lạc Thư lần nữa xác nhận nói đốt. Đúng vậy, Huyền Đâu sở dĩ xuống núi tương trợ xiển giáo, nguyên nhân trong đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến về Thủ Dương Sơn tìm Thái Thượng Lão Tử hỗ trợ. Thái Thượng Lão Tử vì trợ giúp xiển giáo, cố ý phái Huyền Đô xuống núi tương trợ. Lạc Thư nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, thì ra là thế. Thái Thượng Lão Tử thật đúng là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chung một phe. Bọn hắn đây là muốn đem tiệt giáo triệt để đè xuống a. Hệ thống, Quảng Thành Tử hiện tại nơi nào? Lạc Thư hỏi đốt. Quảng Thành Tử lúc này chính đội vàng chạy tới Thủ Dương Sơn, dự tính còn có nửa ngày thời gian liền có thể đến. Lạc Thư nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nửa ngày thời gian, đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này ở nửa đường chặn đường Quảng Thành Tử. Nếu có khả năng, hắn liền lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một món lễ lớn. Hệ thống, lựa chọn nhiệm vụ 3. Lạc Thư thanh âm kiên định mà quả quyết, không có chút nào do dự đốt. Chúc mừng ký chủ lựa chọn nhiệm vụ 3. Xin mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm tại Lạc Thư trong thức hải vang lên, mang theo một tia máy móc nhưng lại không mất cổ vũ ý vị. Hệ thống, đem Quảng Thành Tử vị trí cụ thể cáo chi ta một chút. Đốt. Bản hệ thống bắt đầu điều tra, xin mời ký chủ chờ một lát. Hệ thống thanh âm hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra đốt. Quảng Thành Tử đang đứng ở. Lạc Thư nghe hệ thống báo cáo, trong lòng đã có so đo tốt, biết. Lạc Thư nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia rào hoạt quan mang, lần này, ta cũng không phải vẹn vẹn chặn đường một chút hắn. Lời còn chưa dứt, hắn liền thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ 4. Thủ Dương Sơn, mây mù lở lở, tiên khí mở mịt. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt nhìn chăm chú phương xa cái kia quay cuồng biển mây, cau mày, phảng phất có gánh nặng ngàn cân đặt ở trong lòng của hắn. Thái thượng lão tử đứng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn một bên, lúc này cũng cảm nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn dị dạng. Hắn nhẹ nhàng xoay người lại, ánh mắt đồng dạng thâm thúy nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác bất đắc dĩ. Bởi vì, hắn biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ trong lòng, nhất định là cái kia ngày gần đây càng phát ra bất an mãnh liệt cùng dự cảm. Chốc lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn than nhẹ một tiếng, phá vỡ phần này yên lặng đại minh, ta hay là về trước Côn Lôn Sơn một chuyến đi. Mấy ngày nay vẫn như cũ tâm thần bất định, phản phất có chuyện trọng yếu gì sắp phát sinh, nhưng lại khó mà nắm lấy căn nguyên của nó. Loại cảm giác này, thật sự là để ta khó mà an tâm. Thái thượng lão tử nghe vậy, xoay người lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Tốt ta, nếu như thế, ngươi liền trở về xem một chút đi. Nếu có cần, có thể phái người đến đây thông báo một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm, hướng Thái thượng lão tử ném đi cảm kích thoáng nhìn đa tạ đại huynh. Ta chắc chắn mau chóng tra ra nguyên do, nếu có cần, định sẽ không khách khí. Nói đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại Thủ Dương Sơn chi đỉnh, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt tiên khí vang vọng trên không trung. Thái thượng lão tử đưa mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, nhưng trong lòng cũng không đúng lòng. Hắn khẽ khẽ thở dài, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia quay cuồng biển mây, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy tương lai thế cục. Chương 407, khinh người quá đáng. Chương 407, khinh người quá đáng. Tới. Lạc Thư đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm ứng được quảng thành tử khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón sắp đến đối chiến. Không bao lâu, chỉ gặp một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, cấp tốc hướng Thủ Dương Sơn phương hướng bay đi. Trong lưu quang kia, chính là quảng thành tử thân ảnh. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, hai đầu lông mày để lộ ra vẻ lo lắng cùng sầu lo. Hiển nhiên, hắn đối với Xích Tinh Tử ba người tin chết cảm thấy 10 phần chấn kinh cùng bi thống, nóng lòng đem tin tức này bẩm báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn quảng thành tử đạo hữu, xin dừng bước. Ngay tại quảng thành tử sắp bay qua Lạc Thư chỗ sơn lâm lúc, Lạc Thư thanh âm đột nhiên vang lên, dường như sấm sét nổ vang tại quảng thành tử bên hai. Quảng thành tử thân hình bỗng nhiên một trận, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, hắn dừng thân hình, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Lạc Thư khí tức, nhưng này cỗ khí tức lại như là phiêu miểu mây mù, để hắn không cách nào chuẩn xác khóa chặt Lạc Thư vị trí phương nào đạo trích, dám ngăn cản bần đạo. Quảng thành tử thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, mang theo một tia không thể nghi ngờ bá khí. Ha ha, quảng thành tử đạo hữu, làm gì khẩn trương như vậy? Lạc Thư khẽ cười một tiếng, thân hình chậm rãi từ chỗ bí mật đi ra, xuất hiện tại quảng thành tử trong tầm mắt. Hắn mặt mỉm cười, thần sắc cũng dung, phản phất cũng không có đem quảng thành tử để vào mắt. Quảng thành tử nhìn thấy Lạc Thư, lông mày không tự chủ được hơi nhíu. Hắn cảm giác mặt mũi người này tựa hồ đang nơi nào thấy qua, nhưng một lát nhưng lại nhớ không nổi là ai. Nhưng mà, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Lạc Thư trên người tán phát ra cái kia cố cường đại mà thâm thúy khí tức, đó là một loại để hắn đều cảm thấy có chút kiêng kỵ lực lượng. Thậm chí, quảng thành tử trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn cản bản tọa? Quảng thành tử trầm giọng hỏi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảnh giới cùng địch ý bần đạo Lạc Thư. Lạc Thư khẽ cười nói, không nghĩ tới, mấy năm không thấy, đạo hữu vậy mà không nhận ra ta. Thật đúng là tuế nguyệt như thoi đưa, nhân sự dĩ phi a. Cái gì? Lạc Thư. Quảng thành tử nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn lần nữa cẩn thận đánh giá trước mắt người này, trong đầu ấn tượng dần dần trở lên rõ ràng. Những cái kia phủ bụi ký ức giống như nước thủy triều vào tới, để hắn không khỏi nghĩ tới năm đó cùng Lạc Thư ở giữa đoạn ân đoạn kia. Nhớ ngày đó, sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn từng mệnh hắn cùng Xích Tinh Tử cùng nhau đi tới triều ca, ý đồ nhận lấy Thương Vương Đế Tân hai đứa con trai làm đồ đệ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp hoàn thành nhiệm vụ thời khắc, lại gặp phải Lạc Thư ngăn cản. Lạc Thư lúc đó bất quá là đại La Kim Tiên sơ kỳ chi cảnh, nhưng thực lực lại dị thường cường hãn, vậy mà đánh cho hắn cùng Xích Tinh Tử không hề có lực hoàn thủ. Trận chiến kia, có thể nói là bọn hắn một sỉ nhục lớn, cũng là Quảng Thành Tử trong lòng lĩnh viễn không cách nào xóa đi đau nhức. Lạc Thư, nguyên lai là ngươi. Quảng Thành Tử trong thanh âm mang theo khó mà che giấu phẫn nộ cùng địch ý. Năm đó ngươi ngăn cản bần đạo cùng Xích Tinh Tử làm việc, ta nhớ tới cùng là huyền môn tình nghĩa, cũng không cùng ngươi so đo. Nhưng hôm nay, ngươi không ngờ cản bần đạo đường đi, đến tột cùng là dụng ý gì? Lạc Thư nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Đạo hữu, làm gì như vậy tức giận à? Năm đó sự tình, bất quá là nho nhỏ nhạc đệm, không đề cập tới cũng được. Hôm nay trùng phùng, đúng là khó được. Bần đạo không còn ý gì khác, chỉ là gặp đạo hữu thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hình như có chuyện quan trọng tại thân, cho nên muốn cùng đạo hữu nói chuyện cũ, giao lưu một phen tâm đắc. Ôn chuyện. Quảng Thành Tử hư lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, giữa ngươi và ta, tựa hồ cũng không quá nhiều cũ có thể tự. Huống hồ, bần đạo thật có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu. Đạo hữu nếu không có chuyện khác, còn xin nhường đường. Quảng Thành Tử tự biết không phải Lạc Thư đối thủ, liền không muốn cùng hắn có quá nhiều giao tế. Cho nên, hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Lạc Thư thấy thế, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Quảng Thành Tử hiển nhiên không muốn cùng mình quá nhiều dây dưa, như vậy thả hắn rời đi, cái kia hệ thống phát xuống nhiệm vụ thì như thế nào hoàn thành. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười, thân hình khẽ nhúc nhích, tựa như cùng như quỷ mị xuất hiện tại Quảng Thành Tử trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Đạo hữu làm gì đi vội vã a? Tốt xấu ngươi ta mấy năm không thấy, không bằng luận bàn một phen, cũng coi là đối với qua lại tuế nguyệt một loại hoài niệm. Quảng Thành Tử sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Lạc Thư lại sẽ như thế trực tiếp đề nghị so tài, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảnh giới chi ý. Lạc Thư, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ coi là bần đạo dễ ức hiếp, sợ ngươi? Lạc Thư lắc đầu, trong tươi cười mang theo vài phần thong dong cùng tự tin. Đạo hữu hiểu lầm, bần đạo cũng không ý này, chỉ là gặp đạo hữu tu vi ngày càng tinh tiến, trong lòng rất là khâm phục, cho nên muốn mượn cơ hội này hướng đạo hữu thỉnh giáo một ít, cũng tốt làm cho đạo hữu cảm thụ một chút, mấy năm này ta phải chẳng có chỗ tinh tiến a. Quảng Thành Tử nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết, Lạc Thư lần này đến đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên, cũng không thiện ý từ Lạc Thư trên người tán phát ra khí tức, hắn có thể cảm nhận được một cỗ mịt mờ lại pháp lực mạnh mẽ ba động, nguồn lực lượng này tuyệt đối không thể khinh thường. Mà lại, Lạc Thư trong giọng nói mặc dù nhìn như khách khí, nhưng kỳ thực giấu giếm phong mang, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại nội tâm ba động, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lạc Thư. Lạc Thư, bần đạo hôm nay có sự tình, không liền cùng ngươi quá nhiều dây dưa. Ngươi nếu là thật sự hữu tâm luận bàn, ngày khác ngươi ta lại ước thời gian, phân cao thấp như thế nào? Lạc Thư nghe vậy, dáng tươi cười vẫn như cũ không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, phảng phất là đang chờ đợi đối phương trả lời, lại phảng phất là tại cho đối phương làm áp lực đạo hữu. Ngươi như vậy từ chối, chẳng lẽ là trong lòng có chỗ lo lắng? Hay là nói, ngươi sợ sệt cùng bần đạo một trận chiến, sẽ thua tại ta trong tay? Lời này vừa ra, Quảng Thành Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thành, phảng phất bị người trước mặt mọi người mở ra vết sẹo. Trong lòng của hắn thầm mắng, bần đạo sợ thua ở trong tay của ngươi sao? Bại liên bại, cũng không phải lần thứ nhất. Ngươi không thấy được bần đạo sốt ruột đi sao? Có hay không một chút nhãn lực hình? Nhưng mà, những lời này Quảng Thành Tử chỉ có thể giấu ở trong lòng, trên mặt cũng không dám có chút hiện lộ. Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn xem Lạc Thư, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Lạc Thư, ngươi đừng muốn cuồng vọng tự đại. Bần đạo cũng không phải là sợ ngươi, chỉ là hôm nay thật có chuyện quan trọng tại thân, không liền cùng ngươi dây dưa. Bần đạo đã vừa mới nói, ngươi nếu thật muốn so tài, ngày khác lại ước thời gian, phân cao thấp. Lạc Thư nghe vậy, dáng tươi cười càng sâu, phảng phất đã xem thấu Quảng Thành Tử tâm tư. Hắn khe khẽ lắc đầu, nói ra Quảng Thành Tử đạo hữu, ngươi nói như thế tử, chẳng phải là càng thêm đã chứng minh trong lòng ngươi có lo lắng. Ngươi nếu thật không sợ, vừa lại không cần kiếm cớ từ chối. Quảng Thành Tử nghe vậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng hắn vẫn duy trì tỉnh táo. Hắn biết, cùng Lạc Thư dạng này giảo hoạt hạ người tranh luận, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng bị động hoàn cảnh. Thế là, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, Lạc Thư, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Bần đạo hôm nay xác thực có chuyện quan trọng, thứ thời, liền mau chóng rời đi, đừng cản ta đường đi. Về phân luận bản sự tình, ngày khác ổn thỏa phụng bồi tới cùng. Lạc Thư thấy thế, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Hắn chậm rãi lắc đầu, phảng phất là tại tiếc hận Quảng Thành Tử không hiểu phong tình, lại phảng phất là đang cố ý chọc giận đối phương đạo hữu, lời ấy sai rồi. Bần đạo hôm nay thật vất vả có này lòng dạ thanh thản, chọn ngày không bằng đụng ngày, luận bàn liền định tại ngay sau đó như thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu thật e sợ như thế cùng bần đạo một trận chiến, ngay cả này một ít dũng khí đều không có sao? Quảng Thành Tử cảm giác mình đã nhanh muốn tới bộ phát biên giới, hắn cố nén lửa giận trong lòng, sắc mặt âm trầm đến như là mây đen dày đặc bầu trời, hai mắt để lộ ra sát ý nồng đậm cùng bất mãn. Lạc Thư, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi nếu là lại như vậy dây dưa không nớt, đừng trách bần đạo không khách khí. Lạc Thư lại phảng phất không có nghe được Quảng Thành Tử cảnh cáo bình thường, vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười, nhưng này dáng tươi cười tại Quảng Thành Tử xem ra lại càng chướng mắt. Đạo hữu lời ấy sai rồi, bần đạo chỉ là gặp đạo hữu tu vi tinh tiến, trong lòng mừng rỡ, muốn cùng đạo hữu luận bàn một phen, cộng đồng nghiên cứu thảo luận tu hành chi đạo. Đạo hữu làm gì như vậy tức giận đâu? Ngươi. Quảng Thành Tử bị Lạc Thư lời nói tức giận đến nói không ra lời, hắn cảm giác chính mình chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy người. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại, sau đó lạnh lùng nhìn xem Lạc Thư. Lạc Thư, ngươi hôm nay nếu là lại không tránh ra, cũng đừng trách bần đạo vô tình. Lạc Thư lại phảng phất không có cảm nhận được Quảng Thành Tử sát ý bình thường, vẫn như cũ cười híp mắt nói ra, đạo hữu làm gì thật tình như thế đâu? Bần đạo chỉ là muốn cùng đạo hữu luận bàn một phen mà thôi, lại không có ý tứ gì khác. Nhược đạo hữu thật muốn xuất thủ, bần đạo tuyệt không trách ngươi vô tình, ngược lại sẽ đem này coi là một lần khó được tu luyện cơ hội. Chương 408. Hôm nay, bần đạo nhất định phải cùng ngươi phân cao thấp. Chương 408. Hôm nay, bần đạo nhất định phải cùng ngươi phân cao thấp. Quảng Thành Tử nghe vậy, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Lạc Thư vậy mà lại như vậy giả biện, đem chính mình cố tình gây sự nói đến như vậy đường hoàng. Hắn hai mắt nhắm lại, để lộ ra nguy hiểm hàn quang, hắn cắn thật chặt hàm răng, cố nén sắc buộc phát phẫn nộ. Bất quá, Quảng Thành Tử cảm giác mình cũng không còn cách nào chịu đựng xuống dưới, nhất định phải cho đồ vô sỉ này một cái giáo hơn khắc sâu. Thế là, hắn lạnh lùng nói, "Lạc Thư, ngươi đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách bần đạo không khách khí." Nói xong, thân hình hắn khẽ động, liền muốn xuất thủ giáo hơn Lạc Thư. Quảng Thành Tử bàn tay cao cao giơ lên, mang theo tiếng gió bén nhọn, phảng phất muốn đem Lạc Thư một kích đánh tan. Nhưng mà, đúng lúc này, Lạc Thư lại đột nhiên thân hình lóe lên, tránh thoát Quảng Thành Tử công kích. Ha ha, đạo hữu làm gì vội vã như thế đâu? Lạc Thư một bên trốn tránh, còn vừa không quên trêu chọc Quảng Thành Tử, ngươi cái này xuất thủ cũng quá đột nhiên, bần đạo cũng còn chưa kịp chuẩn bị đâu. Quảng Thành Tử một kích thất bại, trong lòng càng thêm tức giận. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị Lạc Thư trở thành một cái đồ chơi, trong tay của đối phương tùy ý bài bố. Trong cặp mắt của hắn lóe ra hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem Lạc Thư thiêu đốt thành tro tàn bình thường thụ tử như dám. Quảng Thành Tử cắn răng nghiến lợi mắng, hôm nay, bần đạo nhất định phải cùng ngươi phân cao thấp. Thế là, Quảng Thành Tử xuất thủ lần nữa, lần này càng thêm tấn mãnh, thề phải đem Lạc Thư cầm xuống. Nhưng mà, Lạc Thư lại phảng phất biết trước Quảng Thành Tử động tác bình thường, mỗi một lần đều có thể xào rượu tránh thoát công kích. Hắn một bên trốn tránh, còn vừa không quên tiếp tục trêu chọc Quảng Thành Tử, đạo hữu a đạo hữu, ngươi công kích này không khỏi cũng quá thô lỗ chút. Lạc Thư cười híp mắt nói ra, thân là xiển giáo môn hạ, hẳn là coi trọng chính là dĩ hòa vi quý, lấy đức phục người. Ngươi dạng này động thủ động cước, chẳng phải là hổ thẹn tại nhị sư bá tổ dạy bảo. Quảng Thành Tử nghe vậy, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị Lạc Thư đùa bỡn xoay quanh, nhưng lại không thể làm gì. Hắn biết, chính mình tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉ càng thêm thất thố, càng thêm bị động. Thế là, hắn cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn xem Lạc Thư, ý đồ tìm kiếm sơ hở của đối phương. Không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường, chỉ có Quảng Thành Tử cùng Lạc Thư ở giữa rằng có đang kéo dài lấy. Quảng Thành Tử hai mắt chăm chú nhìn Lạc Thư, phản phất muốn đem đối phương xem thấu bình thường. Mà Lạc Thư thì vẫn như cũ duy trì bộ kia cười híp mắt bộ dáng, phản phất hoàn toàn không đem Quảng Thành Tử để vào mắt Lạc Thư, ngươi hôm nay đến tụt cùng muốn như thế nào? Quảng Thành Tử thanh âm trầm thấp mà kiên định, phản phất là đang chờ đợi đối phương trả lời, lại phản phất là tại cho đối phương một cơ hội cuối cùng. Ngón tay của hắn nắm thật chặt thành quả đấm, nổi gân xanh, cho thấy nội tâm của hắn phẫn nộ cùng không cam lòng. Lạc Thư thấy thế, biết Quảng Thành Tử đã nhanh muốn tới buộc phát biên giới. Hắn mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt đạo hữu a đạo hữu, ngươi làm gì thật tình như thế đâu? Bần đạo chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một phen mà thôi, lại không có ý tứ gì khác. Ngươi nếu thật có việc phải bận rộn, cái kia bần đạo cũng không bắt buộc. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý cùng bần đạo luận bàn một phen nói, cái kia bần đạo ngược lại là nguyện ý phụng bồi tới cùng. Quảng Thành Tử nghe vậy, trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn sao lại nhìn không ra Lạc Thư xảo trá? Đây rõ ràng là muốn tiếp tục kéo dài thời gian, để cho hắn không cách nào thoát thân đi xử lý chuyện quan trọng. Nhưng mà, Quảng Thành Tử cũng biết, mình lúc này như sẽ cùng Lạc Thư dây dưa tiếp, sẽ chỉ càng thêm bị động. Thế là, hắn miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói Lạc Thư, bần đạo đã nói, có chuyện quan trọng cần xử lý, không liền cùng ngươi lúc này luận bàn. Ngày khác lại ước đi. Nói xong, hắn liền muốn vòng qua Lạc Thư, chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng mà, Lạc Thư lại phảng phất xem thấu ý đồ của hắn bình thường, thân hình khẽ động, lần nữa ngăn ở trước mặt hắn đạo hữu dừng bước. Lạc Thư trong thanh âm mang theo vài phần ý cười, bần đạo cảm thấy hôm nay trời trong gió nhẹ, chính là so tài thời cơ tốt. Cho nên, hay là hiện tại làm qua một trận đi. Quảng Thành Tử bước chân một trận, trong lòng cố lửa giận kia lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Thư, phảng phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi bình thường. Lạc Thư, ngươi dám trêu đùa như vậy bần đạo? Quảng Thành Tử cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi thật coi bần đạo bắt ngươi không có cách nào sao? Lạc Thư nhưng như cũng duy trì bộ kia cười híp mắt bộ dáng, phản phất hoàn toàn không có cảm nhận được Quảng Thành Tử phẫn nộ ai nha, đạo hữu làm gì tức giận như vậy đâu? Hắn chậm rãi nói ra, bần đạo bất quá là muốn cùng ngươi tốt nhất luận bàn một phen thôi. Ngươi cần gì phải tức giận a? Còn nữa, nóng giận hại đến thân thể. Quảng Thành Tử nghe vậy, trong lòng cười lạnh liên tục, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Hắn thân là thánh nhân đệ tử thân truyền, chưa từng nhận qua bực này trêu đùa. Lạc Thư, chớ có cho là bần đạo sợ ngươi. Hôm nay, ngươi nhiều lần kiếm chuyện, ta tự nhiên muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị hướng phía Lạc Thư đánh tới. Bàn tay của hắn tựa như tia chớp xẹt qua không khí, mang theo từng đợt âm thanh xé gió, thẳng đến Lạc Thư yếu hại. Lạc Thư thấy thế, trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Chỉ gặp Lạc Thư thân hình một bên, như du ngư xảo diệu tránh thoát Quảng Thành Tử bộ nhào, đồng thời trở tay một kích, lòng bàn tay ẩn chứa hùng hậu linh lực, hướng phía Quảng Thành Tử ngực hung hăng vỗ tới. Quảng Thành Tử phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, như là như ảo ảnh tránh thoát Lạc Thư phản kích. Lập tức, bàn tay hắn khẽ đảo, phiên thiên ấn xuất hiện tại trong lòng bàn tay, tản ra cường đại linh lực ba động Lạc Thư, nhìn ấn. Quảng Thành Tử hét lớn một tiếng, thể nội mênh mông linh lực điên cuồng tràn vào phiên thiên ấn bên trong, khiến cho ấn ký kia quang mang đại thịnh, phản phất muốn xé rách không gian bình thường, hướng phía Lạc Thư hung hăng đập tới. Không khí tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, ngay cả gió đều đình chỉ gợi lên, chỉ còn lại cái kia phiên thiên ấn phá không mà đến tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Lạc Thư thấy thế, ánh mắt nhắm lại, nhưng lại chưa hiện lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng. Hắn biết rõ phiên thiên ấn mãi Quảng Thành Tử giữ nhà pháp bảo, uy lực vô tận, nhưng ở hắn cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh trước mặt, nhưng cũng chỉ thường thôi đạo hữu, ngươi lúc này phiên thiên ấn sát thực uy lực bất phàm, nhưng đối với bần đạo tới nói, vẫn còn kém hơn một chút. Lạc Thư lời nói bình tĩnh mà tự tin, phảng phất là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Thế là, thân hình hắn lại cử động, như là tơ liễu giống như nhẹ nhàng trôi hướng ở bên, dễ dàng tránh thoát phiên thiên ấn oanh kích. Cái kia phiên thiên ấn mặc dù vô cùng uy mãnh, lại ngay cả góc áo của hắn đều không thể dính vào, liền lẻ loi trơ trọi đập vào không trung, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Quảng Thành Tử một kích không trúng, nhưng lại chưa nhục trí. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lăng lệ, phản phất có hàn mang hiện lên. Dù sao, hắn biết rõ Lạc Thư cũng không phải là hạng người bình thường, có thể dễ dàng như thế tránh thoát công kích của hắn, cũng nằm trong dự đoán của hắn Lạc Thư, vận đạo còn chưa dốc hết toàn lực, ngươi chớ nên đắc ý quá sớm. Quảng Thành Tử thanh âm như sấm rền trên không trung nổ vang, mang theo vài phần uy nghiêm cùng không cam lòng. Lời còn chưa dứt, Quảng Thành Tử thân hình lần nữa chớp động, giống như quỷ mị xuất hiện tại Lạc Thư khác một bên. Bàn tay hắn giương lên, phiên thiên ấn lần nữa đằng không mà lên, lần này, lại không còn là đơn giản thẳng đệ, mà là hóa thành một đạo lưu quang, mang theo quỷ dị quy tích, hướng Lạc Thư đánh tới. Lưu quang kia lúc gần lúc hiện, phản phất qua lại trong hư không, làm cho người khó mà nắm lấy. Lạc Thư nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên đạo hữu, ngươi cứ việc sử xuất tất cả vô liếng, ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Chương 409. Dẫn bên dưới Côn Lôn Sơn. Chương 409. Dẫn bên dưới Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa từ Thủ Dương Sơn trở về đang lúc hắn sắp bước vào Ngọc Hư cung lúc, một trận đột ngột mà bi thương tiếng khóc, như là sẽ rách mây xanh giống như, đột nhiên tại phía sau hắn vang lên thánh nhân lão gia. Ngài, thánh nhân lão gia, ngài rốt cục trở về. Thanh âm này tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng đau thương, phản phất là từ sâu trong linh hồn phát ra kêu gọi, để cho người ta nghe ngóng không khỏi lòng sinh thê lương. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình dừng lại, nhíu mày, cái kia nguyên bản bình hòa trên khuôn mặt hiện lên một tia không vui. Hắn chậm rãi xoay người lại, mắt sáng như nước, quét mắt bốn phía. Chỉ gặp cách đó không xa, Bạch Hạc đồng tử quỳ trên mặt đất, hai tay ôm thật chặt đầu gối, vùi đầu tại trong khuỷu tay, thân thể càng không ngừng run rẩy, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu thảm. Bộ dáng kia, đâu còn có ngày bình thường cái kia thanh tú tuấn dật, cơ linh nhu thuận nửa phần bộ dáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đen đến phảng phất có thể nhỏ ra một đến. Trong lòng của hắn âm thầm im lặng, cái này Bạch Hạc đồng tử, ngày bình thường cũng coi là thông minh lanh lợi, làm sao hôm nay lại thất thố như vậy? Phải biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là cực kỳ trọng thị quy của người, nhất là tại cái này Côn Lôn Sơn, càng là không cho phép nửa điểm làm cản. Mà Bạch Hạc đồng tử làm hắn tùy thân người hầu, như thế hành vi, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Còn không mau đem nước mắt thu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, tựa như sấm sét tại Bạch Hạc đồng tử bên tai nổ vang. Bạch Hạc đồng tử nghe vậy, thân thể run lên bần bật, phản phất từ trong mộng bừng tỉnh bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cặp kia xương đỏ trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Thế là, Bạch Hạc đồng tử miễn cưỡng đè xuống trong hốc mắt nước mắt, nước nở nói ra thánh nhân lão gia, không xong. Xích Tinh Tử sư thúc, đều Lưu Tôn sư thúc, từ hàng sư thúc bọn hắn, thẻ ngọc của bọn họ. Nát cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng đống nhiên siết chặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được, tựa như mây đen dày đặc bầu trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra một trận kinh thiên động địa phong bạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ không gì sánh được, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo. Trong cơ thể hắn mênh mông linh lực tại thời khắc này cũng không còn cách nào kiềm chế, như là mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt tràn ra, đem toàn bộ Côn Lôn Sơn đều bao phủ tại cỗ này uy nghiêm mà khí tức cường đại bên trong. Bạch Hạc đồng tử cách Nguyên Thủy Thiên Tôn gần trong gang tấc, đứng núi chịu sào cảm thụ đến cỗ này bàng bạc uy áp. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, để hắn cơ hồ không cách nào quỳ thẳng. Bạch Hạc đồng tử hoảng sợ nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, cặp kia nguyên bản sưng đỏ con mắt giờ phút này càng là trừng tròn xoe, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong hốc mắt chốc ra đi ra thánh. Thánh nhân lão gia Bạch Hạc đồng tử khó khăn mở miệng, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không cách nào ăn khớp, đệ tử cũng không biết đây là có chuyện gì. Ngọc giản là khi nào phá toái? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Bạch Hạc đồng tử hai tay run run, từ trong ngực móc ra ba viên phá toái ngọc giản, đưa tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Ngọc giản kia nguyên bản óng ánh sáng long lanh, giờ phút này lại hiện đầy vết rạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bột phấn liền. Ngay tại ngài chưa trở về trước đó không lâu, đệ tử lúc đó ngay tại trong gian điện phụ quét dọn, đột nhiên nghe được răng rắc vài tiếng giòn vang, ngay sau đó liền thấy ba viên ngọc giản này. Nắt. Hắn nói, lại nhịn không được khóc lên, nhưng lần này cũng không dám lên tiếng khóc lớn, chỉ là yên lặng rơi lệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục nội tâm quần quần cảm xúc. Hắn biết, Xích Tinh Tử, đều Lưu Tôn, từ hàng ba người đều là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong người nổi bật, bọn hắn rời đi, không thể nghi ngờ là đối với xiển giáo một lần trọng đại đả kích. Mà lại, ba người bọn họ xuống núi tương trợ Khương Tử Nha, lúc này, ba người đồng thời xảy ra chuyện, nhất định là tại phạt thương chi trên đường gặp cái gì khó có thể tưởng tượng khó khăn cùng nguy hiểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, trong lòng tràn đầy suy đoán đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn mở tròn mắt, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Bạch Hạc đồng tử, vội vàng hỏi Quảng Thành Tử Ngọc giản có thể có tổn hại. Bạch Hạc đồng tử bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bất thình lình vấn đề giật nảy mình. Lập tức, hắn vội vàng trả lời Quảng Thành Tử sư thúc Ngọc giản hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng hơi thở dài một hơi. Hắn nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng có tốt, Quảng Thành Tử cũng không xảy ra chuyện. Không phải vậy, ta xiển giáo truyền thừa chẳng phải là muốn hủy. Nhưng mà, hắn lại nghĩ tới Xích Tinh Tử ba người, vẫn như cũ tức giận lên đầu Xích Tinh Tử, đều Lưu Tôn, từ hàng Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp giọng lẩm bẩm tên của ba người, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo nặng ngàn cân áp lực, các ngươi đến tụt cùng gặp cái gì? Tại sao lại đột nhiên gặp bất chắc? Bạch Hạc đồng tử nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia vẻ ngưng trọng, trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Hắn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong thanh âm mang theo một tia bất an cùng lo nghĩ thánh nhân lao ra, sau đó nên làm cái gì? Muốn hay không lập tức triệu tập những sư thúc khác đến đây thương nghị? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trầm mặc một lát, phảng phất tại giờ khắc này, toàn bộ Côn Lôn tiên cảnh đều lâm vào tĩnh mịch bên trong ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn thẳng người kia thế gian phương hướng. Rốt cục, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, ngữ khí kiên định mà quyết tuyệt không. Bản tôn muốn đích thân xuống núi, đi xem một chút đến tột cùng là người phương nào dám can đảm làm càn như vậy, sát hại ta xiển giáo đệ tử. Bạch Hạc đồng tử nghe vậy, trong lòng run lên bần bật, hắn chưa bao giờ thấy qua Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận như vậy bộ dáng. Ngay bình thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn duy trì phần kia siêu phàm thoát tục lạnh nhạt cùng cơ trí, mà bây giờ, phần kia lạnh nhạt đã bị lửa giận hừng hực thay thế. Bạch Hạc đồng tử biết rõ, xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong đã có mấy vị vẫn lạc tại trận này tàn khốc phong thần chi chiến bên trong, mỗi một lần tổn thất đều giống như một thanh lưỡi dao, hung hăng nhói nhói lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào. Hắn hiểu được, thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cần không phải an ủi, mà là hành động. Xiển giáo thập nhị kim tiên chết, đã để Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận trong lòng thiêu đốt tới cực điểm. Tuy nói thánh nhân không xuống trận, nhưng đó là còn chưa náo ra động tĩnh lớn thời điểm, hiện tại đã kích động Nguyên Thủy Thiên Tôn danh giới cuối cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua Bạch Hạc đồng tử, trầm giọng nói Bạch Hạc, đợi bản tôn rời đi về sau, nhanh chiêu Vân Nở Trồng, Đạo Hạnh, Thanh Hư bọn người, để bọn hắn mau tới Côn Lôn Sơn. Như bản tôn còn chưa trở về, liền để bọn hắn tại Ngọc Hư cung chờ đợi. Là, cần tuân thánh nhân chi mệnh. Ân, đi thôi. Bạch Hạc đồng tử nghe vậy, lần nữa cung kính thi lễ một cái. Lập tức, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Côn Lôn Sơn bên ngoài bay đi. Sau một lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo, một vệt kim quang từ lòng bàn tay nở rộ, phong thần bảng xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hắn đem phong thần bảng từ từ mở ra, trên bảng, từng hàng kim quang lóng lánh văn tự dần dần hiện hiện, nhất là cuối cùng ba vị Xích Tinh Tử, đều Lưu Tôn, từ hàng ba cái tên này giống như tân thần sơ lộ, chiếu sáng rạng rỡ vốn cho rằng, tiệt giáo đám kia không biết số trời, khoác lông mang sừng, ở mức sinh chứng hóa hạng người, hẳn là có thể thật sớm lấp đầy phong thần bảng. Không nghĩ tới, ta xiển giáo đệ tử đã lên bảng mười mấy người. Hừ, lần này xuống núi, bản tôn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, dám như thế cuồng vọng. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, phong thần bảng hóa thành một vệt kim quang, chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn quay người, đặt vào cái kia cựu long trầm hướng liễn, chín con rồng vàng phảng phất xuống lại, long nhãn lấp lóe, thân rồng bốc lên, trở nguyên thủy thiên tôn chậm rãi dâng lên, hướng Côn Lôn Sơn bên ngoài bay đi. Chương 410, biến mất hắn. Chương 410, biến mất hắn. Phanh, ba. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, phảng phất chân trời kinh lôi, đột nhiên xé rách bốn bề yên tĩnh. Một bóng người như là diều đứt dây, đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề mà đập vào khô giáo trên thổ địa, kích thích một vòng lại một vòng bụi đất, như là mê vụ giống như dâng lên, che khuất bầu trời. Trong bụi đất, mơ hồ có thể thấy được đá vụn cùng cảnh khô bị cỗ này lực lượng khổng lồ quyền đến bốn chỗ bay ra, chàng cảnh nhìn thấy mà giật mình cục, khục. Theo một trận kiềm chế mà thống khổ tiếng ho khan, thân ảnh kia chậm rãi từ trong bụi đất dãy rủa lấy đứng lên. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, phản phất lúc nào cũng có thể lần nữa ngã xuống đợi tầng kia thật dày bụi đất dần dần tan đi, lộ ra người này chân dung, Quảng Thanh Tử, Ngọc Thanh Thánh Nhân tọa hạ thân truyền đại đệ tử. Giờ phút này lại có vẻ không gì sánh được chật vật đạo bào của hắn bị xé nứt đến rách tung tóe, sợi tóc lộn xộn, trên mặt càng là dính đầy bùn đất cùng vết máu, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ lóe ra bất khuất quan mang. Quảng Thanh Tử khó khăn thẳng thẳng thân thể, nhếch miệng lên một vòng nụ cười khổ sở, trong nụ cười kia đã có tự giễu, cũng có không cam lòng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xóa đi vết máu ở khóe miệng, vết máu kia pha tạp, như cùng hắn tâm tình vào giờ khắc này bình thường phức tạp khó tả. Sau đó, hắn chậm rãi sửa sang lấy trên thân xốc xếch đạo bào, cứ việc động tác này có vẻ hơi dư thừa, lại phảng phất là hắn ý đồ tìm về cuối cùng một tia tôn nghiêm cử động. Dương mắt nhìn lên, Quảng Thanh Tử ánh mắt xuyên qua tầng tầng bụi đất, như ngừng lại cách đó không xa đứng yên Lạc Thư trên thân. Lúc này, Lạc Thư toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tay áo đồng bền, cùng Quảng Thanh Tử chật vật tạo thành so sánh rõ ràng. Lạc Thư trên khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia nhìn như ôn hòa, lại ẩn giấu đi khó nói nên lời trào phúng cùng khinh miệt Quảng Thanh Tử. Không nghĩ tới, mấy năm không thấy, ngươi coi thật sự là không có một chút tiến bộ, hay là như năm đó một dạng không chịu nổi một kích. Lạc Thư lời nói nhẹ nhàng truyền đến, lại như là lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng Quảng Thanh Tử trái tim. Nhất là, Lạc Thư trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, mấy phần khinh thường. Phản phất trước mắt Quảng Thanh Tử cùng thẳng hề không hai. Quảng Thanh Tử ánh mắt ở trong nháy mắt này phản phất bị dừng lại, hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt quang mang do kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ, lại hóa thành cháy hừng hực hận ý kiết như là liệt hỏa liệu nguyên, không thể áp chế tại trong con mắt hắn nhảy vọt, phản phất muốn đem hết thể trở ngại đều đốt cháy hầu như không còn. Hô hấp của hắn gấp rút mà nặng nề, lồng ngực bởi vì kích động mà kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang cật lực đè nén nội tâm sóng to. Ngươi Quảng Thanh Tử cắn chặt hàm răng, đôi môi bởi vì dùng sức mà trắng bệch, cơ hồ muốn cắn ra tia máu Lạc Thư. Hôm nay, bần đạo cho dù là chết, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ. Quảng Thanh Tử thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tựa như từ địa ngục chỗ sâu truyền đến gào thét, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng ngạnh sinh sinh gạt ra, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng bất khuất. Nhưng mà, vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên thân hình thoát một cái, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chiếu xuống khô cạn trên mặt đất, tóe lên từng đóa yêu diễm huyết hoa. Quảng Thanh Tử thân thể lần nữa lung lay sắp đổ, tựa hồ ngay cả đứng lập đều thành hy vọng xa vời. Không khí chung quanh phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, chỉ còn lại có hắn nặng nề tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, tại trong sự yên tĩnh này lộ ra đặc biệt chói tai. Lạc Thư thấy thế, nhếch miệng lên một vòng càng thêm châm chọc ý cười, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt. Quảng Thanh Tử, đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Thật là khiến người thất vọng. Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào Quảng Thanh Tử trong tai, như là chùy thủ sắc bén, lần nữa đau nhói Quảng Thanh Tử tâm. Quảng Thanh Tử không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Thư, trong mắt lóe ra hận ý ngập trời. Sau một lát, hắn cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, khó khăn giơ tay lên, tìm tòi hướng bên hông túi càn khôn. Ngón tay của hắn run rẩy, rốt cục từ đó móc ra một viên lóe ra nhàn nhạt quang mang đan dược. Viên đan dược này là Nguyên Thủy Thiên Tôn năm Thái Thượng Lão Tử đặc biệt vì Quảng Thanh Tử luyện chế. Có thể chữa trị trọng thương đằng sau thương thế, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hắn không chút do dự đem đan dược đưa vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ấm áp lực lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Theo dược lực thẩm thấu, Quảng Thanh Tử sắc mặt dần dần khôi phục một chút huyết sắc, thân thể của hắn giống như hồ một lần nữa tìm về lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định mà sắc bén. Lạc Thư, cái nhục ngày hôm nay ta Quảng Thanh Tử nhớ kỹ, ngày khác ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Thanh âm của hắn mặc dù còn mang theo vài phần suy yếu, nhưng trong đó kiên quyết cùng cừu hận lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Lạc Thư thấy thế, khoe miệng dáng tươi cười dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại không hiểu nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi tiến lên mấy bước, mỗi một bước đều lộ ra như vậy ung dung không đổi, nhưng cũng tại trong lúc vô hình cho Quảng Thanh Tử mang đến áp lực cực lớn. Quảng Thanh Tử, mấy năm không thấy, ngươi như trước vẫn là bộ kia như cũ, tu vi không thấy tiến bộ, tính tình ngược lại là gặp trướng. Lạc Thư khẽ cười nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc cùng khinh thường lại nói, Quảng Thanh Tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Năm đó ngươi thua ở bần đạo trong tay, hôm nay không phải cũng một dạng? Quảng Thanh Tử nghe vậy, lên cơn giận dữ, hắn cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, hét lớn một tiếng Lạc Thư, để mặc lại. Nói, thân hình hắn khẽ động, tựa như một đạo cuồng phong, đồng nhiên hướng Lạc Thư đánh tới. Hai người trong nháy mắt đan vào một chỗ, linh lực phun trào, thuật pháp tung hành. Quảng Thanh Tử thi triển ra tất cả vô liếng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều dốc hết toàn lực, phảng phất muốn đem tất cả khuất nhục cùng phẫn nộ đều khuynh tả tại trong trận chiến này. Nhưng mà, Lạc Thư lại thành thạo điêu luyện, thân hình hắn nhẹ nhàng, phảng phất một mảnh lông vũ, tại Quảng Thanh Tử trong cuồng phong bạo vũ lơ lửng không cố định, mỗi một lần đều có thể xảo diệu tránh đi Quảng Thanh Tử công kích. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, Quảng Thanh Tử dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, mồ hôi trên trán quần quần xuống, nhỏ xuống tại khô cạn trên mặt đất, trong nháy mắt bị bốc hơi. Mà Lạc Thư vẫn như cũ thong dong, mảy may nhìn không ra một chút kiệt lực tình huống. Lạc Thư thấy Rộng Thanh Tử lại công tới, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói khẽ, Quảng Thanh Tử, náo kịch cũng nên kết thúc. Nói xong, Lạc Thư vận chuyển thể nội quay cuồng linh lực, trong tay ngưng tụ một đạo thuật pháp, hướng phía Quảng Thành Tử đánh tới oanh, ba, cái kia đạo vung ra thuật pháp, trong nháy mắt đánh trúng vào Quảng Thành Tử ngực. Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào thể nội, thân hình của hắn như là bị cuồng phong thổi lên lá cây, đột nhiên bay rất ra ngoài. Hắn trên không trung lộn vài vòng, sau đó ngã rầm trên mặt đất, kích thích một trận bụi đất cùng đá vụn vốc, ba. Quảng Thành Tử miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng thân thể đau nhức kịch liệt để hắn không cách nào động đậy. Lúc này, Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất bị xé nứt bình thường, mỗi một chiếc hô hấp đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt. Lạc Thư chậm rãi đi đến Quảng Thành Tử trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Quảng Thành Tử, ngươi có thể có gì di ngôn cần bàn giao một chút ta? Quảng Thành Tử nhìn chằm chằm Lạc Thư, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Lạc Thư, ngươi coi thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết bần đạo? Buồn cười. Lạc Thư nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Quảng Thành Tử, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cái gì lật bản năng lực sao? Bây giờ ngươi, bất quá là một con dê đợi làm thịt. Ta là dao tớt, ngươi là thịt cá. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói đến đây, Lạc Thư đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong giọng nói để lộ ra một tia trêu tức bất quá. Sau khi ngươi chết, cũng là có một tốt chỗ đi. Phong thần bảng bên trên, tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Đến lúc đó, ngươi coi như thành thần. Đây chính là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình à? Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đối. Vừa dứt lời, Lạc Thư hướng phía Quảng Thành Tử vung ra một kích. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo dị dạng quang mang đột nhiên từ Quảng Thành Tử trên thân phát ra. Lạc Thư bị bất thình lình quang mang giật nảy mình, hắn trừng to mắt, nhìn xem Quảng Thành Tử thân ảnh tại trong quang mang dần dần trở nên mơ hồ, sau đó đột nhiên biến mất ngay tại chỗ cái này. Đây là có chuyện gì? Lạc Thư một mặt ngộp bức, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Quảng Thành Tử làm sao có thể dưới mí mắt của hắn đột nhiên biến mất? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chương 411. Đùa ta a. Chương 411, đùa ta a. Lạc Thư cứ thế tại nguyên chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Hắn nhìn chung quanh, ý đồ tìm tới Quảng Thành Tử tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hào quang sáng chói kia đã biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Không hổ là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn coi là kế thừa xiển giáo đạo thống truyền nhân, thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có. Lạc Thư bất đắc dĩ thở dài tính toán, lần này liền bỏ qua hắn đi, nếu là lần sau gặp được, định sẽ không để cho hắn dễ dàng như thế đào thoát. Lạc Thư lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Đang lúc Lạc Thư đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình lúc, trong thức hải đột nhiên vang lên hệ thống cái kia quen thuộc mà thanh âm thanh thúy đốt. Chúc mừng ký chủ, thành công chặn đường Quảng Thành Tử tiến về Thủ Dương Sơn báo tin. Ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Lạc Thư nghe vậy, lông mày nhíu lại, hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành. Quảng Thành Tử vừa mới chạy trốn, có lẽ đã đi Thủ Dương Sơn báo tin. Bởi vậy có thể thấy được, nhiệm vụ này thất bại, làm sao có thể hoàn thành a? Ngươi xác định không có báo sai? Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy mà khách quan đốt. Tình huống là thật, bản hệ thống phán định ký chủ hoàn thành hạng này nhiệm vụ. Vì sao? Lạc Thư dò hỏi đốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm trở về Côn Lôn Sơn, đã biết được Xích Tinh Tử, đều lưu tôn, từ hàng ba người thân tử đạo tiêu. Quảng Thành Tử tiến về Thủ Dương Sơn báo tin hành vi, đã mất đi ý nghĩa của nó. Cho nên, ký chủ cũng coi là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, giải thích một chút nguyên do thì ra là thế. Lạc Thư tự lẩm bẩm, nghi ngờ trong lòng rốt cục đạt được giải đáp. Hắn hiểu được, vì cái gì hệ thống sẽ phán định hắn hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì từ trình độ nào đó tới nói, hắn xác thực thành công đỗ lại các Quảng Thành Tử báo tin hành vi. Dù cho Quảng Thành Tử trốn, nhưng hắn mục đích đã đạt đến. Nghĩ tới đây, Lạc Thư nhếch miệng lên một vòng ý cười. Nguyên bản hắn đối với cực phẩm tiên thiên linh căn, năm châm tùng tin tức đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới, phong hồi lộ chuyện, ban thưởng hay là phát xuống đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, đánh gây suy nghĩ của hắn đốt. Hệ thống phái phát nhiệm vụ, xin mời ký chủ mau chóng kiểm tra và nhận. Lạc Thư hơi sững sờ, lập tức rõ ràng cười lên cái gì. Hệ thống, trước ngươi tiến vào bao nhiêu hàng? Nhiệm vụ dính liền cũng quá chặt chẽ một chút mà đi. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu chọc, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với hệ thống loại này không có khe hở dính liền nhiệm vụ im lặng đốt. Xin mời ký chủ mau chóng kiểm tra và nhận. Hệ thống cũng không có bởi vì oán trách của hắn mà có chỗ dừng lại, ngược lại lần nữa thúc giục tốt tốt tốt, có ban thưởng không cần, đây không phải là đồ đần. Lạc Thư lắc đầu bất đắc dĩ, khoe miệng lại nhịn không được lần nữa câu lên một vòng ý cười. Hắn biết rõ, hệ thống bình thường phát xuống nhiệm vụ đều tương đối đơn giản, mà lại hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng rất phong phú, có loại mượn nhiệm vụ cho mình đưa treo cảm giác. Bởi vậy, Lạc Thư đối với hệ thống phái phát nhiệm vụ, nên đậu đen rau muống, nhưng là không ảnh hưởng hắn đón lấy nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Lạc Thư tâm thần khẽ động, trong thức hải bảng trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt của hắn. Hắn cẩn thận xem lấy nội dung nhiệm vụ, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, lựa chọn một, tiến về cực phẩm tiên tiên linh căn 5 châm tùng sinh trưởng địa điểm. Ban thưởng, cực phẩm tiên tiên linh căn, 5 châm tùng một gốc. Lựa chọn 2, nhanh chóng tiến về giới bài quan, cứu tam tiêu. Ban thưởng, phổ thông linh căn, có 4 lá một gốc. Lựa chọn 3, thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn không tại Côn Lôn Sơn, lén lén lẻn vào phía sau núi, trộm đi tiên hạnh. Ban thưởng, cực phẩm tiên tiên linh căn, tiên hạnh một gốc. Sau một lát, Lạc Thư ánh mắt nhìn chằm chằm trong thức hải hiện ra bảng nhiệm vụ, trên mặt lộ ra khó mà nói rõ biểu lộ. Chỉ vì lần này hệ thống cho ra nhiệm vụ cùng đối ứng ban thưởng, thật sự là quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Hệ thống, ngươi xác định không có trầm mạch? Ngươi xác định nội dung nhiệm vụ ngươi là chăm chú phát xuống? Lạc Thư nhịn không được mở miệng chất vấn, trong giọng nói mang theo vài phần im lặng cùng bất đắc dĩ đốt. Xin mời ký chủ tin tưởng bản hệ thống chuyên nghiệp tính. Hệ thống thanh âm vẫn như cũ thanh thúy mà máy móc, phản phất hoàn toàn không có cảm nhận được Lạc Thư bất mãn cùng hoang mang. Nhiệm vụ lần này nội dung là trải qua bản hệ thống lặp đi lặp lại cân nhắc, cẩn thận lĩnh hội mà định chế. Xin mời ký chủ mau chóng lựa chọn. Hệ thống ngữ bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định, phảng phất là tại nói cho Lạc Thư, những nhiệm vụ này đều là trải qua nghị sâu tính kỹ, tuyệt đối không có vấn đề. Lạc Thư nhìn xem trên bảng ba cái nhiệm vụ tuyển hạng, cau mày, trong lòng ngũ vị tạp trần ánh mắt của hắn tại ba cái nhiệm vụ tuyển hạng quanh quẩn ở giữa, mỗi một lần nhìn, trong lòng im lặng cùng bất mãn liền làm sâu sắc một phần. Cái này còn cần suy nghĩ lựa chọn như thế nào sao? Căn bản không cần. Liên nói nhiệm vụ 1, nhiệm vụ này nội dung bản thân cũng không vấn đề quá lớn, thậm chí có thể nói tương đương mê người. Nhưng mà, khi Lạc Thư nhìn thấy ban thường lúc, lại nhịn không được liếc mắt đùa ta a. Lạc Thư trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Trên tay hắn đã nắm giữ 500 tùng vị trí tin tức, khi nào đi tìm đều toàn bằng hắn một người chi ý bây giờ, hệ thống vậy mà đem tin tức này làm tuyên bố nhiệm vụ, còn đường hoàng đem 500 tùng làm ban thưởng. Đây không phải chính mình ban thưởng chính mình sao? Đơn giản hoang đường đến cực điểm. Lạc Thư hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Lại nhìn nhiệm vụ 2, khỏi cần phải nói, chỉ bằng cứu tam tiêu bốn chữ này, chính mình không cần ban thưởng cũng sẽ đi giới bài quan. Chỉ là, để Lạc Thư im lặng là, ngươi cho nhiệm vụ ban thưởng lại là một gốc phổ thông linh căn. Ngươi nói, ngươi nếu là cấp không nổi ban thưởng, ngươi cũng đừng cho. Cho một gốc ven đường cỏ dại, ngươi ở chỗ này không thoải mái ai a? Tốt a, không thoải mái hắn. Lạc Thư thở dài, đưa ánh mắt về phía một nhiệm vụ cuối cùng, thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn không tại Côn Lôn Sơn, len lén lẻn vào phía sau núi, trộm đi tiên hạnh. Ban thưởng, cực phẩm tiên tiên linh căn, tiên hạnh một gốc. Nhiệm vụ này để hắn nhịn không được lật ra cái lưỡi, trong lòng đầu đen rau muống chi tử như suối trào toát ra. Côn Lôn Sơn địa phương nào? Đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn hang ổ. Cho nên, trên Côn Lôn Sơn nhất định có đại trận hộ sơn, nếu là phát động trận pháp, còn không biết phía sau sẽ có phiền toái gì a. Huống chi, cho dù hắn may mắn tiến nhập Côn Lôn Sơn, thành công trộm lấy tiên hạnh, lại có thể được cái gì? Một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn, tiên hạnh. Cái này khiến hắn càng thêm im lặng. Lạc Thư biết rõ, tiên hạnh mặc dù chân quý, an tiên hạnh có thể mọc ra một đôi mang theo lôi địa cánh, nhưng với hắn mà nói, nhưng cũng không có quá tác dụng lớn chỗ hệ thống á hệ thống, ngươi đây là đang chơi ta đây. Lạc Thư nhịn không được mở miệng phàn nàn nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất mãn đốt. Xin mời ký chủ mau chóng lựa chọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện đã đến giới bài quan, thế cục nguy cấp. Lạc Thư nghe vậy, trong lòng đống nhiên siết chặt, phản phất bị một bàn tay vô hình nắm chắc. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi, cái gì? Nhanh như vậy? Đốt. Hệ thống tin tức không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn xác thực đã tới giới bài quan. Hệ thống, nếu như ta bây giờ chọn lựa đi giới bài quan, còn có thể tới kịp cứu Tam Tiêu sao? Lạc Thư trầm giọng hỏi đốt. Ký chủ lựa chọn sẽ trực tiếp ảnh hưởng nhiệm vụ đi hướng. Xin mời ký chủ chú ý, thời gian cấp bách, cần mau chóng hành động. Tốt, hệ thống, nhanh. Lựa chọn nhiệm vụ 2, tiến về giới bài quan, cứu Tam Tiêu. Lạc Thư vội vàng nói đốt. Chúc mừng ký chủ lựa chọn nhiệm vụ 2. Xin mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lạc Thư thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía giới bài quan phương hướng bay đi. Chương 412. Nguyên Thủy hỏi tội. Chương 412. Nguyên Thủy hỏi tội. Giới bài quan bên ngoài, sắc trời âm trầm, gió nổi mây phun, giữa thiên địa phảng phất bị một tầng nặng nề khói mù bao phủ. Lúc này, Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận, Huyền Đô thân hãm nhà tù, bốn phía là biến ảo khó lường trận pháp cùng sôi trào mãnh liệt linh lực ba động. Hắn một thân đạo bào bay phất phới, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua xung quanh, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục Tam Tiêu Châu bố trí chi trận uy lực. Cho dù Huyền Đô một thân tu vi đã tới chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh, đạo pháp cao thâm, nhưng ở đối mặt trận này lúc, cũng là thúc thủ vô sách, không thể làm gì ai, không nghĩ tới Tam Tiêu các sư muội trận pháp tạo nghệ không ngờ đạt đến tình cảnh như thế. Huyền Đô trong lòng âm thầm thở dài, trên mặt nhưng như cũng duy trì phần kia lạnh nhạt cùng thong dong. Đúng lúc này, một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên ở trong trận vang lên, như là gió xuân hiu hiu, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đó chính là Vân Tiêu thanh âm Huyền Đô sư mình, chỉ cần ngươi hứa hẹn không còn nhúng tay hai giáo sự tình, sư muội tự sẽ thả ngươi ra ngoài. Huyền Đô có chút nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua từng lớp sương mù, phảng phất thấy được cái kia đứng ở trong mắt trận Vân Tiêu. Sau một lát, Huyền Đô trong lòng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Hắn làm sao không muốn rời đi cái này làm cho người kiềm chế Cửu Khúc Hoàng Hà trận, trở lại Thủ Dương Sơn tiếp tục nghiên cứu luyện đan chi pháp. Nhưng mà, thân là quá rõ thánh nhân thân truyền đại đệ tử, hắn đánh vác sư tôn phân phó, có thể nào tùy tiện lùi bước. Vân Tiêu sư muội, ngươi chờ khuyên. Bần đạo đã phụng sư tôn chi mệnh tới đây tương trợ xiển giáo, đương nhiên sẽ không rời đi. Huyền Đô thanh âm vẫn bình tĩnh, lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định, bất quá, tại bần đạo trong lòng, vô luận là xiển giáo hay là tiệt giáo, đều là giống nhau, cũng đều cùng. Vân Tiêu nghe vậy, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng biết rõ Huyền Đô tính tình cùng phong cách hành sự, nếu không có quá rõ thánh nhân minh xác ý chỉ, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện bước chân tiệt giáo cùng xiển giáo ở giữa phân tranh. Nhớ lại trước kia, Vu Yêu Lượng kiếp trong lúc đó, yêu tộc vì rèn luyện đồ vũ kiếm, lại không tiếc lấy nhân tộc làm thế, tùy ý tàn sát, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mà Huyền Đô, thân là nhân tộc một phân tử, càng là bái tại quá rõ thánh nhân tòa hạ, trở thành nó duy nhất thân truyền đại đệ tử. Nhưng mà, hắn lại đối với yêu tộc sát hại nhân tộc sự tình, lại làm như không thấy. Như vậy hành vi, có thể nói là lạnh nhạt đến cực điểm. Nếu là lúc đó Huyền Đô có thể đứng ra, lấy địa vị của hắn, cho dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản yêu tộc hung ác, cũng chí ít có thể bảo vệ một bộ phận người vô tội tộc, để bọn hắn miễn ở tai họa ngập đầu. Chỉ tiếc, hắn đem quá rõ thánh nhân chân truyền học được 8-9 thành, cũng coi như làm được không muốn vô vi, phản phất nhân gian trận kia luyện ngục đều không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ đến chỗ này, Vân Tiêu cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Mà lại, nàng không có khả năng giống đối đãi Xích Tinh Tử ba người như thế, gọi đi Huyền Đô trên đỉnh Tam Hoa, tán đi trong lồng ngực của hắn ngũ khí. Một khi các nàng tỷ muội ba người thật đối với Huyền Đô ra đòn mạnh, Thái Thượng Lao Tử tất nhiên sẽ tự mình ra mặt. Dù sao, Huyền Đô thế nhưng là hắn tọa hạ duy nhất thân truyền, nhân giáo đạo thống người truyền thừa. Nếu thật như vậy, đến lúc đó, sự tình phát triển cũng không phải là các nàng mong muốn nhìn thấy. Vân Tiêu hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, một trận xa xăm mà rung động long minh thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến, phá vỡ rằng có yên tĩnh đắng người không tự chủ được theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hướng đông nam trên bầu trời, vạn đạo hào quang như là chói lọi rải lụa màu, xen lẫn thành một bức tráng lệ bức tranh. Mà hào quang kia bên trong, tựa hồ còn ẩn giấu đi một loại nào đó càng thêm lực lượng thần bí, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đây là thánh nhân Giá Lâm. Vân Tiêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, là ai dám can đảm sát hại bản tôn đệ tử thân truyền? Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét, một cỗ do 9 con rồng lớn kéo động hoa lệ xe kéo từ trong hào quang chậm rãi lái ra. Trên xe kéo kia ngồi ngay thẳng một vị thân hình vĩ ngạn, khuôn mặt uy nghiêm trung niên đạo nhân, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, ánh mắt của hắn đảo qua giới bài quan, cuối cùng dừng lại tại Kim Linh Thánh Mẫu trên thân Kim Linh. Thông Thiên đệ tử thân truyền Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm như sấm nổ ở trong thiên địa quanh quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa vô tận uy áp. Chẳng lẽ là ngươi giết Xích Tinh Tử, đều Lưu Tôn, từ hàng ba người bọn họ? Lời còn chưa dứt, từ trong cơ thể hắn tán phát thánh nhân chi uy, phô thiên cái địa ép hướng về phía Kim Linh Thánh Mẫu. Mà Kim Linh Thánh Mẫu cũng bị bất thình lình chất vấn, khiến cho ngây ngẩn cả người. Nàng nguyên bản đang định hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, lại không nghĩ rằng còn chưa có bất kỳ cử động, liền bị bất thình lình chỉ trích cùng thánh nhân uy áp bao phủ. Cái kia uy áp như núi lớn nặng nề, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Linh lực trong cơ thể cũng giống như bị nguồn lực lượng này chô áp chế, không cách nào tự do vận chuyển phốc. Tại Kim Linh Thánh Mẫu cực hạn chịu đựng sắp đến thời khắc, nàng rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi kia phun ra tại trắng loãng trên vạt áo, như là nở rộ bờ bên kia hoa, thế mỹ mà bi tráng. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhưng này trong đôi mắt lại hiện lên một chút giận dữ. Nhị sư bá, ngài đây là ý gì? Kim Linh Thánh Mẫu cố nén thể nội đau nhức kịch liệt, cố gắng để cho mình thanh âm giữ vững bình tĩnh, nhưng dù vậy, trong thanh âm của nàng cũng khó nén cái kia vẻ run rẩy, không phân tốt xấu, giống như trọng thương này tại ta. Nói đến đây, Kim Linh Thánh Mẫu trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nếu là ta nhớ không lầm, lần này lượng kiếp trong lúc đó, thánh nhân không thể hạ trạng. Nhị sư bá như vậy hành vi, là đối với đạo tổ lời nói bất mãn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong, quanh thân bao quanh đạo vận nhàn nhạt, mặt mũi của hắn lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, tựa như muôn đời không tan hàn băng, làm cho lòng người sinh kính sợ. Hắn không nghĩ tới, cái này trong mắt hắn bất quá là một con giun dế giống như tồn tại, dám lớn mật như thế chất vấn chính mình. Cho dù con kiến cỏ này chính là Thông Thiên giáo chủ môn hạ đệ tử thân truyền, thân phận tôn quý, nhưng ở hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, vẫn như cũ bất quá là sâu kiến thôi làm cản. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, tựa như sấm sét ở trong hư không nổ vang, chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi run rẩy. Ngươi một cái nho nhỏ chuẩn thánh, dám đối bản tôn khoa tay múa chân, chất vấn bản tôn làm việc. Lập tức, đặt ở Kim Linh Thánh Mẫu trên người uy áp lại tăng lên một phần bịch. Một tiếng băng trầm, Kim Linh Thánh Mẫu tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên tăng thêm dưới uy áp, đầu gối hung hăng đụng vào trên mặt đất cứng rắn, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Nàng cắn chặt răng, gân xanh trên trán bạo khởi, thể nội toàn thân phảng phất tại giờ khắc này bị vô số đem lưới dao cắt chém, gây dựng lại, đau đớn khó nhịn đến cực điểm. Nhưng mà, dù vậy, ánh mắt của nàng vẫn không có chút nào khuất phục, chỉ là cái kia nắm chặt song quyền run nhẹ nhẹ, tiết lộ nội tâm của nàng dãy rủa cùng khổ sở. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, mặt mũi của hắn như là vạn cổ hàn băng, không có chút nào ba động. Hắn thấy, Kim Linh Thánh Mẫu bất quá là một con giun dế, một cái có can đảm khiêu chiến hắn quyền uy sâu kiến. Nhưng mà, ngay tại khẩn yếu quan đầu này, một đạo thanh âm trầm ổn đột nhiên phá vỡ cái này trầm muộn không khí. Nguyên Thủy sư thúc, khoan động thủ đã. Thanh âm này mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, để nguyên bản không khí khẩn trương vì đó dừng một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới trong trận Huyền Đô, cùng Tam Tiêu Huyền Đô sư chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, ngươi đây là? Huyền Đô nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười khổ, trong nụ cười kia đã có bất đắc dĩ, cũng có mấy phần tự dễ ước. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, tán đi trên người phòng ngự pháp thuật, chậm rãi đứng dậy, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng cung kính thi lễ một cái, gặp qua Nguyên Thủy sư thúc. Sư chất đây là? Bị Tam Tiêu các sư muội vây ở trong trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên. Hắn đối với Huyền Đô thực lực thế nhưng là lòng dạ biết rõ, người sư điệt này mặc dù tuổi trẻ, nhưng tu vi lại cực kỳ thâm hậu, càng là đạt được đại huynh thái thượng lao tử chân truyền. Huống chi, hắn xuống núi thời điểm, thái thượng lao tử còn đem thái cực đồ chí bảo như thế giao cho hắn phòng thân. Nhưng mà, dù vậy, Huyền Đô lại còn là bị Tam Tiêu vây ở trong trận pháp này, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận uy lực có thể thấy được luồn lổn. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhìn về phía Tam Tiêu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Chương 413. Bích Tiêu giận dữ mắng mỏ Nguyên Thủy. Chương 413. Bích Tiêu giận dữ mắng mỏ Nguyên Thủy. Huyền Đô sư chất, ngươi lại nói một chút Xích Tinh Tử, đều Lưu Tôn, từ hàng là bị ai giết chết? Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, tựa như chân trời nhấp nô lôi mình, tiếng vọng tại trống trải dưới bầu trời. Hai con mắt của hắn như nước, chăm chú nhìn trước mắt Huyền Đô, phản phất muốn xuyên thấu tâm linh của hắn, nhìn thấy cái kia ẩn tàng chân tướng. Huyền Đô nghe vậy, trong lòng run lên bần bật, hắn nguyên lai tưởng rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này đến là bởi vì nhận được Quảng Thành Tử tin tức, biết được đầu đuôi sự tình. Nhưng mà, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lời nói, hắn bén nhạy bắt được một chút không bình thường ý vị, Thiên Tôn tựa hồ đối với Xích Tinh Tử ba người nguyên nhân cái chết cũng không hiểu rõ tình hình. Thế là, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, chậm rãi nói ra Nguyên Thủy sư thúc, việc này cũng không phải là như ngài suy nghĩ, Xích Tinh Tử, đều Lưu Tôn, từ hàng ba vị sư huynh cũng không phải là chết bởi Kim Linh sư muội chi thủ. Kỳ thực là, tại phá Cửu Khúc Hoàng Hà trận thời điểm, bọn hắn gặp bất hạnh Tam Tiêu sư muội, cuối cùng vẫn lạc tại trong trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt đột biến, phảng phất bị một cô vô hình lửa giận trôi nhóm lửa. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên lăng lệ không gì sánh được, phảng phất muốn đem trước mắt không gian đều vỡ ra đến. Nhưng mà, sau một lát, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép chế trụ nội tâm lửa giận hừ. Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ, bất quá là tiệt giáo đệ tử ngoại môn, dám gan lớn đến tình trạng như thế. Nói xong, hắn không còn nhìn nhiều Huyền Đô một chút, mà là đưa ánh mắt về phía dưới bị uy áp bao phủ Kim Linh Thánh Mẫu. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia nguyên bản tựa như núi cao nặng nề uy áp trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Kim Linh Thánh Mẫu chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, phản phất từ vô tận trong hắc ám tránh ra, một lần nữa sống lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Bởi vì, nàng lúc này đã biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ tới đây, chính là Hưng Sư vấn tội. Hiện tại, hắn từ Huyền Đô trong miệng biết được Xích Tinh Tử ba người thần vẫn tin tức, nhất định sẽ không bỏ qua Tam Tiêu. Nhưng mà, đang lúc Kim Linh Thánh Mẫu suy tư như thế nào phá cục thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là đem ánh mắt đưa lên đến Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trên. Sau đó, khoe miệng của hắn treo một tia lanh ý, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Chỉ gặp một đạo hào quang sáng chói từ trong tay áo của hắn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía Cửu Khúc Hoàng Hà trận phương hướng đột nhiên vỗ tới. Bàn tay kia ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất có thể xé rách thiên địa, dung chuyển càn khôn oanh. Ba. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Cửu Khúc Hoàng Hà trận trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia nguyên bản lít nha lít nhít, rắc rối trận văn phức tạp phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ xé rách, nhao nhao phá toái thành vô số điểm sáng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà trong trận, Huyền Đô, Tam Tiêu tỷ muội cũng tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, thân hình hiện lộ tại trước mắt mọi người. Tam Tiêu tỷ muội hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên một vòng tức giận. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà lại như vậy không nói võ đức, tự mình xuất thủ phá các nàng bố trí tỉ mỉ Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Vân Tiêu mặc dù trong lòng phẫn nộ khó bình, nhưng nàng tính cách tương đối trầm ổn nội liễm. Nàng cắn chặt hàm răng, cố nén không có phát tác. Chỉ là trong đôi mắt kia lửa giận, lại như là cháy hừng hực hỏa diễm, khó mà dập tắt. Quỳnh Tiêu mặc dù đồng dạng phẫn nộ, nhưng nàng biết rõ mình cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực sai biệt cách xa, tùy tiện mở miệng sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Bởi vậy, nàng chỉ là nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lại chưa từng phát ra một tia tiếng vang. Nhưng mà, Bích Tiêu lại khác. Nàng tính cách ngay thẳng, dám yêu dám hận, xưa nay không biết ẩn nhẫn là vật gì. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy khinh người quá đáng, nàng cũng không nén được nữa nội tâm lửa giận, đột nhiên tiến về phía trước một bước, thân ảnh của nàng tại mọi người nhìn soi mói lộ ra đặc biệt bắt mắt. Lập tức, nàng cao giọng quát nhị sư bá, ngài cử động lần này không khỏi quá phận đi. Cho dù ngài thân là thánh nhân, cũng không thể như chuyến này sự tình đi. Cửu Khúc Hoàng Hà trận chính là chúng ta tỷ muội ba người hao phí tâm thần chỗ bố trí, ngài dựa vào cái gì nói toạc liền phá a? Bích Tiêu thanh âm thanh thúy mà vang dội, như là trong núi chảy xuôi thanh tuyển, lại mang theo một cỗ khó nói nên lời kiên quyết cùng phẫn nộ. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn, phản phất muốn đem tất cả bất mãn cùng phẫn nộ đều thổ lộ hết đi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nhíu mày, ánh mắt như lao quét về phía Bích Tiêu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không vui, phản phất đối với Bích Tiêu chất vấn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, hắn cũng không trực tiếp đáp lại Bích Tiêu chất vấn, mà là lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia khinh thường cùng khinh miệt bất quá là tiệt giáo đệ tử ngoại môn, cũng xứng xưng hô bản tôn làm sư bá. Quả nhiên là không biết mùi vị. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với tiệt giáo đệ tử gièm pha cùng khinh thường, phản phất tại trong mắt bọn họ, tiệt giáo đệ tử bất quá là một đám phúc duyên nông cạn hạng người, căn bản không đáng hắn nhìn thẳng vào. Bích Tiêu nghe vậy, lửa giận trong lòng càng tăng lên, nàng cắn chặt hàm răng, trong hai mắt lóe ra bất khuất quang mang ngọc thanh thánh nhân, ngài nói như thế, không khỏi quá mức thiên vị. Bích Tiêu không thối lui chút nào nên tiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt, là ngài xuất thủ trước phá chúng ta bố trí xuống trận pháp, không xin lỗi thì cũng thôi đi, còn làm nhục ta như vậy các loại. Ngài không cảm thấy, cử động lần này có mất thiên vị sao? Thanh âm của nàng âm vang hữu lực, chữ câu đều lộ ra đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn cùng chất vấn. Mọi người chung quanh nghe vậy, cũng nhao nhao căng tới ánh mắt khác thường. Dù sao, bọn hắn cũng không dám công nhiên phản bác Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng trong lòng cũng không khỏi đối với Bích Tiêu dũng khí cùng không sợ chết tinh thần cảm thấy kính nể. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, tựa như mây đen che lớp mặt trời, khiến cho toàn bộ không gian đều phảng phất mở đi mấy phần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái tiệt giáo đệ tử ngoại môn, dám như vậy công nhiên chất vấn quyết định của hắn, khiêu chiến quyền uy của hắn. Cái này hắn thấy, không thể nghi ngờ là đối với hắn tôn nghiêm trả đạp, là đối với hắn thánh nhân thân phận khinh nhẫn. Nhưng mà, hắn dù sao thân là thánh nhân, tự kiềm chế thân phận, không muốn cùng một cái đệ tử ngoại môn quá nhiều so đo, để tránh mất phong độ hử, ngươi chỉ là một cái tiệt giáo đệ tử ngoại môn, cũng dám ở bản tôn trước mặt phát ngôn bừa bãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, như sấm nổ tại mọi người bên tai nổ vang, bản tôn còn chưa truy cứu các ngươi giết ta tọa hạ đệ tử thân truyền một chuyện, ngươi lại có gan tới chất vấn bản tôn, thật đúng là can đảm lắm a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong giọng nói để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sát ý, phản phất một cỗ vô hình hàn lưu, lặng yên không một tiếng động tràn ngập ở trong không khí, khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Vân Tiêu thấy thế, trong lòng căng thẳng. Nàng đã từng nghe sư Tôn Thông Thiên giáo chủ nói qua Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình cùng thủ đoạn, cũng biết đến, vị này thánh nhân tính tình không tốt, lại tương đối bao che khuyết điểm. Mà lại, hắn một khi tức giận, hậu quả khó mà lường được. Thế là, nàng vội vàng tiến lên một bước, đem Bích Tiêu kéo về phía sau. Sau đó, Vân Tiêu ánh mắt rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân, mặc dù trong lòng có một tia bất an, nhưng nàng ngự khí lại tận lực duy trì bình tĩnh cùng cung kính Ngọc Thanh thánh nhân thứ lỗi, tiểu muội Bích Tiêu luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cũng không mạo phạm thánh nhân chi ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, khẽ chau mày, ánh mắt rơi vào Vân Tiêu trên thân. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt, ngươi ngược lại là biết lễ. Bản tôn đến hỏi ngươi, Xích Tinh Tử ba người có phải hay không là người các loại giết? Vân Tiêu nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, phản phất có gánh nặng ngàn cân đặt ở trong lòng. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình thanh âm nghe càng thêm bình ổn. Ngọc Thanh Thánh Nhân, thực không dám giấu giếm, Xích Tinh Tử, đều Lưu Tôn, từ hàng ba người đích thật là tại phá trận thời điểm, bị chúng ta. Lời còn chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm như nước, hắn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm kia ẩn chứa vô tận hàn ý, phản phất có thể đông kết vạn vật. Thật đúng là các ngươi, thực lực không tệ a. Ngay cả bản tôn đệ tử thân truyền cũng dám tùy ý gạt bỏ. Vân Tiêu nghe vậy, trong lòng run lên, nhưng nàng cũng không lùi bước, mà là đón nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia như đao sắc bén ánh mắt, thanh âm kiên định mà hữu lực. Ngọc Thanh Thánh Nhân lời ấy sai rồi. Giang co thời điểm, sinh tử nghe theo mệnh trời. Chúng ta dù sao cũng là thánh nhân môn hạ đệ tử, cũng không phải là thị sát hạng người. Ngày đó chi chiến, chính là hai quân ở giữa đọ sức, càng là số trời cho phép. Xích Tinh Tử, đều Lưu Tôn, từ hàng ba vị đạo hữu mặc dù vẫn lạc, nhưng này cũng là bọn hắn mệnh trùng chú định một kiếp, cùng bọn ta cũng vô tư đoán. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, ánh mắt chớp lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, rơi vào Vân Tiêu trước mặt. Cố uy áp vô hình tiết như núi lớn chiếu nặng đặt ở Vân Tiêu trong lòng. Nhưng mà, Vân Tiêu lại như cũ đứng thẳng lên sống lưng, không có chút nào lùi bất hử, số trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy trâm trọng, đã ngươi các loại thực lực bất phàm như thế, vậy bản tôn cũng tới lãnh giáo một chút, nhìn xem Thông Thiên giáo đạo đệ tử đến tuột cùng có gì năng lực. Vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn thể nội uy áp trong nháy mắt bộc phát, như là như mưa rông gió bao phô thiên cái địa hướng phía Vân Tiêu cùng sau lưng nàng Quỳnh Tiêu, Bách Tiêu quét sạch mà đi. Nguồn lực lượng kia cường đại, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến, để Vân Tiêu ba tỷ muội cảm thấy một câu nguy cơ trước đó chưa từng có. Chương 414. Tam Tiêu Nguy. Lạc Thư đến. Chương 414. Tam Tiêu Nguy. Lạc Thư đến. Lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu thân hình như là điện quang hỏa thạch, lóe lên liền biến mất, trong chốc lát liền tới đến Tam Tiêu tỷ muội bên cạnh. Nàng mắt sáng như đuốc, thật chặt nhìn chăm chú lên cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Tôn, thanh âm trầm ổn mà kiên định, phảng phất mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Nhị sư bá, ngài thân là thánh nhân, đức cao vọng trọng, lẽ ra trở thành hồng hoang chúng tu sĩ mẫu mực. Nhưng mà, hành động hôm nay, nhưng bây giờ có mất thánh nhân phong phạm. Ngài như vậy ước hiếp chúng ta tiểu bối, về tình về lý, đều là khó mà thuyết phục. Kim Linh Thánh Mẫu trong giọng nói để lộ ra một tia không tiêu ngạo không tự ti. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nhíu mày, trong thần sắc hiện lên một tia không vui. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn mở miệng, Kim Linh Thánh Mẫu lại tiếp tục nói, cho dù là Xích Tinh Tử ba người bọn họ bị Tam Tiêu các sư muội giết, đó cũng là sự tình ra có nguyên nhân, có thể thông cảm được. Chỉ trách bọn hắn tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Dù sao, đối chiến thời điểm, hung hiểm vạn phần, chết sống có số. Bọn hắn tu luyện chưa tới hỏa hầu, kỹ nghệ không tinh, trách không được người bên ngoài. Như coi đây là do, liền muốn đại khai sát giới, chẳng phải là làm trái thiên đạo, trái với lẽ thường. Kim Linh Thánh Mẫu lời nói chữ chữ châu ngọc, câu câu đều có lý, để mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó chấn động. Tam Tiêu tỷ muội nghe vậy, cũng là trong lòng ấm áp, cảm kích nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe xong, thần sắc càng thêm phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ đang áp chế nội tâm lửa giận. Sau một lát, hắn cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần châm chọc cùng khinh thường. Kim Linh, ngươi tốt gan to, dám như vậy đối bản tôn khẩu ra cùng nôn. Ngươi bất quá là Thông Thiên tọa hạ một cái đệ tử thân truyền thôi, có tư cách gì tại bản tôn trước mặt khoa tay múa chân? Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, mặt không đổi sắc, vẫn như cũ duy trì phần kia thong dong cùng kiên định. Nhị sư bá nói quá lời. Ta tuy chỉ là sư tôn tọa hạ thân truyền, nhưng chuyện hôm nay liên quan đến đạo nghĩa cùng công lý, cùng thân phận địa vị không quan hệ. Tu sĩ chúng ta lẽ ra lo liệu chính nghĩa, tuân theo lẽ thường, mà không phải lấy mạnh hiếp yếu, lấy thế để người. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, giận quá mà cười, tốt một cái lo liệu chính nghĩa, tuân theo lẽ thường. Thông Thiên thật đúng là dạy dỗ một đồ đệ tốt. Bản tôn cũng nói cho ngươi, hôm nay ai nếu là ngăn cản bản tôn cùng Tam Tiêu đối chiến, vậy liền đừng trách bản tôn không nói võ đức. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nhị sư bá, như ngài hôm nay giết Tam Tiêu các sư muội, là Xích Tinh Tử ba người bọn họ báo thù, như vậy ngày mai trong hồng hoang liền sẽ lưu truyền lên Ngọc Thanh Thánh Nhân ức hiếp tiểu bối ngôn luận. Cái này không chỉ có sẽ tổn hại ngài danh dự, càng biết để xiển giáo hổ thẹn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, thần sắc gâm trầm như nước. Ánh mắt của hắn như lao, nhìn chằm chằm Kim Linh Thánh Mẫu, phản phất muốn đưa nàng xem thấu bình thường. Sau một lát, hắn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm để lộ ra một tia sát ý. Kim Linh, ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, đừng trách bản tôn vô tình. Ngươi tuy là Thông Thiên thân truyền, nhưng chuyện hôm nay, ngươi như còn dám ngăn cản, đó chính là cùng bản tôn là địch. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, trong lòng run lên, nhưng nàng cũng không lùi bước. Nàng biết, thân là Tiệt Giáo đại sư tỷ, chuyện hôm nay, nàng tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Thế là nàng cắn răng, lần nữa mở miệng nói, nhị sư bá, ta mời ngài là trưởng bối, cũng là thánh nhân, nhưng chuyện hôm nay, ngài xác thực làm được có thiếu cân nhắc. Ngài nếu thật muốn động thủ, cái kia Kim Linh cũng chỉ có thể liều chết bảo vệ. Đúng lúc này, Tam Tiêu trong tỷ muội Vân Tiêu đột nhiên đứng dậy. Nàng thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo vài phần kiên định cùng quyết tuyệt. Ngọc Thanh thánh nhân, Kim Linh sư tỷ cũng là vì chúng ta mới có thể như vậy, còn xin thánh nhân không cần để ý sư tỷ ngôn từ không đem chỗ. Nàng biết, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bị lửa giận che đôi mắt, như Kim Linh sư tỷ tiếp tục cùng hắn cứng đối cứng, chỉ sợ sẽ chỉ làm tình thế càng thêm chuyển biến xấu, thậm chí khả năng nguy hiểm cho đến Kim Linh sư tỷ tính mệnh. Mà Kim Linh sư tỷ như vậy liều lĩnh bảo hộ các nàng làm sao có thể để nàng một mình tiếp nhận đây hết thảy đâu? Vân Tiêu lời nói rơi xuống, trong không khí phảng phất động lại bình thường, tất cả mọi người nín hơi mà đợi, chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt nhưng lại không có chỗ hòa hoãn, ngược lại càng thêm âm trầm. Mấy phần ánh mắt của hắn như đao, lạnh lùng đảo qua Vân Tiêu, phảng phất muốn đưa nàng xem thấu bình thường. Đúng lúc này, Quỳnh Tiêu cũng đứng dậy. Nàng thanh âm âm vang hữu lực, không sợ hãi chút nào vang vọng ở trong hư không. Ngọc Thanh Thánh Nhân, chúng ta tỉ muội ba người mặc dù tu vi còn thấp, nhưng tự hỏi làm việc quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì việc trái với lương tâm. Xích Tinh Tử ba người sự tình, cũng bất quá là bọn hắn tại phá trận thời điểm, hùng hổ dọa người, nhiều lần nhục ta Thiệt Giáo đệ tử, chúng ta mới bị ép xuất thủ. Nhược Ngọc Thanh Thánh Nhân nhất định phải bởi vậy trách tội chúng ta, vậy bọn ta tỉ muội ba người cũng chỉ đánh phụng đối tới cùng. Theo Quỳnh Tiêu lời nói rơi xuống, trong không khí khẩn trương càng thêm nồng đậm. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng phát ra âm trầm, ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm Tam Tiêu tỷ muội cùng Kim Linh Thánh Mẫu, phản phất muốn đưa các nàng toàn bộ thôn phệ bình thường. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Bích Tiêu cũng đứng dậy. Chỉ bất quá, nàng nói chuyện thì càng khó nghe Ngọc Thanh Thánh Nhân, ngài dù sao cũng là một tôn thánh nhân, có thể nào như vậy bao che cho con a? Ngài như vậy thiên vị Xích Tinh Tử ba người, đúng là không nên. Ba người bọn họ cái chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, cùng bọn ta tỷ muội ba người có liên can gì? Ngài nếu thật nguyên nhân quan trọng quái này tội chúng ta, vậy ta Bích Tiêu cái thứ nhất không phục. Ta Tiệt Giáo đệ tử, từ trước đến nay đều là dám làm dám chịu, tuyệt không e ngại bất luận cái gì cường quyền. Ngài nếu muốn chiến, vậy bọn ta tỷ muội ba người cho dù là chết, cũng bồi ngài chiến thống khoái. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong thanh âm để lộ ra một tia khinh thường cùng khinh miệt khá lắm, nhanh mồm nhanh miệng Tam Tiêu tiểu bối. Thông Thiên ăn nói vụ bè, thu nhận đệ tử ngược lại là từng cái mồm miệng lanh lợi. Bất quá, cũng không biết các ngươi có thể nhận ở bản tôn mấy chiêu. Nói đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay áo vung lên, một cỗ cường đại pháp lực mãnh liệt mà ra, thẳng bức Tam Tiêu tỷ muội mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu thân hình khẽ động, tựa như tia chớp ngăn tại Tam Tiêu tỷ muội trước người. Nàng hai tay vung lên, một đạo quang mang màu vàng trong nháy mắt nở rộ, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn linh lực đều ngăn cản xuống tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, nhếch miệng lên một vòng hàn ý, thử. Thông Thiên đưa cho ngươi ngưng tụ ngọc giản có thể đỡ nổi bản tôn một lần, còn có thể chống đỡ được bản tôn lần thứ hai sao? Thanh âm của hắn băng lãnh mà uy nghiêm, tựa như trong gió lạnh lưỡi dao, đâm thẳng lòng người. Lời còn chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Kim Linh Thánh Mẫu sau lưng. Hắn đưa tay một chỉ, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt vạch phá bầu trời, thẳng đến Kim Linh Thánh Mẫu yếu hại. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, trong lòng run lên, nàng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói không hoa. Sư tôn Thông Thiên giáo chủ sắc thực cho nàng một đạo bảo mệnh ngọc giản, có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn cản một lần chí mạng công kích, nhưng này cũng vẹn vẹn một lần mà thôi. Bây giờ ngọc giản này uy lực đã dùng hết, nàng cũng không còn cách nào dựa vào nó để ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích. Nhưng mà dù vậy, Kim Linh Thánh Mẫu cũng sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, có lẽ còn có chuyển cơ. Thế là nàng hít sâu một hơi, thể nội linh lực sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn xông phá thân thể trói buộc bình thường sư tỷ. Tam Tiêu tỷ muội thấy thế, trong lòng quá sợ hãi. Các nàng biết Kim Linh Thánh Mẫu chuẩn bị trọi cứng bên dưới Nguyên Thủy Thiên Tôn một kích này. Vì không để cho Kim Linh Thánh Mẫu một thân một mình ngăn cản công kích, ba người các nàng cũng nhao nhao vận chuyển linh lực, ý đồ cùng Kim Linh Thánh Mẫu cùng một chỗ đối kháng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đang lúc các nàng chuẩn bị toàn lực nên đón một kích này lúc, trong hư không lại đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo, tựa như tiếng trời, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường ngũ a. Nhị sư ba tổ, ngươi cũng quá tự hạ thân phận đi. Ước hiếp tiểu bối, thánh nhân mặt mũi cũng không cần. Trong thanh âm này mang theo vài phần trêu tức cùng không bị trói buộc, nhưng lại không mất uy nghiêm cùng lực lượng, để cho người ta vừa nghe là biết chủ nhân bất phàm. Theo thanh âm rơi xuống, một bóng người như là như lưu tinh vạch phá bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không. Thân ảnh kia dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, toàn thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, chính là Lạc Thư. Lạc Thư vừa xuất hiện, liền ngồi yên vung lên, một đạo thuật pháp trong nháy mắt thi triển mà ra, vừa đúng tiếp nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia một đòn mãnh liệt. Thuật pháp kia phảng phất một đạo bình chướng vô hình, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn lực công kích toàn bộ hóa giải thành vô hình bên trong, để ở đây hai giáo đệ tử cũng vì đó chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, sắc mặt thoáng chốc trở nên âm trầm không gì sánh được, tựa như mây đen dày đặc bầu trời, để lộ ra một cơn gió thổi báo dông bão sắp đến khí tức. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại quyết định này tính trong nháy mắt, lại sẽ có người dám can đảm đứng ra đánh gãy công kích của hắn. Mà làm hắn khiếp sợ hơn chính là, người này lại là nội tâm của hắn chỗ sâu thống hận nhất Lạc Thư. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt trong nháy mắt híp lại thành một đường nhỏ, trong mắt lóe ra cháy hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều thôn phệ đi vào. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Thư, ánh mắt kia sắc bén như lao, phảng phất muốn đem Lạc Thư mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt đều xuyên thủng, thẳng đến nó sâu trong linh hồn. Lạc Thư Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, tràn đầy sát ý vô tận cùng phẫn nộ. Ngươi còn dám xuất hiện tại bản tôn trước mặt, quả nhiên là không sợ chết sao? Chương 415, bản tôn bao che khuyết điểm. Chương 415, bản tôn bao che khuyết điểm. Lạc Thư mỉm cười, thần sắc ung dung không bức bách, phản phất cũng không đem Nguyên Thủy Thiên Tôn uy hiếp để ở trong lòng. Hắn nhẹ nhàng sửa sang vạt áo, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang, phản phất sớm đã tính trước kỹ càng nhị sư bá tổ, ngài lời này coi như sai. Lạc Thư ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác phong mang, ngài còn không sợ mất mặt, ta lại có cái gì sợ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Trong thanh âm để lộ ra mấy phần khinh thường cùng khinh miệt hử. Thông Thiên ngược lại là rất coi trọng ngươi, lại cũng vì ngươi ngưng tụ thánh nhân một kích. Bất quá, những cái kia trung quy là ngoại lực, không cách nào đại biểu ngươi thực lực chân chính. Mặc dù, bản tôn đối với ngươi tu vi tiến bộ thần tốc cảm thấy kinh ngạc, nhưng là, dưới thánh nhân đều là sâu kiến, ngươi bất quá là lớn một chút mà sâu kiến thôi. Đừng tưởng rằng có Thông Thiên che chở, ngươi liền có thể tại bản tôn trước mặt tùy ý làm bậy. Lạc Thư nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý, hắn cũng không trực tiếp đáp lại Nguyên Thủy Thiên Tôn chào phúng, mà là đưa mắt nhìn sang bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu. Lập tức hắn liền truyền âm tại Kim Linh Thánh Mẫu, sư tôn, người hướng sư tổ truyền tin tức sao? Hiện nay dựa vào chúng ta, căn bản là không có cách chống được Nguyên Thủy một kích, vẫn là phải sư tổ đích thân tới mới có thể hóa giải cục này. Kim Linh Thánh Mẫu nghe được Lạc Thư truyền âm, sắc mặt có chút cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng cùng ảo não. Nàng vừa mới vẫn bận cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối chất, cảm xúc dưới sự kích động, lại hoàn toàn quên đi đưa tin cho Thông Thiên giáo chủ mấu chốt này chính tự. Giờ phút này, bị Lạc Thư nhắc nhở, nàng mới đột nhiên ý thức được chính mình sơ sẩy. Lạc Thư dương mắt nhìn một chút Kim Linh Thánh Mẫu, gặp nó thần sắc biến ảo, liền biết được nàng không có hướng Thông Thiên giáo chủ đưa tin. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, nhưng cũng không oán trách sư tôn, dù sao, tại bực này thời khắc nguy cơ, mỗi người đều có thể bởi vì khẩn trương mà bỏ sót một ít chi tiết. Thế là, Lạc Thư hít sâu một hơi, lần nữa truyền âm cho Kim Linh Thánh Mẫu, ngữ khí trầm ổn sư tôn, đệ tử đã vừa mới bóp nát ngọc giản, hướng sư tổ đưa tin. Dưới mắt, chúng ta vẫn là phải tận lực kéo lấy nhị sư bá tổ, không cùng hắn chính diện cứng rắn. Hết thảy đều muốn các loại sư tổ tới đây, làm tiếp định đoạn. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, nhìn Lạc Thư một chút, trong mắt lóe ra tán thưởng cùng vui mừng. Nàng nhẹ gật đầu, truyền âm đáp lại nói đồ nhi, làm không tệ. Vi sư hơi kém bởi vì sự kích động nhất thời mà lầm đại sự. Hiện tại, liền theo như lời ngươi nói, tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi sư tôn đến. Hai người giao lưu hoàn tất, lần nữa đem lực chú ý tập trung đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Lạc Thư cũng không để ý đến hắn, mà là cùng Kim Linh Thánh Mẫu xì xào bàn tán, trong lòng không khỏi càng thêm tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm như sấm rền vang vọng chân trời, hai người các ngươi tiểu bối, dám như vậy xem thường bản tôn. Hôm nay, nhất định phải để cho các ngươi biết, thánh nhân chi uy, không thể khinh nhục. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình thoát một cái, liền muốn xuất thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, Lạc Thư lại đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh tịnh mà vang dội nhị sư bá tổ, chậm đã. Đệ tử có một chuyện không rõ, mong rằng ngài có thể giải đáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, thân hình dừng lại, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói chuyện gì? Lạc Thư mỉm cười, thần sắc ung dung không bức bách, đệ tử muốn biết, ngài có nghĩ tới hay không, nếu là hôm nay đối với chúng ta xuất thủ, nên như thế nào đối mặt sư tổ a? Không khí bốn phía phảng phất ngưng kết, tất cả mọi người nín hơi mà đợi, chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, thân hình dừng lại, phảng phất bị Lạc Thư lời nói xúc động nào đó dây thần kinh. Hắn nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, âm thanh lạnh lùng nói hử, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Coi là chuyện ra thông thiên liền có thể để bản tôn buông tha các ngươi. Mơ tưởng. Lạc Thư lắc đầu, dáng tươi cười vẫn ôn hòa như cũ như lúc ban đầu, phảng phất trong ngày xuân một sợi gió nhẹ, phất qua trong lòng người bực bội cùng bất an nhị sư bá tổ hiểu lầm, đệ tử tuyệt không ý này. Ngữ khí của hắn thành khẩn mà chân thành tha thiết, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo một loại ma lực, để cho người ta không tự chủ được muốn đi tin tưởng, ta chẳng qua là cảm thấy, ngài cùng sư tổ ở giữa có thâm hậu tình nghĩa, không nên bởi vì một chút việc nhỏ mà có chỗ ngăn cách. Dù sao, các ngài cộng đồng đi qua nhiều như vậy cái nguyên hội, đã trải qua vô số mưa gió, phần tình nghĩa này chẳng lẽ không đáng trân quý sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trầm mặc một lát, tựa hồ đang nhớ lại lão tử, thông thiên cộng đồng vượt qua những cái kia tuế nguyệt, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa một chút, nhưng lập tức lại trở nên kiên định hử. Tiểu tử, ngươi vẫn rất sẽ kích động cảm xúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần không vui, bất quá, bản tôn cũng sẽ không bị ngươi mê hoặc. Xiển giáo cùng Tiệt giáo, ở đây trong lực tiếp đã thành đối lập quan hệ. Các ngươi giết bản tôn tọa hạ thân truyền, còn muốn để bản tôn cùng các ngươi vẻ mặt ôn hòa sao? Lạc Thư nghe vậy, cũng không lộ ra mảy may vẻ bối rối, nhị sư bá tổ, ngài nói đến cố nhiên không sai. Xiển giáo cùng Tiệt giáo ở giữa đối lập, xác thực đã khó mà tránh khỏi. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là chúng ta không có khả năng nếm thử đi hóa giải phần này ân oán. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, còn nữa, sư thúc các sư bá mặc dù bỏ mình, nhưng cái này không phải là không một loại siêu thoát, một loại tân sinh đâu. Nhất là phong thần bảng ngay tại ngài trong tay, ngài có thể không biết ở trong đó tác dụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, phảng phất mây đen dày đặc bầu trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra một trận mưa to gió lớn đánh giáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm thét một tiếng, thanh âm như sấm nổ vang vọng trên không trung, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Trên mặt của hắn hiện đầy tức giận, hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm trước mắt Lạc Thư, quả nhiên là Thông Thiên giáo đi ra tốt đồ tôn. Một miệng lênh lợi, nói hiệp nói vượng, hung hăng càng quấy. Một màn này, để người ở chỗ này đều chấn kinh. Mà liên quan tới Phong Thần bảng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là biết tác dụng của hắn. Bỏ mình người, có thể lên Phong Thần bảng. Bảng này mặc dù có thể làm cho bọn hắn linh hồn bất diệt, nhưng đó là lấy mất đi tự do làm đại giá. Lên bảng người, không chỉ có tu vi cũng đã không thể tinh tiến một bước, hơn nữa còn chịu lấy nắm giữ Phong Thần bảng người quản thúc. Nhất là, hắn vừa nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử thân truyền, đi cho đạo tổ đồng tử Hạo Thiên làm giúp đỡ, từ đây cùng xiển giáo không quan hệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đau lòng không thôi. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào khắc chế, quanh người hắn linh lực sôi trào mãnh liệt, phảng phất tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Cặp mắt của hắn trở nên xích hồng, nhìn chằm chằm trước mắt Lạc Thư, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ bình thường, đang muốn vung ra một đạo lăng lệ thuật pháp, đem phẫn nộ trong lòng đổ xuống mà ra. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến Thông Thiên giáo chủ khí tức quen thuộc kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời, một đạo hắc ảnh chậm rãi giáng lâm. Cái kia thân người khoác một bộ áo bào đen, đầu đội một đỉnh ngọc quan, khuôn mặt uy nghiêm mà trang trọng, chính là từ Kim Ngao đạo vội vàng chạy tới Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ đến, để nguyên bản không khí khẩn trương trong nháy mắt trở nên tế nhị, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân, mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, Nguyên Thủy, ngươi đây là đang cùng bản tôn các đệ tử luận bàn sao? Thế nào thấy, ngươi tựa hồ có chút tức giận a? Chẳng lẽ là bản tôn đồ tôn này lại nói cái gì để cho ngươi mất hứng? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không trực tiếp đáp lại Thông Thiên giáo chủ lời nói, mà là đưa ánh mắt về phía Lạc Thư. Hắn biết, Thông Thiên chi cho nên mới này, nhất định là cùng người trước mắt có quan hệ. Chuyện hôm nay, chỉ sợ khó mà tốt. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, mỉm cười, phản phất xem thấu Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tư. Nguyên Thủy a Nguyên Thủy, ngươi làm gì như vậy tức giận đâu? Bất quá là chết mấy cái đệ tử, cũng không trở thành ngươi như thế đại động nóng tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, chau mày, hắn thật sự là không thích Thông Thiên giáo chủ loại này phóng đãng không bị trói buộc thái độ Thông Thiên, ngươi đừng muốn ở chỗ này nói ngồi trầm trọng. Chết nếu là ngươi đệ tử, bản tôn không tin, ngươi còn có thể có như thế ngôn luận. Y gì theo ngươi cái này bao che khuyết điểm tính cách, chỉ sợ sớm đã kêu la như sấm. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, dáng ngươi cười càng sâu bản tôn bao che khuyết điểm. Mọi người đều biết, trong hồng hoang, ai có thể có ngươi Ngọc Thanh Thánh Nhân bao che khuyết điểm. Buồn cười. Chương 416. Tứ Thánh Tề Tụ. Chương 416. Tứ Thánh Tề Tụ Nguyên Thủy, hôm nay bản tôn ở đây, tuyệt sẽ không để cho ngươi làm tổn thương ta Tiệt giáo đệ tử mảy may. Thông Thiên giáo chủ thanh âm xuyên thấu mây xanh, quen quẩn tại mọi người bên tai. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước. Hắn trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi nói ra Thông Thiên, ngươi mở miệng một tiếng Nguyên Thủy, còn nhớ đến bản tôn chính là ngươi nhị huynh. Người ta nhất mạch tương thừa, bây giờ ngươi lại vì chỉ là Tiệt giáo những này không biết lễ phép, tùy ý làm bậy hạ người, cùng bản tôn là thủ. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, nhị huynh. Hừ, ngươi nếu thật khi bản tôn là huynh đệ, hôm nay liền sẽ không từ Côn Lôn Sơn tới đây, muốn giết ta môn hạ đệ tử. Giữa ngươi và ta tình nghĩa, sớm đã tại ngươi quyết định đối với Tiệt giáo đệ tử xuất thủ một khắc này, tan thành mây khói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, cau mày, trầm giọng nói Thông Thiên, ngươi Tiệt giáo đa số đệ tử không biết số trời, không thuận thiên mệnh, ý đồ ngăn cản phạt thương đại nghiệp, cử động lần này vốn là có tuân thiên đạo, nghịch thiên mà đi. Ngươi thân là Tiệt giáo chi chủ, không chỉ có không thêm quản giáo, ngược lại dung túng bọn hắn làm sàng làm bậy, ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ, ngươi biết không? Còn nữa, ai cho bọn hắn đảm lượng, dám giết bản tôn tọa hạ đệ tử thân truyền? Bây giờ, Xiển giáo thập nhị kim tiên chỉ sợ đã thành hồng hoang trò cười. Thông Thiên giáo chủ thần sắc lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vòng ý cười, chậm rãi nói ra Nguyên Thủy, thiên mệnh nói chuyện, ngươi ta đều biết vì sao nguyên do, không cần ở đây đường hoàng, nhục bản tôn môn hạ đệ tử. Ngươi Xiển giáo thập nhị kim tiên, nếu thật có bản lĩnh, làm sao về phần này? Khỏi cần phải nói, liền nói bản tôn thu những đệ tử này, cái nào không thể so với ngươi cái kia thập nhị kim tiên mạnh. Nếu bản về thu đồ đệ ánh mắt, trong hồng hoàng, liền không có so bản tôn càng tuyệt nhãn. Ngươi cái kia Xiển giáo thập nhị kim tiên đổi tên liền đổi tên, bản tôn đệ tử vì ngươi đi nó cặn bã, giữ lại tinh hoa, ngươi hẳn là tạ ơn bọn hắn. Bản tôn nhìn Xiển giáo 6 kim tiên rất tốt, so Xiển giáo thập nhị kim tiên em hay nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói Thông Thiên, ngươi đừng muốn nói bừa. Liền ngươi thu những cái kia ẩm ướt sinh chứng hóa, khoác lông mang sừng hàng người, cũng xứng cùng bản tôn đệ tử đánh đồng. Đơn giản buồn cười. Một bên là thư, nghe Thông Thiên giáo chủ lời nói, trong lòng yên lặng vì đó lời khen không hổ là tính tình thoải mái Thông Thiên, lời nói này, câu câu đâm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng. Lạc Thư vừa nghĩ, một bên nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn đen như mực sắc mặt, lần nữa ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Thông Thiên giáo chủ nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tiệt giáo đệ tử khinh thường cùng dèm pha, sắc mặt cũng chìm xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói Nguyên Thủy, nếu là ở nghe được ngươi xiển giáo người nhục ta Tiệt giáo đệ tử, vậy thì đừng trách bản tôn không khách khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡng chế lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình cảm xúc bình phục lại. Hắn hiểu được, giờ phút này cùng Thông Thiên giáo chủ tranh chấp cũng vô ích chỗ, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Từ lần trước giao thủ đến xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tinh tường nhận thức đến, mình cùng Thông Thiên giáo chủ ở giữa thực lực sai biệt, đó là một trận không chút huyền niệm đọ sức, hắn bị bại triệt để. Nhất là, trước đó đã tại vạn chúng nhìn chừng chừng kia phía dưới, ném qua một lần mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu không khỏi hiện ra lần kia thảm bại hình ảnh, thân thể của hắn bị Thông Thiên giáo chủ đánh bay, như là diều bị đứt dây, chật vật không chịu nổi. Loại kia khuất nhục cùng cảm giác bất lực, đến nay vẫn giống một thanh lưới dao, thật sâu nhói nhói lấy tim của hắn. Hắn thật sự là không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy, lần nữa bị Thông Thiên giáo chủ đánh cho không hề có lực hoàn thủ, trở thành hồng hoang đám người chuyện phiếm trò cười. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết rõ, mình lúc này không có khả năng cứ vậy rời đi. Nếu là ở thời khắc mấu chốt này lựa chọn lùi bước, cái kia không thể nghi ngờ là tại hướng đám người tuyên cáo chính mình sợ Thông Thiên. Cho nên, hắn đang tìm kiếm một cái phá cục chi pháp, một cái đã có thể bảo trụ mặt mũi, lại có thể tránh cho cùng Thông Thiên giáo chủ xung đột chính diện phương pháp. Trong đầu của hắn hiện lên vô số cái suy nghĩ, nhưng lại từng cái bị hắn phủ định. Cái này tiến thối lưỡng nan cục diện, phảng phất một cái vô giải câu đố, để Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào trước nay chưa có khốn cảnh đúng lúc này. Thông Thiên giáo chủ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn nói tiếp, nhếch miệng lên một vòng trêu tức dáng tươi cười đang chuẩn bị hắn lại nói chút gì lúc, phía tây đột nhiên hào quang vạn đạo, lộ đầy vẻ lạ, như là chân trời đám mây bị nhiễm lên màu vàng bên cạnh, lại như vô số chói lọi đóa hoa trên không trung nở rộ. Hào quang kia bên trong ẩn chứa một loại khó nói nên lời khí tức thần thánh, làm cho lòng người sinh kính sợ. Từng đợt phản âm từ xa mà đến gần, truyền vào trong tai mọi người. Cái kia phản âm du dương mà thần bí, phản phất có thể gột rửa tâm hồn người ta, để cho người ta quên mất trần thế phiền não, đám người không khỏi bị bất thình lình dị tượng hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía tây trên bầu trời hai bóng người chậm rãi bay tới. Hai người kia thân mang đạo bào, một cái một mặt khổ tướng, một cái mặt mũi hiền lành, chính là phương tây hai thánh tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Lạc Thư thấy thế, lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, phương tây hai thánh thế nào tới? Khó trách tiếp trước lưu truyền một câu nói như vậy, trong hồng hoang nơi nào có náo nhiệt, chỗ nào liền có hai người này thân ảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp phương tây hai thánh tới đây, trong lòng âm thầm so đo. Hắn muốn phương tây hai thánh tới đây, có lẽ có thể đánh phá dưới mắt cục diện bế tắc, nên đón chuyển cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ thoáng qua tức thì, lập tức hắn mặt mỉm cười, nên đón tiếp lấy. Thanh âm của hắn ôn hòa mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác, chờ mong hai vị đạo hữu, hôm nay vì sao lại có này lòng dạ thanh thản tới nơi đây a? Phương Tây hai thánh dưới chân bộ sinh liên, chậm rãi rơi xuống đám mây. Hai người bọn họ vốn muốn cùng Thông Thiên lên tiếng kêu gọi, không nghĩ tới, một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn kéo đi lên. Chỉ bất quá, khi Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói lúc rơi xuống, bọn hắn nguyên bản từ thiện khuôn mặt lại đột nhiên trở nên âm trầm. Trong đó một vị chuẩn đề đạo nhân, nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia không vui, bản tôn cùng sư huynh chính là thánh nhân, trong hồng hoang, chỗ nào không thể đi. Ngược lại là Nguyên Thủy đạo hữu, lòng dạ thanh thản không nhỏ, cũng tới này nhất chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng không khỏi sửng sở. Hắn cấp tốc trong đầu tìm kiếm cùng phương Tây hai thánh quá khứ gặp nhau, lại phát hiện chính mình cũng không đắc tội qua hai người bọn họ. Bất thình lình oán hận để hắn có chút không nghĩ ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, hai vị đạo hữu, lời ấy ý gì? Bản tôn giống như cũng không cùng các ngươi trở mặt đi. Vì sao hôm nay đột nhiên đối với ta lòng sinh bất mãn? Chuẩn đế nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bất mãn cùng oán giận. Nguyên Thủy đạo hữu tay cầm phong thần bảng, chẳng lẽ không rõ ràng bản tôn đệ tử Di Lặc đã lên bảng sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng, trong nháy mắt nhớ tới một ít bị lãng quên chi tiết. Lần trước hắn xem xét Xích Tinh Tử ba người bọn họ tình huống lúc, đúng là phong thần bảng bên trên liếc thấy Di Lặc danh tự. Nhưng mà, cái này cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, ý đồ làm rõ trong lòng suy nghĩ, hắn mở miệng nói, hai vị đạo hữu, việc này cùng bản tôn có quan hệ gì? Vì sao các ngươi đối với ta thái độ như thế? Di Lặc lên bảng, chính là số trời cho phép, không phải bản tôn có thể khống chế. Đánh rắm. Chuẩn Đề phẫn nộ quát, ngươi đại đệ tử Quảng Thành Tử, sử dụng Phiên Thiên Ấn đập chết bản tôn đệ tử Di Lặc. Việc này, ngươi chẳng lẽ có thể không đếm xỉa đến sao? Chuẩn Đề vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên Di Lặc, liền như thế không minh bạch trên mặt đất phong thần bảng, trong lòng giống như dao cắt bình thường, đau đến không muốn không muốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng lần nữa chấn động, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem phương Tây hai thánh. Hắn thật đúng là không biết, Quảng Thành Tử giết Di Lặc chuyện này. Lại nói, Quảng Thành Tử giết Di Lặc làm gì? Giết nhiều mấy cái tiệt giáo đệ tử tốt bao nhiêu, không chỉ có thể suy yếu tiệt giáo thực lực, còn có thể lấp đầy phong thần bảng. Chương 417. Tặng Linh Bảo, hòa giải. Chương 417. Tặng Linh Bảo, hòa giải. Hai vị đạo hữu, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong giọng nói, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp không bằng, hai vị đạo hữu trước theo bản tôn cùng nhau về Côn Lôn Sơn, chờ nhìn thấy Quảng Thành Tử đằng sau, đem việc này nói rõ, đúng sai, tự có công luận. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, mà không đổi sắc, giữ im lặng. Cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần nhíu mày, nghĩ thầm cái này tiếp dẫn, Chuẩn Đề cũng quá không nể mặt chính mình, bất quá là vay thánh nhân, ở trước mặt mình như vậy bưng. Cho dù là Quảng Thành Tử giết Di Lặc thì như thế nào? Một cái phúc duyên nông cạn hạng người, có thể lên phong thần bảng đã là vận mệnh của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng khẳng định không có khả năng nói như vậy. Thậm chí, trên mặt của hắn cũng không biểu lộ mảy may. Dù sao, hắn còn cần phương Tây hai thánh tương trợ chính mình đối kháng Thông Thiên giáo chủ. A nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày dần dần giãn ra, khóe miệng cũng kéo ra một vòng ý cười, nụ cười kia nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa thâm ý. Hai vị đạo hữu, các ngươi. Không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói hết lời, một bên Thông Thiên giáo chủ cũng đã nhịn không được phát ra trầm thấp mà mang theo trào phúng tiếng cười. Tiếng cười kia tại trống trải trên chiến trường quanh quẩn, mang theo vài phần không bị trói buộc cùng nghiền ngẫm, phản phất là đối trước mắt một màn này tuyệt diệu chú thích. Nguyên Thủy A, Nguyên Thủy Thông Thiên giáo chủ trong thanh âm xen lẫn mấy phần trêu tức, mấy phần cảm khái, không nghĩ tới ngươi cũng có như thế ăn nói khép nép thời điểm, thật sự là hiếm thấy. Nhất là hướng về tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người, ngươi không phải ngày bình thường nhất xem thường bọn hắn thôi, luôn nói bọn hắn không từ thủ đoạn, không nói võ đức, vay thánh nhân, làm sao hôm nay lại? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực kỳ phức tạp, hắn ý đồ dùng ánh mắt ngăn lại Thông Thiên giáo chủ hồ ngôn loạn ngữ, nhưng hiển nhiên đã tới đã không kịp. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người ánh mắt đã bởi vì Thông Thiên giáo chủ lời nói mà trở nên càng bất thiện, bọn hắn nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt tràn đầy chất vấn cùng bất mãn. Nguyên Thủy đạo hữu, Chuẩn Đề đạo nhân thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu hàn ý, không nghĩ tới sau lưng ngươi đúng là như vậy bình luận bản tôn cùng sư minh, quả nhiên là ra vẻ đạm mạo. Chúng ta mặc dù tu vi không bằng ngươi, nhưng là dù sao cũng là thánh nhân tôn sư, ngươi sao có thể dèm pha như vậy chúng ta? Tiếp dẫn đạo nhân một mặt khổ tướng, cũng là sắc mặt tâm trầm, hắn khe khẽ lắc đầu, nói ra, Nguyên Thủy đạo hữu, chúng ta tương giao cũng có mấy cái nguyên hội, ngươi sao có thể ở sau lưng như vậy nhục bản tôn cùng sư đệ a? Đây là một tôn thánh nhân nên có phẩm hạnh sao? Chuyện hôm nay nếu không có Thông Thiên đạo hữu trong lúc vô tình vạch trần, chúng ta chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng âm thầm chửi rủa, thanh âm dù chưa lối ra, lại như sấm rền ở trong lòng tiếng vọng, các ngươi phương Tây hai thánh đức hạnh gì chính mình không biết sao? Còn cần bản tôn nói sao? Trong hồng hoang có ai không biết các ngươi phương Tây hai thánh không cần mặt mũi, tát bắt lăn lộn mọi thứ tinh thông a? Nhưng mà trên mặt hắn nhưng lại không thể không duy trì lấy hòa hoan thần thái, chỉ là trong ánh mắt ngẫu nhiên lóe lên một tia lanh ý, để lộ ra nội tâm của hắn bất mãn cùng kinh miệt. Bất quá hắn cũng biết chính mình nhất thời nhanh miệng đã đưa tới phiền toái không cần thiết, nhưng giờ phút này nhưng cũng không thể không làm ra đáp lại. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi mở miệng, trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Tiếp dẫn Chuẩn Đề hai vị đạo hữu, Thông Thiên lời nói cũng không là thật, các ngươi cũng biết bản tôn cùng Thông Thiên ở giữa co hiềm khích, bởi vậy hắn cũng sẽ không nói ra cái gì liên quan tới bản tôn lời hữu ích. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đến đây có chút dừng lại, ánh mắt đang tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người trên mặt đảo qua, ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong bắt được một tia dao động hoặc nghi hoặc. Nhưng mà hai người này lại chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, phản phất tại chờ đợi câu sau của hắn, cho nên tin đồn thất thiệt ngôn luận các ngươi cũng không cần thiết lệch nghe thiên tín. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói, thanh âm của hắn trở nên càng thêm bình thản, ý đồ dùng lý trí cùng lo dịp đến thuyết phục tiếp dẫn Chuẩn Đề. Thông Thiên nói, bất quá là từ đối với chúng ta thành kiến cùng ý, các ngươi như vì vậy mà sinh ra khúc mắc trong lòng, vậy coi như chúng hắn bấy. Tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích, thần sắc tựa hồ có chỗ hòa hoãn. Lông mày của bọn họ có chút giãn ra, trong ánh mắt lãnh ý cũng thoáng hạ thấp. Nhưng mà, loại này hòa hoãn chỉ là ngắn ngủi, phảng phất một trận gió thổi qua, lại khôi phục nguyên trạng. Bởi vì, bọn hắn lại nghĩ tới Tây Phương Giáo số lượng không nhiều đệ tử tinh anh Di Lặc, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử Quảng Thành tử giết. Chuyện này, như là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào tiêu tan Nguyên Thủy đạo hữu. Bản tôn tin tưởng Thông Thiên đạo hữu sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những ngôn luận này, nhất định là có chỗ xuất xứ, mới có thể như vậy. Tiếp dẫn chậm rãi nói ra, bất quá, bản tôn cùng sư đệ cũng không thèm để ý những sự tình này, thân là thánh nhân, tự nhiên suy bụng ta ra bụng người, từ thiện vi hoài. Chỉ là, Di Lặc một chuyện, Nguyên Thủy đạo hữu vẫn là phải cho bản tôn một cái công đạo. Nếu không, bản tôn cũng vô pháp tiêu tan. Chuẩn Đề đạo nhân cũng ở một bên phụ hòa nói, không sai, sư minh nói cực phải. Di Lặc là bản tôn tọa hạ đệ tử thân truyền, tu vi cảnh giới khá cao. Bây giờ, cứ như vậy không minh bạch bị đệ tử của ngươi giết, ngươi không cảm thấy hẳn là cho ta phương Tây một cái công đạo sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng lần nữa đậu đen rau muống, Quảng Thành tử giết ai không tốt, giết cái gì phương Tây đệ tử a? Chẳng lẽ hắn không biết, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người là có tiếng khó chơi sao? Hắn biết, Di Lặc một chuyện đã trở thành giữa bọn hắn một cái bế tắc, không giải khai cái này kết, phương Tây hai thánh tuyển sẽ không tương trợ chính mình đối phó Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng Di Lặc một chuyện, đúng là một cái tiếc nuối. Nhưng là, bản tôn tin tưởng, Quảng Thành tử cũng không phải là cố ý gây nên, hắn cũng là có thể thông cảm được, mới ủ thành trận này bi kịch. Như vậy đi, bản tôn nơi này có một kiện linh bảo, phẩm cấp chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói để lộ ra một loại quyết tuyệt, bản tôn nguyện ý đem này kiện linh bảo tặng cho hai vị đạo hữu, để mà trấn an hai vị đạo hữu. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói rơi xuống, hắn tay áo vung lên, phản phất có lực lượng vô hình ở trong hư không phun trào. Ngay sau đó, một kiện hiện ra kim quang linh bảo chống rông xuất hiện tại phương Tây hai thánh trước mặt. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người thấy thế, ánh mắt lập tức bị món bảo vật kia hấp dẫn. Trong ánh mắt của bọn hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng tham lam, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh cùng thâm trầm. Trung phẩm tiên thiên linh bảo a. Đối với nghèo rất mùng tơi, tài nguyên thiếu thốn Tây Phương giáo tới nói, vậy nhưng thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu a, mặc dù Di Lặc trọng yếu, nhưng là hắn đã chết, lên phong thần bảng, trên bản chất đã cùng Tây Phương giáo không quan hệ. Hiện tại, phải dùng Di Lặc chết, đổi lấy một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, mua bán này tại phương Tây hai thánh xem ra, giá trị. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy cái kia hiện kim linh bảo, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một trận gợn sóng, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng khái cùng thành ý, hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, cũng có chút động dung. Nguyên Thủy đạo hữu tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia chần chờ cảm xúc, đã ngươi thành ý tràn đầy, vậy bản tôn cùng sư đệ, như tại bắt ở việc này không thả, chẳng phải là lộ ra chúng ta quá mức nhỏ hẹp, không biết điều à? Có dựa vào ngươi nỗi khổ tâm a? Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, vội vàng phụ hòa nói, chính là, sư huynh nói cực phải, nếu Nguyên Thủy đạo hữu có ý tưởng này, chúng ta cũng không thể không để ý tới, Di Lặc một chuyện, dừng ở đây. Nói, hắn vung tay lên một cái kia hiện ra kim quang linh bảo tựa như cùng một bôi lưu tinh, phá vỡ không gian trói buộc, vững vàng đã rơi vào hắn trong túi. Chuẩn Đề trên khuôn mặt lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng là, hắn cũng có chút tức giận phương Tây hai thánh không biết điều, hố chính mình một kiện tiên thiên linh bảo, thật là khiến người ta có chút không cam tâm. Chương 418. Tam thánh liên thủ đấu thông thiên. Chương 418. Tam thánh liên thủ đấu thông thiên. Bên này, Lạc Thư gặp phương Tây hai thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt thành chung nhận thức, trong lòng hiểu rõ. Là hắn biết, y theo phương Tây hai thánh tính tình bản tính, tất nhiên sẽ nhận lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bồi thường linh bảo ai, quả là thế. Lạc Thư nhẹ giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, trong ánh mắt đã có đối với thế sự hiểu rõ cảm khái. Mà một bên Thông Thiên giáo chủ, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, phảng phất bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, trong ánh mắt đan xen khó có thể tin cùng hoang mang không hiểu. Liền cái này, một kiện linh bảo liền giải quyết việc này, cũng không biết là Di Lặc quá giá rẻ, hay là phương Tây hai thánh quá rộng lượng. Đang lúc Thông Thiên giáo chủ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi cùng hoang mang bên trong lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ phần này yên lặng. Hắn nhìn qua tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người, tiếp tục nói tốt, nếu việc này đã chấm dứt, không bằng hai vị đạo hữu trước theo bản tôn cùng nhau về Côn Lôn Sơn, phẩm trà luận đạo. Như thế nào? Lời nói này đã là từ đối với trước mắt cục diện khó xử hóa giải, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở sâu trong nội tâm đối với tránh cho cùng Thông Thiên giáo chủ xung đột trực tiếp ý nghĩ. Hắn biết rõ, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ làm bầu không khí càng thêm xấu hổ, không bằng sớm làm rời đi, miễn cho phát sinh biến cố. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Chuẩn Đề tiến lên một bước, chậm rãi mở miệng tự nhiên, Nguyên Thủy đạo hữu thịnh tình mời, bản tôn cùng sư huynh tự nhiên đáp ứng. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ cuối cùng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Hắn có thể nào cho phép Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ như vậy dễ dàng rời đi? Nguyên Thủy, sự tình còn chưa giải quyết, ngươi liền muốn đi? Thông Thiên giáo chủ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa thiên quân chi lực, trực kích Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tim. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một tia không vui. Hắn xoay người lại, nhàn nhạt nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu cùng trách cứ. Thông Thiên, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản bản tôn về Côn Lôn Sơn? Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, liền tới đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, giữa hai người vẹn vẹn cách vài thước, bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Nguyên Thủy, ngươi ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, tới đây tùy ý làm tổn thương ta đệ tử, món nợ này, chúng ta còn không hảo hảo tính toán đâu. Thông Thiên giáo chủ trong thanh âm hàm ẩn một tia độ khí, cặp mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lanh ý thông thiên, ngươi đừng muốn làm cản như vậy. Bản tôn đệ tử bị ngươi tiệt giáo đệ tử thương thì thương, giết thì giết. Bản tôn còn chưa hướng ngươi hương sư vấn tội, ngươi ngược lại là đánh đòn phủ đầu, trả đũa. Nói cho ngươi, lần này đến đây, bản tôn chỉ là lược thi trừng phạt nhẹ, cũng không lấy tính mạng của các nàng, như vậy, đã là bản tôn rộng lượng. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, lửa giận càng tăng lên, trầm giọng nói đánh giám. Nguyên Thủy, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Lượng kiếp bắt đầu, sư tôn đã nói rõ, thánh nhân không thể hạ tràng, nhúng tay lượng kiếp sự tình. Ngươi bây giờ cử động lần này, rõ ràng là không đem sư tôn chi mệnh để vào mắt. Lại nói, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Quả nhiên là không biết mùi vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt Thông Thiên giáo chủ chất vấn, thần sắc bình tĩnh như trước như nước, nhưng này ánh mắt bên trong lãnh ý lại càng thêm nồng đậm. Thông Thiên, ngươi lời ấy sai rồi, hắn chậm rãi nói ra, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Sư tôn mặc dù từng có lời ấy, nhưng này cũng là nhằm vào lúc bình thường mà nói. Bây giờ, ngươi tiệt giáo đệ tử nghịch thiên mà đi, trợ thương làm trái, làm sằng làm bậy. Bản tôn thân là thánh nhân, há có thể ngồi yên không lý đến? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, lửa giận càng tăng lên, quanh người hắn linh lực phun trào, phản phất tùy thời đều muốn bộc phát ra một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Nguyên Thủy, ngươi chớ có rảo biện, hắn trầm giọng nói, ngươi thương môn hạ đệ tử của ta, chính là đối bản tôn khiêu khích. Hôm nay, ngươi nếu không cho bản tôn một cái giá thỏa mãn, mơ tưởng tùy tiện rời đi nơi đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Thông Thiên giáo chủ cái kia tức giận bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, hắn biết, chuyện hôm nay nếu không thể giải quyết thích đáng, mất mặt khả năng lại là chính mình. Đây đối với sĩ diện Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, là tuyệt đối không cho phép. Nhưng là, hắn cũng cảm thấy, chính mình tuyệt không thể như vậy nhường nhịn, tùy ý Thông Thiên giáo chủ đối với mình hô to gọi nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại. Hắn chậm rãi mở miệng, Thông Thiên, ngươi chớ có cho là bản tôn lần trước thua ngươi, lần này liền sợ ngươi. Lần trước bất quá là bản tôn nhất thời chủ quan, mới khiến cho ngươi chiếm tiện nghi. Bản tôn đã rất khách khí đang cùng ngươi nói bảo, nếu là ngươi vẫn là như thế không biết tốt xấu, vậy bọn ta liền làm qua một trận. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, giễu cợt nói, Nguyên Thủy, thừa nhận thực lực mình không bằng bản tôn rất khó sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn biết rõ, cùng Thông Thiên giáo chủ trận chiến này, chỉ sợ là không thể tránh được. Nhưng mà, hắn rõ ràng hơn, chính mình đơn độc đối mặt Thông Thiên, phần thắng cũng không lớn. Thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng cách đó không xa chính nhàn nhã xem náo nhiệt phương Tây hai thánh hai vị đạo hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm nhập mật, thanh âm trực tiếp đang tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân bên tai vang lên, như Thông Thiên cùng bản tôn một trận chiến, còn xin hai vị đạo hữu làm việc thủ. Đến lúc đó, tất có trọng lễ đưa lên, để bày tỏ bản tôn lòng cảm kích. Chuẩn đề đạo nhân nghe vậy, mỉm cười, trong nụ cười kia đã có từ bi, cũng có mấy phần thâm ý. Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi cùng Thông Thiên ở giữa ân oán, chúng ta vốn không liền đúng tay. Bất quá, đã ngươi mở miệng muốn nhờ, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Chỉ là, cái này trọng lễ thôi, ha ha, chúng ta ngược lại là rất chờ mong đâu. Tiếp dẫn đạo nhân thì là nhẹ gật đầu, phụ họa nói, sư minh nói có lý. Nguyên Thủy đạo hữu, trọng lễ không nặng, lễ không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta cũng không quen nhìn Thông Thiên đạo hữu làm việc. Cho nên, Nguyên Thủy đạo hữu yên tâm, chúng ta ba người liên thủ, không tin bắt không được Thông Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, khẽ bước cằm, đa tạ hai vị đạo hữu. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ gặp Nguyên Thủy không tiếp mình gốc dạng, mà là ở ngay trước mặt chính mình cùng phương Tây hai thánh truyền âm, trong lòng liền có suy đoán. Hắn hai con ngươi nhắm lại, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thanh âm như sấm rền tại bốn phía nổ vang. Nguyên Thủy, ngươi nếu có gan, hiện tại liền theo bản tôn hỗn độn một trận chiến, nếu là không có can đảm, hiện tại liền cùng bản tôn đệ tử nói xin lỗi. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ thân hình thoát một cái, tiến về trong hỗn độn. Nguyên Thủy gặp Thông Thiên lớn lối như thế, quả nhiên là có chút giận. Thế là, hắn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, đi thì đi, bản tôn còn có thể sợ ngươi? Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt lời, thân hình thoát một cái, bước vào hỗn độn chưa phân trong hư không. Phương Tây hai thánh thấy thế, trong lòng run lên. Mặc dù hai người bọn họ cũng có chút khiếp đảm Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, nhưng là nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn hứa hẹn cho bọn hắn trọng lễ, liền cũng bỏ đi trong lòng sầu lo. Chuẩn Đề đạo nhân thấy thế, vội vàng nói, bần đạo cũng nghĩ lãnh giáo một chút Thông Thiên đạo hữu cao chiêu, liền theo Nguyên Thủy đạo hữu cùng nhau kiến thức một chút. Tiếp dẫn đạo nhân cũng ở một bên âm thầm gật đầu. Sau đó, hai người bọn họ cũng theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào trong hỗn độn. Đám người thấy vậy một màn, một mặt chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như thế phát triển. Lúc đầu chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây hương sư vấn tội, không nghĩ tới, hiện nay đã diễn biến thành tứ thánh trong hỗn độn đánh một trận. Mà Lạc Thư thấy thế, cũng không một tia lo lắng. Hắn biết do tìm hiểu khai thiên hình ảnh Thông Thiên tiến bộ có bao nhiêu lợi hại, càng đừng đề cập trong tay hắn còn nắm giữ không phải tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận. Cho nên, hắn ngay tại này thật tốt nhìn xem, Thông Thiên giáo chủ là như thế nào nắm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng phương Tây hai thánh. Trong hỗn độn, bốn bóng người đều chiếm một phương, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Nhưng mà, sự cân bằng này chỉ là tạm thời. Theo Thông Thiên giáo chủ một tiếng gầm hét, toàn bộ không gian hỗn độn đều phảng phất vì đó rung động. Tay hắn cầm thanh bình kiếm, dẫn chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, hét to nói, Nguyên Thủy, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi kéo lên tiếp dẫn, chuẩn đề hai tên phế vật này thánh nhân, đến tột cùng có thể hay không thương bản tôn mảy may. Xem chiêu. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ thân hình phát một cái, hóa thành một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người. Trong tay hắn thanh bình kiếm đột nhiên vung ra, kiếm quang như rồng, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, phương Tây hai thánh chém tới. Chương 419. Lực áp. Chương 419. Lực áp. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, ánh mắt thoáng chốc ngưng trọng như núi, hai đầu lông mày để lộ ra không thể khinh thường quyết tuyệt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, rộng lớn tay áo nhẹ nhàng vung lên, phản phất kích thích giữa thiên địa nào đó một sợi dây. Trong chốc lát, Tam bảo ngọc như ý long lánh ôn nhuận như ngọc nhưng lại vô cùng sắc bén qua mang, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo tiếng xé gió, đón nhận Thông Thiên giáo chủ cái kia lăng lệ vô địch lưỡi kiếm hử, "Thông Thiên, đừng muốn cuồng vọng, lần này, bản tôn nhìn ngươi như thế nào lấy một địch ba." Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm ở trong hỗn độn quân quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Trong tay hắn thanh bình kiếm, kiếm thế không giảm, ngược lại càng thêm hung mãnh. Ngay tại hai người giao phong thời khắc, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng không cam chịu rất lại phía sau, riêng phần mình tế ra chính mình linh bảo. Tiếp Dẫn đạo nhân ngâm khẽ Phật hiệu, trong tay Tiếp Dẫn bảo tràng đột nhiên tách ra vạn trượng kim quang, bảo tràng phía trên, chư Phật hình ảnh hiện hiện, phản âm chân trợn, phản phất có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tội ác cùng nghiệp chướng. Chuẩn Đề đạo nhân thì là mỉm cười, thất bảo diệu thụ ở tại trong tay khẽ đung đưa, mỗi một phiến lá cây đều lóng lánh khác biệt qua mang, đại biểu cho thế gian vạn loại diệu pháp tốt tốt tốt, hôm nay, liền để bản tôn đến lãnh giáo một chút, các ngươi ba người liên thủ sau sức chiến đấu đi. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ thân hình phát một cái, phân hóa ra ngàn vạn hóa thân, mỗi một đạo thân ảnh đều cầm trong tay thanh bình kiếm, kiếm quang như rồng, xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, lần nữa hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân ba người quét sạch mà đi hoành, ba. Trong lúc nhất thời, trong hỗn độn, linh bảo bay tán loạn, diệu pháp liên tục, lộ đầy vẻ lạ. Tứ đại thánh nhân ở giữa chiến đấu, kinh động đến trong hồng hoang rất nhiều đại năng. Bọn hắn hoặc cần nấp tại trên đám mây, hoặc đứng vào trong hư không, hoặc giấu tại sông núi biển hồ bên trong, nhao nhao quăng tới chú ý ánh mắt Ngọc Thanh thánh nhân tại sao lại giống như trên rõ ràng thánh nhân đánh lên. Lần trước không phải bại hoàn toàn sao? Còn không có thua đủ, một vị ẩn cư nhiều năm lão yêu rung động tự lẩm bẩm Thông Thiên giáo chủ lấy sức một mình, lực chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, phương Tây hai thánh, không gây một tia rơi vào hạ phong dấu hiệu, thật là khiến người khó có thể tin. Một vị khác đại năng giả cảm thán nói, trong con mắt của hắn lóe ra phức tạp qua mang, đã có kính sợ, cũng có chờ mong đúng vậy à, Thượng Thanh thánh nhân có mang đạo tổ bàn tặng Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá. Hôm nay, chỉ có tam thánh liên thủ, chắc hẳn trận chiến này không thể nghi ngờ, nhất định là Thượng Thanh thánh nhân thắng được lại một vị đại năng phụ hòa nói. Nhưng mà, cũng có đại năng giả đối với cái này biểu thị phê phán ai, thân là thánh nhân liền không thể ổn trọng một chút sao? Đáng tiếc à, bần đạo không thể thành thánh, không phải vậy, nhất định phải ngồi cao vân đài, không hỏi thế sự. Ai, chỉ hy vọng trận chiến đấu này có thể mau chóng kết thúc, vô luận thắng bại như thế nào, đều không cần liên lụy đến vô tội sinh linh mới tốt. Một vị lao giả mặt mũi hiền lành thở dài nói. Tại chúng đại năng nhìn soi mói, tứ đại thánh nhân chiến đấu càng kịch liệt. Lúc này, một bên Lạc Thư gặp sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu, cùng Tam Tiêu mặt lộ thần sắc lo lắng nhìn chăm chú lên tứ thánh ở giữa đối chiến sư tôn. Ba vị sư thúc, chớ có lo lắng. Sư tổ thực lực như thế nào các ngươi còn không biết sao? Các ngươi ngẫm lại, lần trước sư tổ liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Ngọc Thanh thánh nhân, lần này cho dù là tăng thêm phương Tây hai vị này thánh nhân, cũng sẽ không quá rơi xuống hạ phong. Kim Linh Thánh Mẫu lông mày cau lại, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Nàng nhẹ giọng thở dài, thanh âm kia tuy nhỏ, lại tựa hồ như ẩn chứa gánh nặng ngàn cân ai, lời tuy như vậy, tình huống lần này cũng giống như lần trước khác biệt. Tam thánh liên thủ, tại sư tôn mà nói, cũng không dám tùy tiện nói thắng. Vân Tiêu thân mang trắng thuần váy dài, phiêu nhiên như tiên, khẽ cắn môi son, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Đúng vậy a, sư tỷ nói cực phải. Ba tôn thánh nhân, cho dù đơn độc thực lực so ra kém sư tôn, nhưng là liên thủ, thực lực không thể khinh thường. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Lạc Thư nghe vậy, mỉm cười, nụ cười kia ấm áp mà tự tin, phảng phất có thể xua tan hết thảy khói mù sư tôn. Ba vị sư thúc chớ có quên, sư tôn nhưng còn có chuẩn bị ở sau a. Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu nghe vậy, khẽ bước cằm, thần sắc vung lòng một chút. Lạc Thư thấy thế, cũng đem ánh mắt đưa lên đến trong hỗn độn, thật chặt nhìn chăm chú lên tứ thánh giao chiến bốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ Thông Thiên giáo chủ thực lực không thể khinh thường, bởi vậy mỗi một chiêu mỗi một thức đều dốc hết toàn lực. Tam Bảo Ngọc Như Ý ở dưới sự khống chế của hắn, khi thì hóa thành ngàn vạn đạo quang mang, như mưa sao băng giống như hướng Thông Thiên giáo chủ chút xuống mà đi. Khi thì lại ngưng tụ thành một đạo to lớn của sáng, cùng Thông Thiên giáo chủ thanh bình kiếm đối cứng cùng một chỗ. Thông Thiên giáo chủ thì là càng đánh càng hăng, trong con mắt của hắn lóe ra điên cuồng cùng chấp nhất. Thanh bình kiếm ở trong tay của hắn phảng phất có sinh mệnh bình thường, kiếm quang như rồng, mạnh mẽ linh động, mỗi một lần vung ra đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn ngàn vạn hóa thân càng là như bóng với hình, để Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người khó lòng phòng bị. Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng là toàn lực ứng phó. Tiếp Dẫn bảo tràng kim quang sáng chói, phản âm rung trời, phản phất có thể gột rửa trong lòng người hết thảy tạp niệm cùng ác niệm. Mà thất bảo diệu thụ thì là diệu pháp vô tận, mỗi một phiến lá cây đều ẩn chứa một loại cường đại pháp thuật, cùng Thông Thiên giáo chủ hóa thân đánh đến khó phân thắng bại. Theo thời gian trôi qua, tứ đại thánh nhân chiến đấu dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn. Trong hỗn độn, giờ phút này phản phất hóa thành phong bạo trung tâm, linh khí ở trong đó khuấy động, cuồn cuộn, giống như trong nội hải phong ba, từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn không thôi. Không gian tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, bắt đầu lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Từng đạo khe nước to lớn như là cự thú răng nanh, xé rách lấy hư không mỗi một tấc nơi hẻo lánh nguyên thủy, thực lực của ngươi hay là giống trước đó một dạng, không có chút nào tinh tiến. Thông Thiên giáo chủ thanh âm ở trong hỗn độn quanh quẩn, như là cổ lão trung minh, kéo dài mà sâu xa. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng, tựa như là một cái cao cao tại thượng vương giả, tại nhìn xuống dưới chân sâu kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, hai con mắt của hắn như là hà tinh, lóe ra quang mang lạnh lẽo. Thân hình hắn chấn động, quanh thân bao quanh sáng chói linh quang thông thiên, ngươi đừng muốn tùy tiện. Bản tôn còn chưa hết sức, xem chiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng hướng Thông Thiên giáo chủ. Trong tay hắn Tam Bảo Ngọc Như Ý tại linh lực điều khiển bên dưới, phá toái hư không, thẳng đến Thông Thiên giáo chủ mà đi. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình quỷ dị lóe lên, thoải mái mà tránh thoát Tam Bảo Ngọc Như Ý công kích. Thậm chí, Thông Thiên giáo chủ đang tránh né Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích đồng thời, vẫn không quên trảo phúng hai vị khác thánh nhân Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, hai người các ngươi càng là như vậy, mấy cái nguyên hội không thấy, thực lực vẫn như cũ thường thường, không hổ là hạng chót thánh nhân. Chậc chậc chậc, cũng không biết sư tôn nghĩ như thế nào, vậy mà có thể để các ngươi hai người thành thánh. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Chương 420, cưới thanh lưu thái thượng tới. Chương 420, cưới thanh lưu thái thượng tới thông thiên, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Tiếp dẫn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình của hắn đột nhiên trở nên phiêu miểu đứng lên, phản phất dung nhập mảnh hỗn độn này bên trong. Trong tay của hắn xuất hiện một cây phất trần, đúng là hắn bạn sinh linh bảo, tiếp dẫn phất trần. Trên đó lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng lực lượng ăn bản tôn một kích phất trần, theo thanh âm rơi xuống, tiếp dẫn trong tay phất trần hướng phía thông thiên phương hướng vung đi. Theo cái này âm thanh thăng nhẹ, trong tay hắn phất trần đột nhiên huy động, hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, mang theo tiếng xé gió, thẳng đến thông thiên giáo chủ mà đi. Phất trần kia những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị nhẹ nhàng xé rách, lưu lại từng đạo nhỏ xíu vết nứt không gian, hiện lộ rõ ràng nó phi phàm uy lực. Cùng lúc đó, chuẩn đề đạo nhân gặp tiếp dẫn khẽ động, hắn cũng là thân hình khẽ động, hắn quanh thân bao quanh vầng sáng màu vàng nóng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong mắt lóe ra từ bi chi quang, trong miệng nhẹ tụng thuật ngữ, lập tức, một đóa sáng chói chói mắt hoa sen vàng từ nó lòng bàn tay chậm rãi dâng lên. Hoa sen này thượng lưu chuyển phù văn thần bí, tản ra tường hòa khí tức thông thiên, xem chiêu. Chuẩn đề đạo nhân gầm thét một tiếng, lập tức nhẹ nhàng ném đi, đóa hoa sen vàng kia hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, vạch phá hỗn độn, hướng thông thiên giáo chủ bắn nhanh mà đi. Đối mặt phương Tây hai thánh liên thủ thế công, thông thiên giáo chủ không những không sợ, ngược lại nhếch miệng lên một vòng càng thêm lạnh lẽo ý cười hừ. Chỉ là bực này chiêu số, cũng nghĩ thương ta. Si tâm vọng tưởng. Hắn tay áo đột nhiên vung lên, trong hỗn độn, một cỗ bảng bạc không gì sánh được linh lực trong nháy mắt phun trào, hóa thành chói mắt bình chứng. Bình chứng này không chỉ có đỡ được tiếp dẫn phát trần, cũng đem đóa hoa sen vàng kia một mực ngăn cản ở ngoài, không cách nào tiến thêm. Ngay sau đó, thông thiên giáo chủ thân hình lại cử động, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, tựa như trong bầu trời đêm một vòng thiểm điện, tốc độ nhanh đến kinh người. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đã tới gần tiếp dẫn đạo nhân, cái kia cố khí thế bén nhọn phảng phất muốn đem không gian đều vỡ ra đến. Tiếp dẫn đạo nhân trong lòng run lên, hơi biến sắc mặt. Lập tức, trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng vung lên, nhìn như tùy ý, kỳ thực hàm ẩn huyền cơ. Phất trần kia sợi tơ phảng phất xuống lại, hóa thành vô số xiềng xích màu bạc, hướng về thông thiên giáo chủ quấn quanh mà đi, y đổ trói buộc nó hành động. Thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình lần nữa quỷ dị lấp lóe, giống như quỷ mị, nhẹ nhõm tránh đi những cái kia xiềng xích màu bạc tiếp dẫn. Ngươi liền này một ít bản sự. Nếu là như vậy, bản tôn khuyên ngươi hay là về ngươi phương Tây chi địa, cố gắng tu luyện cho tốt đi, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt trầm xuống, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng hắn cũng không mất lý trí. Hắn biết rõ thông thiên giáo chủ cường đại, không có khả năng tùy tiện bị nó chọc giận. Thế là, tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, lần nữa huy động phát trần, những cái kia xiềng xích màu bạc phảng phất có linh tính, lần nữa hướng về thông thiên giáo chủ công tới thông thiên, đừng muốn làm cản. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang vọng chân trời, chuẩn đề đạo nhân thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở thông thiên giáo chủ một bên. Hắn rút ra thất bảo diệu thụ, hướng phía thông thiên giáo chủ vung đi. Thông thiên giáo chủ lông mày nhíu lại, nhìn về phía chuẩn đề đạo nhân, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Chuẩn đề, đánh lén cũng không phải thánh nhân cách làm a. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy tình cảnh này, cũng tế ra chính mình tam bảo ngọc như ý, cái tiết như ý tản ra ôn nhuận quang mang, lại ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem thông thiên giáo chủ, trầm giọng nói: Thông thiên, đừng muốn lớn lối như thế. Hôm nay vi huynh liền hảo hảo dạy dỗ ngươi như thế nào tôn huynh nặng đạo. Trong lúc nhất thời, ba người lần nữa liên thủ cùng thông thiên giáo chủ chiến đến cùng một chỗ. Trong hỗn độn, pháp bảo bay tán loạn, quang mang lấp lóe, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Tiếp dẫn ngươi phất trần không gì hơn cái này, nhìn bản tôn như thế nào phá ngươi. Thông thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, cầm trong tay thanh bình kiếm, kiếm quang như rồng, thẳng bước tiếp dẫn đạo nhân mà đi. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết do thanh bình kiếm sắc bén, không dám kinh thường, vội vàng huy động phất trần, ý đồ ngăn cản cái tia kiếm quang bén nhọn. Nhưng mà thông thiên giáo chủ kiếm pháp thực sự quá mức tinh diệu, kiếm quang như là vật sống bình thường, đang tiếp dẫn đạo nhân phất trần ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy sơ hở. Tiếp dẫn đạo nhân trong lòng căng thẳng, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có chuẩn đề. Ngươi muốn đánh lén bản tôn, vậy liền cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Thông thiên giáo chủ thân hình lóe lên, tránh đi tiếp dẫn đạo nhân công kích, đồng thời quay người hướng chuẩn đề đạo nhân công tới. Thất bảo diệu thụ mặc dù uy lực vô tận, nhưng ở thông thiên giáo chủ xảo diệu thân pháp cùng lăng lệ kiếm pháp trước mặt, cũng có vẻ hơi cố hết sức. Chuẩn đề đạo nhân hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới thông thiên giáo chủ thực lực vậy mà cường đại như thế, nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại khơi dậy trong lòng đấu trí. Chuẩn đề đạo nhân hét lớn một tiếng, thất bảo diệu thụ hào quang tỏa sáng, cùng thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, cũng gia nhập chiến đấu, tay hắn cầm tam bảo ngọc như ý, hướng phía thông thiên giáo chủ đập tới. Cái tiết như ý phảng phất tẩn chứa thiên địa chi lực, mỗi một kích đều để lòng người kinh lạnh mình. Thông thiên giáo chủ mặc dù cường đại, nhưng ở ba người liên thủ công kích đến, cũng có vẻ hơi giật gấu vá vai hử. Các ngươi coi là dạng này liền có thể vây khốn bản tôn? Thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình lần nữa lấp lóe, ý đồ thoát khỏi ba người vây công. Nhưng mà tam thánh phối hợp lại có một tia ăn ý, vô luận hắn như thế nào né tránh, đều không thể hoàn toàn tránh đi ba người công kích. Trên chiến trường, bốn người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Linh bảo tiếng va chạm, thuật pháp tiếng oanh minh đan vào một chỗ, phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều vỡ ra đến. Đang lúc bốn người lâm vào trận này hỗn độn chi chiến, khó bỏ khó phân thời khắc, một trận du dương như linh âm thanh đột nhiên tại hai quân rằng có chi địa vang lên. Đám người không khỏi sức sở, nhao nhao ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một con trâu đen chậm rãi đi tới, trên lưng ngồi một vị lão giả tóc trắng xóa, chính là Thái Thượng Lão Tử. Thái Thượng Lão Tử khuôn mặt hiền lành, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật. Hắn cười thanh lưu, thản nhiên tự đắc đi xuyên qua trong chiến trường, phản phất cái này chiến đấu kịch liệt không có quan hệ gì với hắn bình thường. Thanh Nhu tiếng chân trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều đạp ở tiếng lòng của mọi người bên trên, để mảnh không gian này trong nháy mắt nhiều hơn một phần không hiểu trang trọng. Huyền Đô một chút liền nhận ra sư tôn của mình Thái Thượng lão tử, trong lòng của hắn thở dài một hơi, nhưng trên mặt vẫn duy trì ung dung không vội thần sắc. Hắn cấp tốc đi vào Thái Thượng lão tử trước mặt, cung kính thi lễ một cái, cất cao giọng nói: đệ tử Huyền Đô, cung nên sư tôn thành giá. Thanh âm của hắn thanh tịnh vang dội, xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, truyền vào trong thai mỗi một người. Những người còn lại thấy thế, mặc dù trong lòng nghi hoặc Thái Thượng lão tử tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng hướng phía Thái Thượng lão tử hành lễ. Thái Thượng lão tử khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo bảo, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại trong nháy mắt tuôn ra, sẽ tại trận đám người chậm rãi nâng lên. Thái Thượng lão tử ánh mắt ở trong sân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Lạc Thư trên thân. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng tò mò, phảng phất phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Bởi vì, làm cho Thái Thượng không nghĩ tới chính là, tiệt giáo một cái danh bất kinh truyền đệ tử lại ba, vậy mà tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa trưởng thành đến tình trạng này, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Lạc Thư cảm nhận được Thái Thượng lão tử ánh mắt, trong lòng không khỏi run lên. Hắn biết rõ Thái Thượng lão tử tại Hồng Hoang trong thế giới địa vị cùng hy vọng, cũng biết hắn chí tính vô song, là trừ Hồng Quân lão tổ bên ngoài nhất không thể khinh thường tồn tại. Bởi vậy, mặc dù trong lòng nghi hoặc Thái Thượng lão tử tại sao lại chú ý chính mình, nhưng Lạc Thư hay là cấp tốc điều chỉnh tâm tính, hướng phía Thái Thượng lão tử xoay người thi lễ, tỏ vẻ tôn kính. Thái Thượng lão tử nhìn xem Lạc Thư, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn chậm rãi mở miệng nói: ngươi chính là Thông Thiên Đồ Tôn đi, quả nhiên là thiên tư bất phàm, phúc duyên thâm hậu. Tu hành bất quá mấy ngàn năm, cũng đã là chuẩn thánh chi cảnh. Không sai, không sai. Lạc Thư nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Hắn không biết Thái Thượng vì sao đơn độc chú ý chính mình, mà lại càng không có nghĩ tới hắn sẽ trước mặt nhiều người như vậy, điểm phá cảnh giới của mình. Bất quá, Lạc Thư hay là cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình, duy trì cung kính cùng khiêm tốn thái độ. Hắn có chút cúi đầu, chắp tay hồi đáp: đa tạ đại sư bá tổ Thắng Dương, hết thảy đều là sư tôn lối dạy tốt, đệ tử chỉ là tận chính mình có khả năng mà thôi. Chương 421, thu tay lại đi. Chương 421, thu tay lại đi. Thái Thượng lão tử khẽ hất cằm, trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ không gợn sóng, phản phất thế gian vạn vật đều không thể nhấc lên trong lòng của hắn gợn sóng. Ngươi không cần quá khiêm tốn. Thái Thượng thanh âm bình thản mà thâm trầm, phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tuế nguyệt lắng đọng, có thể có thành tựu như vậy, một bộ phận quyết định bởi với thiên tư, một bộ phận khác chính là khắc khổ. Người cả hai đều chiếm được, quả thật khó được. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tán thưởng, nhưng lại không mất khách quan cùng công chính. Nói xong, hắn có chút dừng lại, ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn thẳng cái kia trong hỗn độn bốn bóng người Lạc Thư. Thái Thượng lão tử thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hỏi thăm chi ý: ngươi cảm thấy Thông Thiên có thể thắng được Nguyên Thủy cùng Phương Tây hai thánh liên thủ sao? Lời vừa nói ra, Lạc Thư trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Hắn biết rõ Thái Thượng lão tử vấn đề này tuyệt không phải bắn tên không đích, mà là có thâm ý. Lạc Thư khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trong hỗn độn bốn bóng người, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn thực sự không biết Thái Thượng lão tử vì sao như vậy hỏi thăm. Muốn nói tứ thánh ở giữa tình huống chiến đấu, hắn hẳn là so với chính mình biết đến rõ ràng hơn a. Đại sư bá tổ Lạc Thư trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng: thánh nhân ở giữa đối chiến, há lại đệ tử bực này tiểu bối có thể tùy tiện ước đoán. Giữa bọn hắn thắng bại, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Thái Thượng lão tử nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói nữa. Ánh mắt của hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm cái kia trong hỗn độn bốn bóng người, trong ánh mắt lóe ra thâm thúy quan mang, phảng phất tại tự hỏi cái gì, lại phảng phất tại chờ đợi cái gì. Lạc Thư gặp Thái Thượng rốt cục không còn đem cái kia thấy rõ ánh mắt khóa chặt trên người mình, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, phảng phất là từ căng cứng trên dây cung giải thoát xuống tới bình thường. Hắn không rõ vì sao tại đối mặt quá rõ thánh nhân lúc, tinh thần lực của mình sẽ không tự giác đạt tới cao độ trước đó chưa từng có tập trung, phảng phất có chút sơ sẩy, liền sẽ một bước đạp sai, lâm vào Thái Thượng cái kia sâu không lường được mưu lược trong vòng xoáy ai, không hổ là trí tính hồng hoang Thái Thượng lão tử. Vẹn vẹn một ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấu ta nội tâm suy nghĩ. Lạc Thư trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía trong hỗn độn mảnh kia thuật pháp bay tán loạn đối chiến. Lúc này, trong hỗn độn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phương Tây hai thánh đã cùng Thông Thiên giáo chủ đánh ra lửa đến. Từng cái không còn bận tâm thân phận của mình, nhao nhao tế ra chính mình linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay một thanh lá cờ nhỏ, chính là Tiên Tiên Chí Bảo, bản cổ phiên, lá cờ khẽ rung động, liền có phong lôi chi thanh ẩn ẩn truyền đến, tựa hồ có thể lay động đất trời căn cơ. Chỉ gặp hắn ngồi yên vung lên, Chư Thiên Khánh Vân cũng theo đó hiện hiện ở sau lưng, ngũ sắc tường vân lượn lờ, điềm lành rực rỡ, cho hắn bằng thêm mấy phần thần thánh không thể xâm phạm khí thế. Thông Thiên, ngươi nghịch thiên mà đi, Nưu Toan lấy sức một mình cải biến số trời. Hôm nay bản tôn liền hào hào giáo huấn ngươi một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm ở trong hỗn độn quanh quẩn, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân mặc dù linh bảo không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy phong phú, nhưng dù gì cũng là thánh nhân tôn sư, không thể khinh thường. Thế là tiếp dẫn đạo nhân tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên, chuẩn đề đạo nhân cầm trong tay thanh liên bảo sắc kỳ thông thiên. Ngươi nếu có thể lạc đường biết quay lại, chúng ta nguyện chuyện cũ sẽ bỏ qua, cùng bàn lượng kiếp sự tình. Tiếp dẫn đạo nhân ngữ khí ôn hòa, lại để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười kia đã có xem thường, cũng có mấy phần lăng lệ. Hắn người mặc áo bào đen, tóc dài xõa vai, ánh mắt như điện, toàn thân tản ra một loại cao ngạo bất khuất khí tức hử, các ngươi đừng muốn ồn ào. Có bản lãnh gì liền xử hết ra đi. Bản tôn còn không sợ các ngươi. Nói, Thông Thiên giáo chủ tay vừa lộn, thanh bình kiếm trong nháy mắt biến mất ở trong tay của hắn, phảng phất dung nhập trong hư không. Ngay sau đó, bốn đạo lưu quang từ hắn nơi ống tay áo lóe lên mà ra, theo thứ tự là Chu Tiên Tứ Kiếm, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm. Cái này bốn kiếm vừa ra, toàn bộ không gian hỗn độn đều phảng phất vì đó run rẩy, kiếm khí tung hành, sát ý ngập trời, trực chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây hai thánh hôm nay, liền để cho các ngươi kiến thức một chút bản tôn cái này Chu Tiên Tứ Kiếm lợi hại. Thông Thiên Giáo chủ hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, đã dung nhập Chu Tiên Kiếm trận bên trong. Trong kiếm trận, kiếm khí như rồng, xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưới, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây hai thánh một mực vây khốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức hồi phục bình tĩnh. Hắn biết rõ Chu Tiên Tứ Kiếm lợi hại, nhưng thân là thánh nhân, hắn càng là tương đương sĩ diện, sao có thể lộ ra sợ biểu lộ a? Chỉ gặp hắn cầm trong tay bản cổ phiên, nhẹ nhàng vung lên, lá cờ lập tức cuồng phong gào thét, lôi điện đan sen, hướng về Chu Tiên Kiếm trận đánh tới đồng thời, phía sau hắn Chư Thiên Khánh Vân cũng tản mát ra hào quang chói sáng, hình thành một đạo kiên cố vòng phòng hộ, ngăn cản kiếm trận công kích. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân nhìn xem đằng đằng sát khí Chu Tiên Kiếm trận, càng là lòng sinh e ngại. Bất quá, hai người bọn họ cũng không cam chịu yếu thế, phản phất tâm ý tương thông, đồng thời thôi động công đức kim liên cùng thanh liên bảo sắc kỳ. Công đức kim liên tản mát ra ánh sáng nhu hòa, ý đồ tịnh hóa Chu Tiên Tứ Kiếm bên trên sát ý cùng lệ khí. Mà thanh liên bảo sắc kỳ thì đón gió phấp phới, phóng xuất ra vô tận sinh cơ cùng tường hòa, ý đồ phá phôi kiếm trận vận chuyển. Trong lúc nhất thời, trong hỗn độn kiếm khí tung hành, lôi điện xen lẫn, quang mang lập lòe. Bốn vị thánh nhân cùng thi triển thần thông, đánh đến khó phân thắng bại. Trang cảnh như vậy, không chỉ có để trong hồng hoang chúng đại năng lòng sinh kính sợ, cũng làm cho đang quan chiến Lạc Thư trong lòng tràn đầy rung động, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm luồng kiếm khí này tung hoành khu vực, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục cái này liền Chu Tiên Kiếm trận uy lực sao. Kiếm trận vừa ra, cho dù là thực lực mạnh mẽ, tay cầm rất nhiều linh bảo nguyên thủy cũng không thể tránh được, bị nhốt trong đó, càng đừng đề cập Phương Tây hai thánh. Cảnh tượng này, thật đúng là làm người ta nhìn mà than thở. Theo chiến đấu xâm nhập, trong hỗn độn linh lực ba động càng ngày càng kịch liệt, phản phất liền tiên địa đều muốn bị xé rách bình thường. Chu Tiên Kiếm trận bên trong, kiếm khí như rồng, bước lên không thôi. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây hai thánh mặc dù tạm thời chặn lại Chu Tiên Tứ Kiếm công kích, nhưng cũng tiêu hao đại lượng linh lực cùng tinh lực. Lúc này, sắc mặt của bọn hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên, trong lòng đối với cái này Chu Tiên Kiếm trận uy lực có càng thêm khắc sâu nhận biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định như lúc ban đầu. Hắn cao giọng nói thông thiên, ngươi cái này Chu Tiên Kiếm trận mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta ba người liên thủ, cũng chưa chắc không thể phá chi. Nếu là thứ thời, liền rút lui trận này. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắn thao túng Chu Tiên Kiếm trận, vô số kiếm khí giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất có linh, tinh chuẩn hướng lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người đánh tới. Trong thanh âm hắn mang theo vài phần trào phúng, "Nguyên Thủy, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Cái này Chu Tiên Kiếm trận, chính là sư tôn chính miệng nói tới không phải tứ thánh không thể phá. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng nghĩ phá trận này. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Hôm nay, bản tôn liền muốn để cho các ngươi kiến thức một chút, cái này Chu Tiên Kiếm trận chân chính uy lực, để cho các ngươi biết cái gì là chân chính tuyệt vọng." Nói xong, hắn muốn hướng bị vây ở trong trận Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây hai thánh thực hiện càng lớn áp lực, kiếm khí càng lăng lệ, phảng phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều vỡ ra đến. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một người trầm ổn mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở trong hỗn độn vang lên, phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, trực tiếp lạc ấn tại trong lòng của mỗi người thu tay lại đi. Thanh âm này mặc dù bình thản, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, để tất cả mọi người vì đó chấn động. Tứ thánh nghe vậy, cũng nhao nhao dừng lại trong tay động tác, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người chậm rãi từ trong hỗn độn đi ra. Cái kia thân người mặc một mạc đạo bào, tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành, tựa như một lão nhân bình thường, tại nhàn nhã dạo bước. Nhưng mà, biết hắn tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy, bởi vì người tới chính là đạo tổ, Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ xuất hiện, để nguyên bản không khí khẩn trương trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc. Hắn chậm rãi đi đến tứ thánh trước mặt, ánh mắt thâm thúy đảo qua mỗi người, phảng phất có thể nhìn rõ trong lòng bọn họ mỗi một hẻo lánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây hai thánh nhìn thấy Hồng Quân lão tổ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn biết, Hồng Quân lão tổ nếu xuất hiện, như vậy trường tranh đấu này liền tất nhiên sẽ kết thúc. Bọn hắn cũng có thể từ Chu Tiên Kiếm trận bên trong đi ra. Thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phương Tây hai thánh nao nhau tiến lên hành lễ, cùng kính hô bái kiến sư tôn. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Hồng Quân lão tổ, sắc mặt cũng hơi đổi. Hắn mặc dù ngạo khí mười phần, nhưng ở Hồng Quân lão tổ trước mặt, nhưng cũng không dám có chút làm cản. Hắn thu hồi Chu Tiên Kiếm trận, cũng tới tiến lên lễ nói bái kiến sư tôn. Chương 422. Làm sao? Các ngươi có ý kiến? Chương 422. Làm sao? Các ngươi có ý kiến? Hồng Quân lão tổ khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn tại Thông Thiên giáo chủ trên thân dừng lại một lát, phảng phất tại xem kỹ lấy cái gì. Sau đó, tầm mắt của hắn lại quét qua ở đây Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phương Tây hai thánh, tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân, thanh âm của hắn trầm hậu mà trang trọng, các ngươi thân là thánh nhân, vốn nên dẫn dắt chúng sinh, làm gương tốt. Mà bây giờ, các ngươi lại tại này hỗn chiến, còn thể thống gì? Tứ thánh nghe vậy, đều là chấn động trong lòng, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hồng Quân lão tổ cái kia phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy con mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự một chút, tiến lên một bước, ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, lại kiên định chỉ hướng Thông Thiên giáo chủ, trong thanh âm mang theo một tia không thể ngăn chặn phẫn nộ sư tôn, Thông Thiên môn hạ đệ tử không thuận thiên mệnh lựa chọn, nghịch thiên mà đi, cản trở phạt thương đại nghiệp. Bọn hắn càng là nhiều lần sát hại ta xiển giáo đệ tử, việc này nếu không nghiêm trị, sợ rằng sẽ cổ vũ bất chính chi phong. Hồng Quân lão tổ nghe vậy, khẽ chau mày, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ thì là sắc mặt thản nhiên, không hề sợ hãi, cặp mắt của hắn nhìn thẳng Hồng Quân lão tổ, phảng phất tại nói chính mình vô tội. Lúc này, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân gặp Hồng Quân lão tổ trầm mặt, trong lòng đều là âm thầm lo lắng. Bọn hắn biết, chuyện lần này như xử lý bất đương, sợ rằng sẽ dẫn lửa tiêu thân, thậm chí ảnh hưởng đến chính mình. Thế là, hai người lẫn nhau, kịch trong lòng điên cuồng trình diễn, bắt đầu cấp tốc tính toán như thế nào rũ sạch việc này. Sau một lát, Tiếp Dẫn đạo nhân có chút nghiêng đầu, đối Chuẩn Đề đạo nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chuẩn Đề đạo nhân ngầm hiểu, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ủy khuất chi sắc, hắn không mình hành lễ, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy sư tôn, đệ tử cùng sư huynh cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây, không nghĩ tới hai người bọn họ xảy ra tranh chấp. Chúng ta vốn định khuyên giải, nhưng cân nhắc phía dưới, vì giữ gìn trật tự, lúc này mới bất đắc dĩ tham dự trong đó. Đệ tử cùng sư huynh cũng vô tư tâm, mong rằng sư tôn minh xét. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Phương Tây hai thánh nói như vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia nộ khí. Trong lòng của hắn thầm mắng hử, ra mặt không hổ là tường thành chắn lên, thật dày. Cũng vô tư tâm, đi ngang qua. Vậy bản tôn món kia linh bảo a, là cho chó sao? Các ngươi xuất thủ, chẳng lẽ không phải vì lại từ bản tôn nơi này đạt được chỗ tốt sao? Lúc này các ngươi ở chỗ này giả trang cái gì người tốt, mặt cũng không cần sao? Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt ngoài nhưng lại không phát làm, hắn biết rõ giờ phút này không nên cùng Phương Tây hai thánh vật mặt. Thế là, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Phương Tây hai thánh một chút, không nói nữa. Bên này, Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, cũng là sắc mặt âm trầm như nước. Trong lòng của hắn minh bạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là đang đổi trắng thay đen, muốn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên đầu mình. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, một lát trầm tư đằng sau, hắn hướng phía Hồng Quân lão tổ nói thẳng sư tôn, đây hết thảy đầu nguồn đều là Nguyên Thủy bốc lên tới. Nếu không phải hắn muốn giết môn hạ đệ tử của ta, ta cũng sẽ không cùng hắn làm qua một trận. Hắn thân là thánh nhân, lại muốn đối với tiểu bối ra tay, cử động lần này quả nhiên là làm cho người buồn nôn. Hắn làm việc như vậy, lại sao xứng với thánh nhân tên? Hồng Quân lão tổ nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn biết rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ ở giữa ân oán khúc mắc, cũng minh bạch phía sau này ẩn tàng phức tạp thế cục. Nhưng mà, làm trong Hồng Hoang tồn tại trí cao vô thượng, hắn nhất định phải bảo trì tương đối công chính cùng uy nghiêm, không có khả năng tùy ý tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Thông Thiên giáo chủ ngừng lại một chút, quay đầu đảo qua Phương Tây hai thánh, tiếp tục nói về phần Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người, bất quá là bị Nguyên Thủy đón mua. Ba người bọn họ muốn liên thủ đối phó đệ tử. Sư tôn, ngài cần phải làm đệ tử làm chủ a. Tiếp Dẫn đạo nhân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thành, hắn căm tức nhìn Thông Thiên giáo chủ, trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt Thông Thiên, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Nếu không có ngươi tiệt giáo đệ tử nghịch tiên mà đi, tùy ý làm vậy, chúng ta há lại sẽ nhúng tay việc này. Ngươi tiệt giáo đệ tử làm nhiều việc ác, sớm đã gây nên hồng hoang nhiều người tức giận, chẳng lẽ còn muốn rào biện sao? Chuẩn Đề đạo nhân cũng là phụ hòa nói, thử, Thông Thiên, chờ ta ra tay, chính là vì giữ gìn chính nghĩa, há lại cho ngươi như vậy chửi tới. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, giận quá thành cười, tiếng cười của hắn ở trong hỗn độn quanh quẩn, mang theo vô tận trào phúng cùng khinh thường. Hắn lớn tiếng nói ha ha, đánh rắm. Thật sự là nói bậy nói bạn. Buồn cười đến cực điểm. Các ngươi thân là thánh nhân, lại như vậy đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Nghịch thiên hành sự, lượng kiếp sự tình, tu sĩ bình thường có lẽ không rõ nguyên do trong đó. Nhưng là, các ngươi thân là thánh nhân, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nếu không có xiển giáo đệ tử phạm phải hồng trần sát kiếp, như thế nào lại kiếp khí tràn ngập, dẫn tới lượng kiếp sự tình? Nguyên Thủy bất quá là vì để tránh cho môn hạ đệ tử của mình nhập thế độ kiếp, sớm lấp đầy phong thần bảng, mới làm cái gì Phượng Minh Kỳ Sơn, thánh chủ đã xuất hoang đường sự tình. Phạt Thương, nói thật dễ nghe, ngươi có lý do gì phạt Thương a? Thương Vương Đế Tân cẩn trọng, chăm lo quản lý, tại hắn quản lý bên dưới, quốc thái dân an, áo cơm không lo. Ngươi như vậy hoảng, ngươi có gì lý do lật đổ a? Buồn cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Thông Thiên giáo chủ lớn lối như thế, cũng là giận không kèm được. Thân hình hắn chấn động, quanh thân linh lực lượn lờ, phảng phất có ngàn vạn lôi đình ở trong đó ấp ủ, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Hắn lớn tiếng nói, Thông Thiên, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Bản tôn việc làm đều là thuận theo thiên mệnh. Lại nói, liền ngươi dưới cửa kia đệ tử, cao thấp không đều, đa số phúc duyên nông cạn hạng người. Nhân cơ hội này, cũng có thể hảo hảo dọn dẹp một chút môn hộ, để phòng ảnh hưởng ngươi tiệt giáo khí vận. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường hử, Nguyên Thủy, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa. Bản tôn môn hạ đệ tử phúc duyên nông cạn. Phúc duyên nông cạn có thể tu tới chuẩn thánh chi cảnh. Ngươi xiển giáo đệ tử cũng không nông cạn, tại trong miệng ngươi từng cái đều là đại phúc duyên, người đại khí vận. Cho nên, có một cái chuẩn thánh sao? Liên cái này, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt tái xanh, hắn căm tức nhìn Thông Thiên giáo chủ, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Thông Thiên, ngươi tiệt giáo đệ tử bất quá là một chút đám ô hợp, làm sao có thể cùng ta xiển giáo đệ tử đánh đồng? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, cười ha ha. Hắn trong tiếng cười mang theo vô tận trào phúng cùng kinh miệt, phảng phất tại nhìn một cái tôm tép nhại nhép đang biểu diễn. Hắn nói ra, Nguyên Thủy a Nguyên Thủy, ngươi thật là một cái ngon nhân. Hung hăng lên, ngay cả mình đều lừa gạt. Chút điểm này, bản tôn không bằng ngươi a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn chỉ vào Thông Thiên giáo chủ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, phảng phất có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt bộ ngực của hắn. Một bên Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người thấy thế, cũng không khỏi đến cảm khái Thông Thiên miệng thật độc, giết người chu tâm a. Hai người bọn họ liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Nhưng mà, đúng lúc này, Hồng Quân lão tổ đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà uy nghiêm, phảng phất có thể lắng lại thế gian hết thảy phân tranh đủ. Các ngươi thân là thánh nhân, lại như vậy tranh chấp không ngớt, còn thể thống gì? Việc này bản tôn tự có định đoạt, các ngươi không cần lại tranh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, cũng không khỏi đến trong lòng căng thẳng. Bọn hắn biết, Hồng Quân lão tổ không chỉ có là sư tôn của bọn hắn, cũng là trong Hồng Hoang tồn tại cường đại nhất. Hắn, bọn hắn tự nhiên không dám không nghe. Hồng Quân lão tổ nhìn thoáng qua hai người bọn họ, lại nhìn một chút phương Tây hai thánh, lúc này mới chậm rãi nói ra các ngươi bốn người, theo bản tôn cùng nhau về Tử Tiêu cung. Lượng kiếp chưa xong, đều không thể bước ra Tử Tiêu cung nửa bước. Hồng Quân lão tổ thanh âm bình tĩnh mà kiên định, không dung bất kỳ phản bác nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân bốn người, giờ phút này đều cùng kính đứng tại Hồng Quân lão tổ trước người, trên mặt của bọn hắn đều toát ra vẻ mặt phức tạp. Tiếp dẫn đạo nhân đầu tiên mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo một chút do dự cùng khẩn cầu sư tôn. Cái này, không cần như thế đi. Đệ tử cùng sư huynh nhất định sẽ đàng hoàng đợi tại Tu Di Sơn, lượng kiếp không kết thúc, tuyệt không nhập phương Đông Chi địa nửa bước. Nhưng mà, Hồng Quân lão tổ cũng không để ý tới tiếp dẫn đạo nhân khẩn cầu, ánh mắt của hắn như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua bốn người, cuối cùng dừng lại tại Chuẩn Đề đạo nhân trên thân. Chuẩn Đề đạo nhân thấy thế, trong lòng căng thẳng, hắn biết mình không cách nào lại trốn tránh. Thế là, hắn kiên trì, gạt ra một tia vô tội dáng tươi cười, nói ra cái này, đi Tử Tiêu cung có hay không có thể miễn đi? Đệ tử thật sự là không dám đánh nhiều sư tôn thanh tú a. Nhưng mà, Hồng Quân lão tổ trên khuôn mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, thanh âm của hắn ý nguyên bình tĩnh mà kiên định làm sao? Các ngươi có ý kiến? Câu nói này giống như một đạo như kinh lôi tại bốn người trong lòng nổ vang, trong lòng của bọn hắn đều dâng lên một cô mãnh liệt e ngại cùng bất an. Bọn hắn biết, Hồng Quân lão tổ uy nghiêm không thể xâm phạm, quyết định của hắn càng là không cách nào sửa đổi. Chương 423. Sư mệnh khó vi phạm, cáo tử. Chương 423. Sư mệnh khó vi phạm, cáo tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, ý đồ ổn định tâm tình của mình. Hắn cung kính nói ra sư tôn bất giận, đệ tử cũng không dị nghị. Chỉ là đệ tử lo lắng, Tử Tiêu cung chính là sư tôn thanh tu chi địa, chúng ta tùy tiện tiến về, sợ sẽ đánh nhiễu sư tôn thanh tịnh. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên, hắn cũng đang nỗ lực cải biến Hồng Quân lão tổ ý nghĩ. Nhưng mà, Hồng Quân lão tổ lại như cũ không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, thanh âm của hắn như là loại băng hàn lạnh lẽo không cần nhiều lời, các ngươi bốn người theo bản tôn cùng nhau về Tử Tiêu cung. Lượng kiếp chưa xong, đều không thể bước ra Tử Tiêu cung nửa bước. Câu nói này giống như một đạo thiết luật giống như là cấn tại bốn người trong lòng, bọn hắn biết, chính mình cũng không còn cách nào trốn tránh lần này trừng phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, thân hình hơi chấn động một chút, hắn biết, sư tôn lời đã không có đường lui. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt chuyển hướng bên người ba người khác, chỉ gặp bọn họ trên khuôn mặt cũng đều lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ bại thần sắc. Hiển nhiên, đối với Tử Tiêu cung chi hành, bọn hắn cũng đồng dạng tràn đầy mâu thuẫn cùng bất an. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ nhẹ giọng mở miệng, ý đồ vì mọi người tranh thủ một tia chuyển cơ sư tôn, chúng ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm tương ứng, nhưng Tử Tiêu cung chi hành, phải chăng có thể lại thương nghị? Có lẽ có những phương thức khác có thể. Nhưng mà, Hồng Quân lão tổ lại đánh gãy Thông Thiên giáo chủ lời nói, thanh âm của hắn càng thêm lạnh lẽo, phản phất không thể nghi ngờ không cần bàn lại, đây là bản tôn quyết định. Các ngươi bốn người, nhanh chóng chuẩn bị, lập tức khởi hành. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ cùng oán trách. Bọn hắn biết, Tử Tiêu cung chi hành đã thành kết cục đã định, vô luận trong lòng có bao nhiêu không cam lòng cùng sầu lo, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hiện thực này. Thế là, bọn hắn nhao nhao hành lễ, cùng kêu lên đáp, đệ tử tuân mệnh. Đúng lúc này, Hồng Quân ánh mắt hướng Hồng Hoang nhìn lại, ánh mắt rơi vào Thái Thượng lão tử trên thân. Sau đó, hắn dùng chỉ có Thái Thượng có thể nghe được thanh âm, chậm rãi nói ra Thái Thượng, ngươi cũng theo vi sư cùng nhau đi tới Tử Tiêu cung. Thái Thượng lão tử nghe vậy, quay đầu đối với Huyền Đô đơn giản bản giao một phen sau, thân hình thoát một cái, tại mọi người trong sự kinh ngạc, trong nháy mắt đi tới Hồng Quân trước mặt đệ tử cận tuân sư mệnh. Thái Thượng cung kính thi lễ đạo. Hồng Quân lão tổ gặp Thái Thượng lão tử thái độ cung kính như thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn quay người nhìn về phía Ngũ Thánh, thanh âm vang dội mà uy nghiêm, đi thôi, theo vi sư cùng nhau về Tử Tiêu cung. Thái Thượng bọn người nghe vậy, nhao nhao ứng thanh, lập tức đi theo Hồng Quân lão tổ tiến về Tử Tiêu cung. Hồng Hoang chúng đại năng gặp Hồng Quân đạo tổ đến một lần, cũng nhao nhao rút về ánh mắt, bảo trì lòng kính sợ bốn. Bùi bằng dần dần kết thúc, tâm thần của mọi người cũng từ cái kia rung động một màn bên trong chậm rãi rút ra, về tới trong hiện thực. Lạc Thư gặp Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu sắc mặt trắng bệch, trên nét mặt khó nén mỏi mệt cùng mệt mỏi. Hắn nghĩ tới, mới vừa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn rằng co, dù chưa trực tiếp động thủ, nhưng này phần tinh thần cùng về mặt pháp lực các bách, tuyệt không phải hạng người bình thường có khả năng tiếp nhận. Thế là, Lạc Thư đi lên phía trước, đầu tiên là khẽ không người hành lễ, sau đó ngựa khi ôn hòa sư tôn, ba vị sư thúc, đệ tử xem các ngươi sắc mặt trắng bệch, thần sắc mệt mỏi, nghĩ đến là mới vừa cùng nhị sư bá tổ rằng có lúc, hao phí không ít tâm tư lực. Không ngại, về trước giới bài quan điều dưỡng một chút, đợi khôi phục như lúc ban đầu, bàn lại hậu sự không muộn. Như thế nào? Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia nhu hòa, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt hàm ẩn lấy một tia vui mừng cũng tốt, bây giờ thánh nhân đã rời đi nơi đây, lấy thực lực của ngươi, cũng có thể ứng phó trước mắt sự tình. Cái kia, vi sư dễ dàng cho ba vị sư muội về trước giới bài quan tu dưỡng một chút. Vân Tiêu lúc này cũng chậm rãi đi lên phía trước, thanh âm của nàng ôn nhu bên trong mang theo vài phần khàn khàn, hiển nhiên là vừa rồi rằng có để cổ họng của nàng cũng chịu được áp lực không nhỏ Lạc Thư sư chất, mặc dù ngươi bây giờ đã là chuẩn thánh chi cảnh, nhưng là cũng nhất định phải coi chừng Huyền Đô sư huynh. Trước đó, chúng ta bằng vào Cựu Khúc Hoàng Hà trận miễn cưỡng có thể vây khốn hắn, bây giờ, Ngọc Thanh thánh nhân phá trận pháp, như muốn cầm xuống Huyền Đô sư huynh, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Bích Tiêu thấy thế, cũng không nhịn được tiến lên, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Thư bả vai, trên mặt mang một vòng nụ cười nhẹ nhõm, không có chuyện, không cần phải lo lắng, nếu thật đánh không lại Huyền Đô sư huynh, liền rút lui, không mất mặt. Đến lúc đó, xin nhiều bảo sư huynh tới, bắt không được Huyền Đô sư huynh, cũng có thể ngăn chặn hắn. Đến lúc đó, tương trợ tiểu văn trọng, nhất tử diệt hương tử nhà bọn người. Lạc Thư nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ý cười, cất cao giọng nói, Bích Tiêu sư thúc yên tâm, chỉ là Huyền Đô, không nói chơi. Nếu là thật sự cùng hắn giao thủ, các ngươi liền nhìn tốt ta. Lúc này, một bên Quỳnh Tiêu cũng gia nhập đối thoại, thanh âm của nàng thanh lãnh bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác ấm áp Lạc thư sư chất, ngươi tuy có quyết này tâm, nhưng cũng cần ghi nhớ, chí giả không lo nhất thời chi dũng, mà mưu toàn cục chi thắng. Cùng Huyền Đô sư huynh mặc dù cùng là huyền môn, nhưng cũng cần xem xét thời thế, không thể mù quáng làm việc. Lạc thư gật đầu, rất tán thành, Quỳnh Tiêu sư thúc nói có lý, đệ tử tự nhiên cẩn thận làm việc. Chốc lát, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Tam Tiêu liền trở về giới bài quan. Theo Kim Linh Thánh Mẫu cùng Tam Tiêu tiên tử thân ảnh dần dần biến mất tại giới bài quan chỗ sâu, Lạc thư hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía bên cạnh Văn Trọng, trong mắt lóe ra chiến ý cùng tín nhiệm sư đệ, khiêu chiến. "Là, đại sư huynh." "Là, đại sư huynh." Văn Trọng ứng thanh như sấm, hắn ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực đấu chí. Lập tức, hắn gây mặc kỳ lần, sải bước đi hướng trước trận, cờ lệnh trong tay vung lên, dưới trướng các tướng sĩ lập tức xếp hàng chỉnh tề, chống trận lôi động, kèn lệnh cùng vang lên, rung trời tiếng la giết xông thẳng lên trời Khương Tử Nha, nhưng còn có lá gan đến đây ứng chiến. Nếu là nhát gan, vậy liền ngoan ngoãn đầu hàng, theo bản thái sư cùng nhau đi tới triều ca, hướng đại vương thỉnh tội. Thanh âm này, như là quần quận sấm mùa xuân, vang vọng toàn bộ chiến trường, cũng truyền vào Khương Tử Nha trong tai. Lúc này, Khương Tử Nha chính bản thân chỗ chu quân trước trận, cau mày, lo nghĩ bất an. Hắn đi qua đi lại, phảng phất kiến bò trên chảo nóng, trong lòng tràn đầy bất an cùng bất đắc dĩ ai, cái này nên làm thế nào cho phải? Khương Tử Nha tự đủ, ánh mắt của hắn trống rỗng nhìn về phía phương xa, phảng phất tại tìm kiếm lấy một tia hy vọng. Hắn biết rõ, thế cuộc trước mắt đối với chu quân tới nói, có thể nói là nguy cơ từ phía. Sở dĩ như vậy, không chỉ có là Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đạo tổ câu đi tử tiêu cùng, càng là bởi vì Huyền Đô cũng tại thời khắc mấu chốt này hướng mình chào từ biệt, chuẩn bị trở về Thủ Dương Sơn Huyền Đô sư minh, vì sao đột nhiên muốn về Thủ Dương Sơn a? Bây giờ, Chu Quân Nhu muốn ủng hộ của ngài a. Còn xin sư minh lưu thêm một đoạn thời gian. Khương Tử Nha trong thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng không bỏ, hắn chăm chú nhìn Huyền Đô, phản phất hy vọng từ đối phương trong ánh mắt tìm tới đáp án. Huyền Đô sư minh bất đắc dĩ thở dài, hắn biết rõ Khương Tử Nha tâm tình vào giờ khắc này, cũng minh bạch Chu Quân đối mặt khốn cảnh. Hắn chậm rãi nói ra Tử Nha sư đệ, sư tôn chuẩn bị lên đường nói như vậy, để bần đạo lập tức quay đầu Dương Sơn, chăm sóc trong đan lâu ngay tại luyện chế đan dược. Cho nên, bần đạo không thể không tuân theo sư mệnh. Khương Tử Nha nghe vậy, trong lòng một trận buồn vô cớ. Hắn hiểu được, Huyền Đô sư huynh rời đi, đối với Chu Quân tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại tổn thất. Hắn ý đồ giữ lại Huyền Đô sư huynh, thật không có khả năng lại lưu mấy ngày sao? Huyền Đô sư huynh lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng kiên định. Tử Nha sư đệ, sư mệnh khó vi phạm. Cáo tử. Nói xong, Huyền Đô sư huynh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Khương Tử Nha sững sờ đứng tại chỗ, nhìn qua Huyền Đô sư huynh biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy thất lạc cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, từ giờ trở đi, Chu Quân tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Nhưng mà, đúng lúc này, Văn Trọng khiêu chiến âm thanh lần nữa truyền đến, dường như sấm sét nổ vang tại Khương Tử Nhĩ bên thai Khương Tử Nha, nhưng còn có lá gan đến đây ứng chiến. Nếu là nhát gan, vậy liền ngoan ngoãn đầu hàng. Khương Tử Nha bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ kiến thức trọng đang đứng tại Thương Quân trận doanh phía trước, uy phong lẫm liệt, khí thế như hồng. Phía sau hắn, là giới bài quan nội tinh nhuệ tướng sĩ, bọn hắn từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến ý dạng dạo. Chương 424. Á phụ, chúng ta đầu hàng đi. Chương 424, á phụ, chúng ta đầu hàng đi. Cái này Văn Trọng, quả nhiên là khinh người quá đáng. Khương Tử Nha cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên trán bởi vì phẫn nộ mà nổi bật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra ánh mắt của hắn như bốc, nhìn thẳng phía trước Thương Quân trong trận doanh, cái kia vênh váo tự đắc Văn Trọng, lửa giận trong lòng bên trong đốt, người tới, đánh trống lên chiến. Phó tướng nghe vậy, thân hình hơi chấn động một chút, hắn cảm thấy thời khắc này Khương Tử Nha đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Dù sao, ai cũng có thể nhìn ra được, song phương trận doanh, ai mạnh ai yếu. Nhưng quân lệnh như núi, không thể không theo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tử Nha, cặp kia ngày bình thường trầm ổn tỉnh táo đôi mắt giờ phút này lại tràn đầy chần chờ cùng sầu lo. Phó tướng thấp giọng đáp, mặt tướng tuân mệnh. Thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ. Nói xong, hắn liền lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, chu quân các tướng sĩ nghe tiếng trống mà động, nhao nhao cầm vũ khí lên, chờ xuất phát. Khương Tử Nha lúc này cũng đứng tại trên chiến xa, mắt sáng như đuốc, quét mắt chờ xuất phát chu quân tướng sĩ. Chốc lát, ánh mắt của hắn rơi vào Văn Trọng trên thân, không nhìn không biết, xem xét càng là giận lên một tầng. Văn Trọng trong ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, để Khương Tử Nha trong lòng một trận tắc nghẽn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm phẫn nộ cùng bất mãn, sau đó, cao giọng hô chư tướng có ai tiến đến lên chiến. Lời còn chưa dứt, một trận gió nhẹ lướt qua, gợi lên một chút tướng đài dưới tinh kỳ, giống như hồ tại biểu thị cái gì. Ngay sau đó, một thành viên đại tướng đứng ra, hắn người khoác thiết giáp, cầm trong tay trường thương, tư thế hiên ngang, uy phong lẫm liệt. Hắn cất cao giọng nói, mặt tướng nguyện đi. Khương Tử Nha nghe vậy nhìn lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Hắn biết, người này cũng coi là Chu Quân trung hiếm có một thành viên hán tướng. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tiết phó đem anh dũng không sợ, trận chiến này nhất định có thể dương ta Chu Quân chi uy. Nhưng nhớ lấy, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, cần phải hành sự cẩn thận. Tiết phó đem chắp tay hành lễ, kiên định nói, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh. Nói xong, hắn quay người nhanh chân đi hướng chiến trường, mỗi một bước đều lộ ra kiên định như vậy mà hữu lực. Lúc này, Văn Trọng tại Thương Quân trong trận doanh vững như bàn thạch. Hắn nhìn xem Chu Quân đánh trống lên chiến, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn biết Khương Tử Nha có nhất định nhu lực, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là phí công. Văn Trọng liếc qua bên cạnh phó tướng, cười lạnh nói, "Cây rừng, tên này Chu chấp nhận giao cho ngươi, nhớ kỹ, không cần hạ thủ lưu tình." Cây rừng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, hắn chắp tay thi lễ, trong thanh âm mang theo vài phần quyết tuyệt cùng tự tin mặt tướng tuân mệnh. "Thái sư, ngài liền nhìn tốt ta, không ra ba chiêu, định đem người này chạm dưới kiếm. Trên chiến trường, Tiết Phó đem chạy tới hai quân trước trận, tay hắn cầm trường thương, sừng sững như ngọn núi, trong ánh mắt lóe ra chiến ý hừng hực. Hắn biết rõ, trận chiến này không chỉ có liên quan đến cá nhân binh lục sinh tử, càng liên quan đến Chu quân sĩ khí cùng phạt thương đại nghiệp tương lai. Bởi vậy, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có bất kỳ lùi bước cùng e ngại. Mà cây rừng cũng chậm rãi đi ra thương quân trận doanh, tay hắn cầm trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý cùng lãnh khốc, phảng phất đã đem Tiết Phó đem coi là vật trong bàn tay. Hai quân giằng co, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà ngưng trọng. Trong không khí phảng phất tràn ngập nồng đậm mùi thuốc nổ người đến người nào. Xương tên ra, bản tướng quân không giết hạng người vô danh, cây rừng thanh âm như hồng trung giống như vang vọng chiến trường, tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Tiết Phó đem nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới cây rừng, mà là chậm rãi nâng lên trong tay trường thương, mũi thương nhẹ nhàng chĩa xuống đất, phảng phất là tại đáp lại cây rừng khiêu chiến hừ, hạng người vô danh cũng xứng cùng bản tướng quân giao thủ. Cây rừng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa mở miệng chào phúng lúc, Tiết Phó đem lại đột nhiên động. Trường thương trong tay của hắn như là dao long xuất hải, thẳng tắp hướng phía cây rừng đâm tới muốn chết. Cây rừng phản ứng cực nhanh, hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, cùng Tiết Phó đem trường thương đụng vào nhau. Tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, tia lửa tung tóe, phản phất ngay cả không khí đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xé rách. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại, phản phất là hai đạo gió lốc ở trên chiến trường xen lẫn va chạm. Theo thời gian trôi qua, Tiết Phó đem nương tựa theo hắn đưa qua người võ lực cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dần dần chiếm cứ thượng phong. Trường thương của hắn mỗi một lần vung ra đều càng thêm tấn mạnh hữu lực, để cây rừng không thể không liên tiếp lui về phía sau, hiện tượng hoàn sinh. Cây rừng trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện một vẻ bối rối cùng lo lắng, hắn biết rõ tiếp tục như vậy nữa, chính mình thua không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế sách hử, ngươi cho rằng ngươi liền thắng chắc sao? Đi chết đi. Cây rừng cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy âm tàn cùng xảo trá. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, phảng phất tại ra hiệu cái gì. Tiết Phó đem trong lòng run lên, hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Nhưng mà, ngay tại hắn phân thần một sát na này, cây rừng ống tay áo đột nhiên bay ra một chi mũi tên. Mũi tên kia tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, mang theo một cỗ lăng lệ đến cực điểm khí tức thẳng đến Tiết Phó đem mà đi a. Tiết Phó đem hét thảm một tiếng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cây rừng vậy mà lại sử xuất thủ đoạn ti tiện như vậy. Hắn ý đồ tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Chi kia mũi tên thật sâu đâm vào lồng ngực của hắn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ chiến giáp của hắn. Tiết Phó đem toàn bộ người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, trường thương trong tay của hắn cũng vô lực rủ xuống trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Cây rừng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia nhe răng cười. Hắn thừa cơ huy kiếm mà lên, kiếm tiêm trực chỉ Tiết Phó đem cổ họng phốc phốc, kiếm tiêm đâm vào huyết nhục thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tiết Phó đem thân thể cứng đờ, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ bị cây rừng như vậy hèn hạ địa ám tính. Hắn chậm rãi ngã xuống, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Một màn này, để hai quân các chiến sĩ đều sợ ngây người. Trên chiến trường, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Khương Tử Nha thấy thế, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn chỉ vào cây rừng, tức miệng mắng to hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Người sao dám? Sao dám đi đánh lén sự tình? Khương Tử Nha mắng xong cây rừng, ánh mắt vừa nhìn về phía Văn Trọng, tiếp tục cả giận nói Văn Trọng, ngươi tốt xấu là đại thương thái sư, thủ hạ lại có như thế gian trá tiểu nhân. Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, phản phất muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Văn Trọng nghe vậy, lại chỉ là nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười. Hắn nhàn nhạt nói ra Khương Tử Nha, binh bất tiếm trá. Trên chiến trường, đều bằng bản sự. Ngươi phái ra người thực lực không đủ, cùng bản thái sư dưới trướng người hạ kiền. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lạnh nhạt cùng trào phúng, phản phất căn bản cũng không có đem Khương Tử Nha lời nói để ở trong lòng. Khương Tử Nha sắc mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói ra ngươi. Ngươi cũng vô sỉ đến cực điểm. Khó trách Thiên Trạch Thánh Chủ, để cho chúng ta trợ chu, thay thiên phạt thương. Văn Trọng nghe vậy, lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn nói ra loạn thần tặc tử thôi, cũng dám ở bản thái sư trước mặt nói khoác mà không biết ngượng, quả nhiên là làm cho người buồn nôn. Khương Tử Nha nghe vậy, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn hét lớn một tiếng Văn Trọng, có bản lĩnh đi ra, giữa ngươi và ta một trận chiến. Văn Trọng nghe vậy, cười nhạo một tiếng, Khương Tử Nha, ngươi tu vi gì? Bản thái sư tu vi gì? Đánh với ngươi một trận, quả thực là đối bản thái sư vũ nhục. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Khương Tử Nha khinh thị, phản phất đối phương căn bản không xứng trở thành đối thủ của hắn a a a. Văn Trọng, hôm nay, bản thừa tướng nhất định phải cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Đang lúc Khương Tử Nha chuẩn bị đi xuống chiến xa, giữ biết trọng quyết nhất tử chiến lúc, từ phía sau đột nhiên truyền đến một đạo gấp rút mà thanh âm quen thuộc cá phụ chậm đã. Chậm động thủ. Khương Tử Nha nghe vậy, thân hình dừng lại, theo thói quen xoay người sang chỗ khác. Chỉ gặp Cơ Phát mang theo tám nghi sinh, hai người phong trần mệt mỏi, một mặt lo lắng chạy đến. Cơ Phát trên khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là một đường chạy nhanh đến đại vương. Ngươi làm sao lại tới đây? Ngươi không phải ở hậu phương tọa trấn sao? Khương Tử Nha kinh ngạc nhìn xem Cơ Phát, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cơ Phát thở dốc một hơi, trong ánh mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, hắn nói ra á phụ, chúng ta đầu hàng đi. Câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, để Khương Tử Nha cùng chung quanh tướng sĩ đều ngây ngẩn cả người. Chương 425. Á phụ, cô mới là đại chu vương. Chương 425. Á phụ, cô mới là đại chu vương. Khương Tử Nha trừng lớn cặp kia dãi dầu xương gió con mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin qua mang, phản phất nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất lời nói. Hắn chăm chú nhìn trước mắt Cơ Phát, thanh âm hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm đại vương, ngươi nói cái gì? Đầu hàng? Điều này khả năng? Cơ Phát đắng chát cười cười, chậm rãi nói ra, á phụ,
đầu hàng đi. Bây giờ, ta Tây Kỳ đã mất sức tái chiến. Khương Tử Nha nghe vậy, thân hình hơi chấn động một chút, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Hắn lắc đầu, ý đồ từ cái này khó có thể tin trong hiện thực tránh ra đại vương, chúng ta có thể nào tùy tiện nói bại? Phát Thương đại nghiệp đã bước ra một bước dài, có thể nào? Lời còn chưa dứt, Cơ Phát liền đánh gậy hắn, trong giọng nói tràn đầy trầm thống: "A phụ, ngươi có chỗ không biết. Cô gần đây nhận được Tây Kỳ truyền đến mật báo, nói là ruộng tốt khô cạn, hoa màu không thu hoạch được một hạt nào. Dân chúng bụng ăn không no, tiếng oán than dậy đất. Tiếp tục như vậy nữa, không cần đại thương đến công, chính chúng ta trước hết sụp đổ." Khương Tử Nha nghe vậy, cau mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn biết rõ, đối với dân chúng tới nói, lương thực chính là mệnh mạch. Như mệnh mạch đã đứt, dân chúng dùng cái gì sinh tồn? Dân chúng không cách nào sinh tồn, quốc còn có tồn tục khả năng sao? Lúc này, Tán Nghi Sinh cũng đi lên phía trước, hắn nhẹ nhàng nói ra: "Thừa tướng đại nhân, đại vương nói không sai. Tình cảnh của chúng ta bây giờ, xác thực đã đến sinh tử tồn vong trước mắt." Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Nếu như tiếp tục cùng đại thương cứng đối cứng, chỉ sợ sẽ tổn thất nặng nề. Mà đầu hàng, có lẽ là chúng ta bây giờ lựa chọn duy nhất. Chỉ ít, chúng ta có thể bảo trụ đại bộ phận tính mạng của tướng sĩ, cũng có thể vì tương lai phục hưng giữ lại một tia hy vọng." Trong giọng nói của hắn tràn đầy lý trí cùng tỉnh táo, phản phất là tại vì quyết định gian nan này tìm kiếm lấy giải thích hợp lý. Khương Tử Nha nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Hắn nhìn qua trước mắt Cơ Phát cùng Tán Nghi Sinh, trong lòng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ như là quần quận giang hải, khó mà lắng lại. Hắn nghĩ tới chính mình xuống núi thời điểm, lời thề son sắt hướng sư tôn hứa hẹn, chắc chắn dốc hết toàn lực, phụ tá tân chủ, cải thiên hoán địa, thuận theo thiên mệnh. Nhưng mà, hiện thực lại như là băng lãnh lưỡi dao, lần lượt cắt đứt giấc mộng của hắn. Bây giờ, cái này nguyên bản liền lung lay sắp đổ cục diện, lại bị Cơ Phát một câu đầu hàng triệt để đánh vỡ. Tình thế như vậy, để Khương Tử Nha tâm có không cam lòng, đại vương Khương Tử Nha rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất mỗi một chữ đều gánh chịu lấy nặng ngàn cân áp lực, vậy cũng không đến mức đầu hàng a. Người suy nghĩ một chút, đoạn đường này đi tới, có bao nhiêu dũng sĩ chết tại Phạt Thương Chi trên đường? Bọn hắn vì đại vương giang sơn xã tắc, vì Tây Kỳ bách tính, bỏ ra sinh mệnh cũng ở đây không chối tử. Chúng ta có thể nào dễ dàng từ bỏ? Cơ Phát trong ánh mắt hiện lên một tia đau đớn, hắn làm sao không biết điểm này? Nhưng hiện thực tàn khốc để hắn không thể không làm ra quyết định như vậy. Hắn chậm rãi đi đến Khương Tử Nha bên người, ngữ khí trầm trọng nói: "Nói á phụ, cô lại làm sao nguyện ý như vậy? Nhưng ngươi xem một chút thế cục bây giờ, ta Đại Chu chạy tới tuyệt cảnh. Lương thực thiếu, tinh nhuệ khan hiếm, sĩ khí sa sút, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ chỉ tự chịu diệt vong." Khương Tử Nha chăm chú nhíu mày, hắn biết rõ Cơ Phát nói tới đều là sự thật, nhưng hắn vẫn không thể nào tiếp thu được quyết định này. Hắn nhìn về phía Tán Nghi Sinh, hy vọng hắn có thể đưa ra một số khác biệt ý kiến. Nhưng mà, Tán Nghi Sinh chỉ là khe khẽ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đại vương nói có lý. Khương thừa tướng, bây giờ đại thương có nghe thái sư tọa trấn, thủ hạ tinh binh cường tướng rất nhiều. Bọn hắn binh hùng tướng mạnh, sĩ khí như hồng, mà quân ta lại mỏi mệt không chịu nổi, sĩ khí sa sút. Cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta thực sự khó mà chống lại." Tán Nghi Sinh ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Huống chi, nguyên bản xiển giáo tiên nhân tương trợ ta Đại Chu, còn có sức đánh một trận. Nhưng mà, bây giờ xiển giáo tiên nhân cũng là liên tiếp vẫn lạc, thực lực của chúng ta càng là giảm bớt đi nhiều. Trái lại, đại thương có tiệt giáo tiên nhân tương trợ, như hổ thêm cánh. Tình cảnh như thế, thật sự là để cho người ta đau lòng như góc. Nếu là lúc này đầu hàng, có lẽ còn có thể có một hơi chậm tồn cơ hội, cho chúng ta tương lai ngóc đầu trở lại giữ lại một tia hy vọng." Khương Tử Nha nghe vậy, trong lòng như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn, chịu nặng, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Hắn cũng không nghĩ tới, từ khi Phạt Thương đến nay, xiển giáo các sư huynh sư tỷ nhau nhau đến đây tương trợ, lại từng cái hoặc chết hoặc bị thương, bây giờ chỉ còn lại có chính mình lẻ loi trơ trọi đứng ở chỗ này, đối mặt với trước nay chưa có khốn cảnh. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt của hắn, không chút nào mang không đến ấm áp. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng hoang mang, phản phất tại chất vấn Thương Thiên tại sao lại như vậy. Sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói vượng gãy kỳ sơn, thiên mệnh tại chu, chẳng lẽ đều là giả sao? Cơ Phát cùng Tán Nghi Sinh thấy thế, đều yên lặng đứng ở một bên, không có quấy rầy Khương Tử Nha trầm tư. Bọn hắn biết, giờ khắc này Khương Tử Nha cần thời gian để tiêu hóa nỗi khổ trong lòng cùng nghi hoặc bốn. Cùng lúc đó, Văn Trọng cưỡi tại Mặc Kỳ Lân trên lưng, người khoác khôi giáp màu đen, tựa như một tôn giống như thiết tháp nguy nga bất động. Cặp mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm đối diện Chu Quân trận doanh, tìm kiếm lấy Khương Tử Nha thân ảnh. Vừa rồi, hắn rõ ràng trông thấy Khương Tử Nha một mặt tức giận dưới mặt đất chiến xa, lại chậm chạp không thấy nó ở trên chiến trường hiện thân, điều này không khỏi làm tâm hắn sinh nghi ngờ. Văn Trọng bản muốn ra lại nói khiêu khích, nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng, liền bị một bên truyền đến một cái ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng thanh âm đánh gãy: "Sư đệ, không cần lại gọi trợ. Có lẽ sự tình sẽ có không giống với chuyển cơ chủ nhân của thanh âm này chính là Lạc Thư." Văn Trọng nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lạc Thư, không hiểu hỏi ân: "Đại sư minh, chỉ giáo cho." Lạc Thư nhếch miệng lên một vòng ý cười, chậm rãi nói ra: "Thiên cơ bất khả lộ, người ta chỉ cần chậm đợi nó biến, có lẽ sự tình sẽ có không giống với chuyển cơ." "Thiên cơ bất khả lộ." Văn Trọng nghe vậy, trong lòng không khỏi cứng lên, câu nói này hắn nghe được nhiều lắm, vô luận là sư tôn hay là sư minh, mỗi khi bọn hắn không nghĩ thấu lộ một ít tin tức lúc, cuối cùng sẽ dùng những lời này đến qua loa tắc trách hắn. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Đại sư huynh, ngài làm sao cùng sư tôn một dạng, động một chút lại thiên cơ bất khả lộ, liền không thể cho sư đệ ta thấu điểm đấy sao?" Lạc Thư nghe vậy, dáng tươi cười càng sâu, thâm thiên nói ra: "Sư đệ, có một số việc gấp không được, thuận theo tự nhiên là tốt." Văn Trọng nhìn xem Lạc Thư chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, gật đầu bất đắc dĩ, nói ra tính toán: "Nếu sư huynh không muốn nói, cái kia sư đệ cũng liền không hỏi." Nói xong, Văn Trọng ánh mắt nhìn về phía Chu Quân trận doanh phương hướng, an tĩnh chờ đợi đến tiếp sau bốn. "Á phụ, ngài nghĩ như thế nào?" Cơ Phát gặp Khương Tử Nha một mực đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, không chịu nổi cảm xúc, mở miệng hỏi. Khương Tử Nha hỏi rõ, lấy lại tinh thần, đại vương, coi là thật không còn chiến sao? Cái kia Thương Vương Đế Tân ngu ngốc vô đạo, nếu là đại vương đầu hàng đằng sau, bị Thương Vương triệu hồi triều ca, ngài cảm thấy còn có sinh tồn khả năng sao? Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy đối với Thương Vương miệt thị cùng khinh thường theo thần hiểu rõ, cái kia Thương Vương cũng không phải một cái người rộng lượng. Đại vương, ngài ngẫm lại Văn Vương, suy nghĩ lại một chút đại điện hạ, hai người bọn họ thế nhưng là có quyền lên tiếng nhất đó à? Cơ Phát nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh, Thương Vương đại độ không rộng lượng hắn không biết. Bất quá, hắn biết, cùng Thương Vương đối nghịch người nhất định sẽ bụi về với bụi, đất về với đất. Thì như, cha hắn Cơ Xương. Huống chi, bây giờ đại thương dựa vào tiệt giáo dạng này thánh nhân đại giáo, cho dù là đại chu có xiển giáo duy trì, cũng không làm nên chuyện gì, dù sao, song phương thực lực cách xa quá lớn. Tổng hợp trở lên đủ loại nhân tố, Cơ Phát quyết định, đầu hàng. Nghị hòa. Thương Vương Đế Tân có thể sẽ xem ở chính mình thức thời phân thượng, có lẽ sẽ tha chính mình. Cơ Phát gặp Khương Tử Nha còn tại một bên líu lo không ngừng thuyết phục, rốt cục hắn nhịn không được mở miệng nói, á phụ, chớ có nói. Cô quyết định đầu hàng, nghị hòa. Khương Tử Nha nghe vậy, cứ thế ngay tại chỗ. Cơ Phát thấy vậy, quay đầu đối với bên cạnh Tán Nghi Sinh, tiếp tục nói, Tán đại phu, ngươi đi, đem cô ý nghĩ nói cho nghe thái sư, về phần như thế nào biểu đạt, cũng không cần cô giao cho ngươi đi. Là, đại vương, thần cái này đi. Tán Nghi Sinh chân chú đáp. Nói xong, Tán Nghi Sinh cất bước, hướng Thương Quân trận doanh đi đến. Khương Tử Nha thấy thế, còn muốn lại cản, Tán đại phu, ngươi á phụ, cô mới là đại chu vương. Chương 426, phạt thương đại nghiệp, chết yểu. Chương 426, phạt thương đại nghiệp, chết yểu. Khương Tử Nha nghe được Cơ Phát lệ A Thành, hắn trong lúc nhất thời đại não không co quay lại, cả người phảng phất bị như ngừng lại nguyên địa, trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang cùng không hiểu. Sau một lát, môi của hắn có chút rung động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ là phát ra một chút mơ hồ không rõ âm tiết. Cơ Phát thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hắn cũng là biết Khương Tử Nha đối với phạt thương đại nghiệp chấp nhất, cũng minh bạch chính mình thời khắc này hành vi khả năng để hắn cảm thấy thất vọng. Nhưng Cơ Phát cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, hắn cũng không phải là không muốn đại triển hoành đồ, thay đổi triều đại, chỉ là dưới mắt tình thế thực sự quá mức phức tạp, để hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Thế là, Cơ Phát chậm rãi đi đến Khương Tử Nha trước mặt, nhẹ nhàng nói ra, á phụ, cô chỉ là một kẻ phàm nhân, không so được các ngươi những này tu đạo tiên nhân. Khương Tử Nha nghe vậy, ánh mắt hơi động một chút, tựa hồ muốn đánh gãy Cơ Phát lời nói, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn lặng lặng nghe, chờ đợi Cơ Phát nói tiếp. Cơ Phát hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nguyên bản cô cũng nghĩ như á phụ mong muốn, đại triển hoành đồ, thay đổi triều đại. Thế nhưng là tình thế bắt buộc, cô thực tại là đảm đương không nổi. Thiên hạ này to lớn, cô lại cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, yếu ớt như là con sâu cái kiến, tại to lớn trong dòng lũ rẽ rủa cầu sinh. Nói đến đây, Cơ Phát thanh âm trở nên có chút trầm thấp cùng khàn khàn, hốc mắt của hắn cũng có chút phím hồng, hiển nhiên là tại cố nén nội tâm thống khổ cùng không cam lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tử Nha, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, để á phụ thất vọng là cô không đối. Cô biết á phụ đối cô ký thác kỳ vọng, hy vọng cô có thể trở thành một đời tân vương, khai sáng thiên thu sự nghiệp to lớn. Thế nhưng là cô thật làm không được a. Mong rằng á phụ có thể lý giải cô nỗi khổ tâm trong lòng. Khương Tử Nha nghe Cơ Phát lời nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, đại vương Khương Tử Nha thanh âm trầm thấp mà tràn ngập cảm khái, hắn vốn định lại khuyên, lại phát hiện chính mình cũng nhất thời nghẹn lời. Trong lòng của hắn minh bạch, Cơ Phát thừa nhận áp lực cùng thống khổ, xa không phải người bên ngoài có khả năng tưởng tượng. Nhưng mà, Khương Tử Nha rõ ràng hơn chính là, sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn giao chuyện của hắn, hắn cũng chưa hoàn thành, có chút thẹn với sư tôn tín nhiệm với hắn. Mặc dù hắn hưu tâm thuyết phục Cơ Phát tiếp tục tiếp xuống phạt thương đại nghiệp, nhưng nhìn xem Cơ Phát ánh mắt kiên định kia bên trong để lộ ra bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, Khương Tử Nha lại cảm thấy một trận vô lực. Hắn hiểu được, Cơ Phát cũng không phải là loại kia tùy tiện nói thất bại người, hắn sở dĩ sẽ nói ra lời như vậy, tất nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ, thậm chí là thống khổ dãy rủa đằng sau quyết định. Khương Tử Nha trầm mặc một lát, trong lòng suy nghĩ như là quần quận giang hải, khó mà lắng lại. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình, sau đó chậm rãi mở miệng nói, đại vương, thần không lời có thể nói. Nếu đại vương đã quyết định, cái kia thần cũng chỉ có thể nghe theo phân phó. Nói ra câu nói này thời điểm, Khương Tử Nha trong lòng phảng phất bị đánh trúng bình thường, đau nhức chỉ là Khương Tử Nha thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, thần cũng hy vọng đại vương không nên hối hận. Vô luận đại vương làm ra như thế nào quyết định, thần đều sẽ dốc hết toàn lực đi duy trì, đi phụ tá. Nhưng xin mời đại vương nhớ kỹ, một khi làm ra lựa chọn, sẽ rất khó quay đầu lại nữa. Cơ Phát nghe vậy, hốc mắt có chút phím hồng. Hắn thật sâu nhìn Khương Tử Nha một chút, sau đó cúi đầu, trầm mặc không nói. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Thanh âm kiên định nói, á phụ, cô không hối hận. Khương Tử Nha nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, thật lâu không có khả năng bình phục bốn. Bên này, Tán đại phu lẻ loi một mình, một thân tố ý, đi lại trầm ổn, khuôn mặt bên trong mang theo vài phần quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ, xuyên qua hai quân rằng có chi địa. Khi Tán đại phu rốt cục đi vào văn trọng trước mặt lúc, hắn đầu tiên là thật sâu bái, tư thái thả cực thấp. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía văn trọng, thanh âm tuy nhỏ lại tràn đầy thành ý, nghe thái sư, thần phụng nhà ta đại vương chi mệnh, đến đây đầu hàng nghị hòa. Câu nói này vừa ra, phảng phất một đạo kinh lôi tại thương quân bên trong nổ vang, để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chấn động. Văn Trọng càng là trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước một khắc còn giao phong qua, sau một giây Cơ Phát liền phái người tìm tới hàng nghị hòa. Hắn quay đầu nhìn về phía mình sư huynh Lạc Thư, chỉ gặp Lạc Thư một bộ rõ ràng trong lòng biểu lộ, khóe miệng còn mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Văn Trọng trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch trước đó sư huynh Lạc Thư nói tới chuyển cơ một chuyện. Văn Trọng trầm ngâm một lát, ánh mắt lần nữa rơi vào Tán Đại Phu trên thân, thanh âm trầm thấp hỏi đầu hàng. Nghị Hòa, đây là ý gì? Tán Đại Phu nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói thái sư, ngài cũng đừng có cùng thần đánh chữ mê, đầu hàng tự nhiên là ta Đại Chu thần phục với đại thương, không muốn tái chiến. Văn Trọng sau khi nghe xong, cau mày. Hắn hừ một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần không vui, Tây Kỳ bản chính là ta đại thương địa giới, nếu không có Tây Bá Hầu Cơ Xương giấu giếm lòng lang dạ thú, tự lập làm vương, không cần bản thái sư ngàn dặm xa xôi tới đây bình loạn. Bây giờ các ngươi muốn đầu hàng, há lại dễ dàng như vậy sự tình. Tán Đại Phu nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, Văn Trọng lời nói này tuyệt đối không phải nói ngoa, Tây Kỳ bản chính là đánh lấy Thương Vương ngu ngốc vô đạo cờ hiệu, huy can phạt thương. Bây giờ tìm tới hàng, không chỉ có đánh mặt mình, còn để Thương Vương có đứng ở đạo đức điểm cao cơ hội. Nhưng hắn biết rõ, giờ phút này đã không cho phép nửa điểm do dự cùng lùi bước. Tán Nghi Sinh ngẩng đầu, nhìn xem Văn Trọng con mắt, thanh âm kiên định nói thái sư minh dám, đi qua sai lầm đã không cách nào vãn hồi. Nhưng chiến tranh mang tới cực khổ lại làm cho ta Đại Chu cảm giác sâu sắc đau lòng. Cho nên, chúng ta không muốn lại nhìn thấy càng nhiều đổ máu cùng hy sinh, càng không muốn để thiên hạ thương sinh tiếp tục tiếp nhận cái này chiến tranh không ngừng nỗi khổ. Bởi vậy, nhà ta đại vương quyết định đầu hàng, còn xin Thương Vương xem ở chúng ta chủ động nhận lầm phân thượng, khoan dung chúng ta. Văn Trọng sau khi nghe xong, ánh mắt lấp loé. Sau một lát, hắn quay đầu nhìn sư huynh Lạc Thư, dò hỏi đại sư huynh, ngài nhìn sau đó nên như thế nào làm việc a? Lạc Thư khẽ cười nói, sư đệ, nếu bọn hắn hữu tâm đầu hàng, như vậy ngươi cũng không thể quá mức trách móc nặng nề. Chiến tranh vốn là tàn khốc sự tình, có thể tránh cho hy sinh vô vị, chính là thiên đại chuyện may mắn. Theo bần đạo nhìn, không bằng liền theo bọn hắn, mang theo cơ phát, Khương Tử Nha bọn người trở về triều ca, do đại vương đến định trách đi. Văn Trọng nghe vậy, khẽ cho mày, tựa hồ đang tự hỏi lời của sư huynh. Chốc lát, hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý tốt, liền theo sư huynh lời nói. Văn Trọng nói, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Tán Đại Phu, ngươi trở về nói cho cơ phát, Khương Tử Nha, sáng sớm ngày mai, theo bản thái sư cùng nhau trở về triều ca, do đại vương đến định đoạt tội lỗi của bọn hắn. Tán Nghi Sinh nghe thấy lời ấy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, mục đích của chuyến này đã hoàn thành, cụ thể liền giao cho cơ phát, Khương Tử Nha. Hắn cung kính thi lễ một cái, nói đa tạ thái sư, thần định đem thái sư chi ý chuyển đạt nhà ta đại vương, cũng mau chóng an bài. Nói xong, Tán Nghi Sinh quay người rời đi Thương Quân trận doanh. Lạc Thư nhìn xem Tán Nghi Sinh rời đi bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng phạt thương đại nghiệp, chết yểu. Cũng không biết, phong thần bảng bên trên danh ngạch đụng đủ chưa. Như danh ngạch chưa đầy, có thể mượn cơ hội này, dọn dẹp một chút tiệt giáo những cái kia phẩm hạnh không đoan đệ tử. Suy nghĩ của hắn trong đầu lưu chuyển, từng cái danh tự như là như lưu tinh xẹt qua nội tâm. Đột nhiên, một cái tên để hắn ngừng suy nghĩ, Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên, nhất là Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên. Lúc đầu nghĩ đến Vạn Tiên trận lúc, đưa hắn lên bảng. Thế nào biết, thánh nhân cũng bị đạo tổ triệu hồi Tử Tiêu Cung, căn bản không cho bảy trận cơ hội. Còn nữa, ngay cả mình đều không có nghĩ đến, cơ phát nhanh như vậy liền đổi hàng. Xem ra, sách lược có thể điều chỉnh một chút. Chương 427. Kết thúc, mang ý nghĩa khởi đầu mới. Chương 427. Kết thúc, mang ý nghĩa khởi đầu mới. Mấy ngày sau, mặt trời mới mọc, dải đầy đại địa, một chi quần quận đại quân chậm rãi đi tiến tại thông hướng triều ca trên cổ đạo. Tinh kỳ phân phật, khôi giáp lấp lóe, chiến mã tê minh, bụi đất tung bay, khí thế rộng rãi. Nhánh đại quân này chính là Văn Trọng xuất lĩnh, trải qua mấy tháng chinh chiến, rốt cục khải hoàn mà về. Thương Vương Đế Tân sớm đã ở trong cung biết được Đại Chu đầu hàng tin tức, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng cũng khó nén đối với Văn Trọng vị này xương cánh tay chi thần chờ đợi. Hắn thân mang hoa phục, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, đi ra khỏi cửa cung, đi theo phía sau một đám văn võ đại thần, đội ngũ nghi trượng kéo dài vài dặm, nên đón vị này vì nước vất vả thái sư. Theo đại quân dần dần tới gần, Đế Tân ánh mắt càng phát ra vội vàng. Rốt cục, thân ảnh quen thuộc kia đập vào mi mắt, Văn Trọng cưỡi tại Mặc Kỳ Lân trên lưng, uy phong lẫm liệt, khuôn mặt lại hơi có vẻ tang thương. Đế Tân trong lòng ấm áp, bước nhanh về phía trước, hai tay ôm quyền, cao giọng nói ra thái sư vất vả. Cô cung kính bồi tiếp đã lâu. Văn Trọng thấy thế, vội vàng từ Mặc Kỳ Lân trên lưng xuống tới, xoay người thi lễ, trong thanh âm mang theo vài phần kích động thần Văn Trọng tham kiến đại vương. May mắn không làm được bệnh, bình loạn Tây Kỳ, bây giờ, phản tắc đã hàng, chuyên tới để phục mệnh. Đế Tân hai tay đỡ dậy Văn Trọng, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng tán thưởng thái sư lao khổ công cao, cô lòng rất an ủi. Mau theo cô hồi cùng, cô muốn vì ngươi thiết tiến ăn mừng. Đà tạ đại vương. Hai người sánh vai mà đi, sau lưng văn võ đại thần theo sát phía sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở lại trong cung. Trên yến tiệc, Đế Tân liên tiếp nâng chén, giữ biết trọng cùng chúng thần cùng uống, bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp. Qua ba lần rượu, Đế Tân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhắc lên Đại Chu đầu hàng sự tình thái sư, Tây Kỳ đã đầu hàng, cái kia cơ phát bọn người nên xử trí như thế nào. Văn Trọng đặt chén rượu xuống, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra đại vương, cơ phát tuy là phản tặc đứng đầu, nhưng cũng là kế cơ xương, bá ấp thi chết về sau, mới hiển lộ mà ra. Mà lại, lần này đầu hàng cũng là thức thời tiến hành. Thần coi là có thể tha thứ nhất mệnh, lấy đó đại vương khoan hồng độ lượng, cũng có thể yên ổn lòng người. Đế Tân nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía tọa hạ văn võ đại thần chư vị ái khanh, các ngươi ý như thế nào? Phía dưới Thương Dung nuốt nuốt sợi râu, trầm tư đằng sau, đứng dậy chắp tay nói thần tán thành thái sư nói như vậy. Cơ phát đã đầu hàng, như lại đi giết chóc, sợ mất lòng người. Không bằng thuận nước đẩy thuyền, phong thứ nhất quan nửa trước, lấy đó ân sủng. So với làm cũng phụ hòa nói, thần cũng đồng ý phản tặc đã hàng, ta đại thương lúc này lấy yên ổn làm chủ, không nên lại nổi lên gợn sóng. Đế Tân sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, trong lòng đã có số đo. Hắn nhìn về phía Văn Trọng, cười nói thái sư nói cực phải, cô theo ý ngươi nói như vậy, tha cơ phát tính mệnh. Ngày kế tiếp, Đế Tân trên triều đình chính thức tuyên bố đối với Cơ Phát xử trí quyết định Cơ Phát, ngươi mặc dù từng vì Đại Chu chi chủ, nhưng bây giờ đã đầu hàng, cô liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đặc biệt phong ngươi làm thận kính ngợi, lưu tại triều ca, hưởng thụ hầu tước chi lộc, không cần lại lý chính sự tình, khi một cái nhàn tản hầu ra đi. Cơ Phát nghe vậy, trong lòng âm thầm may mắn, vội vàng quỳ lạy tạ ơn đa tạ đại vương ân không giết, thần ổn thỏa cần tuân vương mệnh, an phận thủ thường. Nhưng mà, đối với Khương Tử Nha xử trí, lại làm cho Đế Tân có chút khó khăn. Hắn nhìn về phía Văn Trọng, hỏi thái sư, cái kia Khương Tử Nha lại nên xử trí như thế nào? Văn Trọng nghe vậy, thầm nghĩ lên trở về triều ca thời điểm, sư minh lạc thư bàn giao mình. Hắn suy đi nghĩ lại, chậm rãi nói ra đại vương, liên quan tới Khương Tử Nha xử trí, thần có một chuyện cần hướng đại vương nói rõ. Đại sư minh lạc thư từng dặn dò thần, Khương Tử Nha gánh vác phong thần một chuyện, đây là số trời sở định, không thể coi thường. Hắn mặc dù từng trợ tuần làm trái, nhưng phong thần sự tình liên quan đến đại cục, không thể tùy tiện đánh gãy. Bởi vậy, thần đề nghị các loại phong thần kết thúc về sau, lại đi xử trí Khương Tử Nha, để tránh lầm đại sự. Đế Tân nghe vậy, nhíu mày, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Văn Trọng, nếu là quốc sư lời nói, vậy trước tiên để hắn hoàn thành phong thần một chuyện đi. Khương Tử Nha nghe được Đế Tân lời nói, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn để hắn đảm nhiệm phong thần một chuyện, nếu không, hôm nay khả năng liền bàn giao nơi này. Hắn âm thầm thề, nhất định phải dốc hết toàn lực hoàn thành phong thần sự tình, không phụ sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ vọng bốn. Bên này, Lạc Thư cũng tại tận chính mình có khả năng, trừ một đợt lại một đợt giã tính đã lui, phẩm hạnh không đoan tiệt giáo đệ tử ngoại môn đương nhiên, đây hết thảy đều là tại tiệt giáo tứ đại thân truyền, cùng Triệu Công Minh, Tam Tiêu đám người duy trì dưới tiến hành đây hết thảy, tại phía xa trong hỗn độn ngũ thánh tự nhiên không rõ ràng. Về phần, vì cái gì bị câu tại Tử Tiêu cung chỉ có ngũ thánh, tự nhiên là bởi vì Hoa Hoàng cung nữ hoa, không đếm xỉa đến, không tham dự lượng kiếp sự tình. Tử Tiêu cung trong đại điện, mây mù lở lở, tiên khí mờ mịt. Vân đài phía trên, Hồng Quân đạo tổ ngồi ngay ngắn trong đó, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất ngăn cách với đời đột nhiên. Hắn từ từ mở mắt, mắt sáng như nước, quét qua phía dưới ngồi ngay thẳng Ngũ Thánh Nguyên Thủy, phong thần bảng một chuyện, tiến hành như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức ngồi yên vung lên, một vệt kim quang hiện lên, phong thần bảng thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn cung kính nói ra, "Sư tôn, mời xem." Hồng Quân lão tổ nghe vậy, khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào phong thần bảng bên trên, tinh tế dò xét. Chỉ gặp phong thần bảng bên trên, lít nha lít nhít viết đầy danh tự, mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho một vị sắp được phong thần sinh linh. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra không sai, nếu phong thần bảng đã đủ, như vậy phong thần một chuyện liền có thể chính thức tiến hành. Ngũ Thánh nghe vậy, trong lòng đều là sửng sở. Phong thần bảng lấp kín, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra chấn kinh cùng nghi hoặc. Nhất là Thông Thiên giáo chủ, sắc mặt của hắn càng trở nên âm trầm không gì sánh được. Bởi vì, hắn tinh tường nhìn thấy, phong thần bảng bên trên sau cùng cái kia 1-200 cái danh tự, vậy mà tất cả đều là hắn tiệt giáo môn hạ đệ tử cái này. Cái này sao có thể? Thông Thiên giáo chủ nhịn không được đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm phong thần bảng, phảng phất muốn đưa nó xem thấu bình thường. Thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy khó có thể tin, ta tiệt giáo đệ tử tại sao lại nhiều như thế xuất hiện tại phong thần bảng bên trên? Hồng Quân nghe vậy, ánh mắt rơi vào Thông Thiên trên thân. Thông Thiên, bản tôn nói qua, lên bảng người đều là mệnh số, nếu lên bảng, chính là duyên phận cho phép. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết đây là không cách nào cải biến sự thật. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Chốc lát, Hồng Quân nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp tục nói Nguyên Thủy, như là đã tuyển định phong thần người, vậy liền đem phong thần bảng giao cho hắn, để nó mau chóng hoàn thành phong thần sự tình. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Đợi phong thần sau khi hoàn thành, thánh nhân chân thân không thể tùy ý đặt chân hồng hoang. Lời vừa nói ra, Tử Tiêu cung bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngũ Thánh hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Thông Thiên nhíu mày, dẫn đầu hỏi ra miệng, "Sư tôn, đây là vì gì?" Chuẩn Đề đạo nhân cũng theo sát phía sau, trong thanh âm mang theo vài phần bội vàng, "Đúng à, sư tôn, vì sao nguyên do à?" Thái thượng lão tử, tiếp dẫn đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mặt lộ thần sắc lo lắng, nhao nhao quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Hồng Quân chậm rãi đứng người lên, sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Tiên cơ bất khả lộ, các ngươi chỉ cần tuân thủ liền có thể." Sau đó, Hồng Quân tổ sư thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Tử Tiêu cung bên trong. Chỉ để lại Ngũ Thánh tại nguyên chỗ ngừng chân, một mặt mộng bức bốn. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như ca, trong nháy mắt, phong thần một chuyện cũng chuẩn bị kết thúc. Theo cuối cùng một tia kiếp khí tiêu tán, lượng kiếp rốt cục hạ màn, giữa thiên địa phảng phất lại khôi phục mấy phần yên tĩnh cùng tường hòa. Một ngày này, Lạc Thư lẻ loi một mình, đứng tại Ngọc Phù Sơn cái kia cao vút trong mây trên đỉnh núi. Gió nhẹ lướt qua, kéo theo lấy hắn tay áo bồng bềnh, tựa như tiên nhân lâm thế, ánh mắt của hắn thâm thúy, xuyên qua tầng tầng mây mù, nhìn chăm chú cái kia trời sao mênh mông ngông ngẩn, trong lòng dũng động khó nói nên lời cảm khái, có lẽ hắn tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, kết thúc cũng mang ý nghĩa khởi đầu mới. Có lẽ tính toán, không nghĩ, thuận theo tự nhiên là tốt. Vẫn là đi nhìn xem ta đám kia đáng yêu các đồ nhi, đều đang bận rộn cái gì a? Theo Lạc Thư lời nói rơi xuống, thân hình hắn khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Ngọc Phù Sơn vân đỉnh phía trên chính văn song.